Chương 1346, hắn là người bình thường. Chương 1346, hắn là người bình thường. Tấm bảng hiệu này màu lót sớm đã phát ô, giống như là phủ một tầng rửa không sạch cặn dầu, vừa chỗ rẽ sơn cũng rơi mất ra, gió thổi qua liền gì rào bỏ đi. Phía trên vài cái chữ to cũng rất pha tạp, bên cạnh cố định bảng hiệu dùng đinh sắt gỉ thành màu đỏ sậm, xem xét chính là tồn tại rất nhiều năm lao điếm. Cùng đại đa số tiệm trái cây, ngoại trừ trong tiệm hoa quả bên ngoài, ngoài tiệm nhân tiện nói bên trên cũng đóng không ít chứa đầy nước quả cái dương. Năm thời đại này phúc, hậu cần thực sự quá thuận tiện, cho dù là tại phương Bắc, cũng tùy thời có thể ăn vào phương Nam hoa quả, còn nhờ vào lều lớn trồng kỹ thuật phát triển, bây giờ các loại trái cây lê đào rực rỡ muôn màu. Từ xa nhìn lại, đều để người thèm nhỏ dãi. Duy nhất để cho ta không hiểu là tiểu tức phụ tiệm trái cây mấy chữ này, không rõ một đại nam nhân mở tiệm tại sao phải lên loại này danh tự, suy đoán hẳn là lấy ngựa kiệt lao bà làm tên. Bởi vì ta đúng là tiệm trái cây cổng thấy được một đôi vợ chồng trung niên. Nam nhân tướng mạo bình thường, không có bất kỳ cái gì phát triển chỗ, niên kỷ cũng nhanh chạy bốn xương, gò má hơi cao, làn da hơi hắc, dáng người lại là cường tráng rắn chắc, xem xét chính là lâu dài làm việc tốn thể lực, mặc trên người một kiện tắm đến trắng bệnh xanh đen sắc bảo hiểm lao động áo choàng ngắn, ngay tại một dương quả táo trước chọn lựa lựa, đem hoàn hảo không chút tổn hại lấy ra, dập đầu đụng phải thì nhét vào khác một cái dương bên trong. Nhìn kỹ ngón tay của hắn, xác thực chỉ có 6 cái. Cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc. Nữ nhân thì muốn đẹp một chút, mặc dù cũng là chạy bốn niên kỷ, nhưng song mi tinh tế, con mắt tỏa sáng, chính là khỏe mắt có một chút tế văn, ăn mặc đều rất phổ thông, chính xoay người loay hoay một giỏ màu da cam quýt. Hai vợ chồng nhan giá trị mặc dù bất thành có quan hệ trực tiếp, nhưng kỳ quái là nhìn qua rất hòa hài, phản phất trời sinh liền là một đôi. Nữ nhân cầm lấy một cái quýt, đưa cho nam nhân nói, vất vả trước điểm, chờ một lúc lại cơm nóng, nóng tốt lập tức cho ngươi ăn. Không khổ cực, ngươi không phải cũng không ăn nha. Nam nhân tiếp nhận quýt, lại cầm một cái quả táo, trên người mình lau lau. Đưa cho nữ người nói, cái này rất ngọt, ngươi nếm thử. Ừm. Nữ nhân cười híp mắt nhận lấy, lại xoay người đi chỉnh lý mặt khác một dương áo. Một cái bác gái đột nhiên đi ngang qua, tại nho trước sạp chọn lựa lựa, đem xuyên bên trên hạt tròn bóp toàn bộ, bất quá từ đầu đến cuối không hài lòng lắm, một bên bóp một bên lắc đầu. Nữ nhân cũng không có không kiên nhẫn, cầm lên một chuỗi càng sung mãn nho đưa tới nói, a gì, nếm thử cái này, ngọt độ là cao nhất. Nam nhân chính ôm một chồng thùng giấy đi tới, cũng đắp kháng đạo, trước nếm thử, không mua cũng không quan hệ, ta cái này nho không đánh thuốc tệ, hài tử ăn cũng rất tiến tâm. Bác gái nếm mấy quả nho, trên mặt rốt cục lộ ra hài lòng cười, tại chỗ mua hai chôi đặt ở mình giỏ rau bên trong. Bác gái rời đi về sau, nam nhân cùng nữ nhân liền tiếp theo sửa sang lấy hoa quả, thỉnh thoảng dựng cái lời nói, cười vài tiếng, nhìn qua chính là phổ thông thông tiệm trái cây vợ chồng thường ngày. Cái kia chính là Lục Chỉ Tiên nhãn ngược kiệt. Ngồi ở trong xe ta nhìn trong chốc lát, nhịn không được hỏi. Phải. Ngồi tại bên cạnh ta Chử Lương gật gật đầu, cảm khái nói, tiếp vào Hà thư ký tin tức, ta cũng không thể tin được, đã từng đại danh đỉnh đỉnh Lục Chỉ Tiên nhãn ngược kiệt, vậy mà lại tại ta giám thị địa bàn bên trên. Thật sự là quá thần kỳ, ta hoàn toàn nghĩ không ra, cũng hoàn toàn không biết. Hắn đã từng rất nổi danh sao? Ta hỏi lần nữa. Phi thường nổi danh. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía cách đó không xa chính đang bận việc lấy ngược kiệt, Chử Lương ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm kinh ý, hắn đã từng thành lập qua toàn thế giới lớn nhất hệ thống tình báo, có thể nói là trên trời dưới đất không gì không biết. Đương nhiên, lời này khẳng định là có chút khoa trương, nhưng cũng đầy đủ nói rõ trước kia hắn mạnh bao nhiêu. Lý Hổ cũng là nói như vậy, xem ra lời nói không hoa. Ta lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía ngược kiệt. Nhưng bất luận nhìn thế nào, đều là một cái phổ thông thông người, cùng trên đường cái những người kia không có gì khác nhau, từ trên xuống dưới cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Chắc không được Lý Hổ liên tục quyết bảo, vô luận ngửa kiệt hiện tại là cái bộ rắn gì, đều phải cầm ra bản thân tất cả tôn trọng đến, xem hắn bề ngoài, thực sự không giống một cái rất có người có bản lĩnh. Dạng này người bình thường sẽ không bị người để ý, càng sẽ không bị người tôn kính, coi trọng. Thì ra là thế. Ta gật gật đầu, ngồi ở trong xe vị nhưng bất động. Đương nhiên, kia là thật lâu sự tình trước kia. Hắn hiện tại chỉ là một người bình thường. Trừ Lương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nô cục trưởng chờ Tống Ngư tới, chúng ta phối hợp ngươi bắt lấy hắn. Không cần, đến lúc đó ta tự mình động thủ. Cần muốn các ngươi xuất thủ, ta sẽ phát tín hiệu. Ta vẫn xuyên thấu qua cửa sổ xe, cẩn thận nhìn chằm chằm Ngư Kiệt cùng vợ hắn. Cũng chính là vào lúc này, chính xoay người lửa quả táo Ngư Kiệt, đột nhiên quay đầu nhìn ta bên này một chút. Ta không hiểu ra sao, tâm nghĩ có ý tứ gì, phát hiện sự hiện hữu của chúng ta rồi. Bất quá cũng chính là một cái mắt, Ngư Kiệt lại quay đầu lại, tiếp tục như không có việc gì loay hoay quả táo, phản phất tình cảnh vừa nãy cũng chưa từng xảy ra, vẹn vẹn vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua mà thôi. Ta như cũ gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, nghĩ biết mình là không phải bại lộ, lý luận tới nói không nên à, mọi người một mực ngồi ở trong xe, mà lại cửa kính xe còn dán màng, từ đầu tới đuôi không có lộ ra qua bất luận cái gì chân ngựa. Nếu như hắn phát hiện ta, nhất định sẽ xem lần thứ hai, mắt thứ ba. Nhưng là không có. Hắn không còn có quay đầu lại, càng không ngừng loay hoay các loại hoa quả, một hồi chỉnh lý quýt, một hồi thu thập chuối tiêu, phảng phất có làm không hết sống. Thằng đến nữ nhân đi vào trong điếm, chỉ chốc lát sau mang sang hai cái nóng hôi hổi hộp cơm, hai người mới ngồi tại cửa ra vào trên ghế nhỏ cắm đầu bắt đầu ăn. Trừ Lương cũng không có phát hiện tình cảnh bữa nãy, nặng nề nói, Hà thư ký nói cho ta, Tống Ngư hôm nay liền sẽ tới. Nhưng cụ thể lúc nào đến, ta cũng không rõ ràng, chỉ có thể ở nơi này ôm cây lợi thỏ. Ừm. Ta nhẹ nhàng lên tiếng. Chúng ta là nếm qua cơm chưa tới đã không sai biệt lắm là 2-3 điểm giờ. Trong chợ ngay từ đầu không có người nào, dần dần đến 4-5 giờ, người liền dần dần nhiều hơn, tất cả mọi người tan việc, mua thức ăn về nhà nấu cơm. Tiệm trái cây sinh ý cũng rất náo nhiệt, Ngựa Kiệt cùng thê tử của hắn bận bịu không nghỉ, giống như là hai cái chuyển động con quay, không ngừng cho người ta xưng cân, giả túi, có kẻ mặc cả. Nhưng bất kể thế nào bận bịu, hai người từ đầu đến cuối khuôn mặt tươi cười đón lấy, dù là gặp gỡ khó chơi khách hàng, bọn hắn cũng không có phát hơn phân nửa điểm tính tình, cơ hội có thể để cho mỗi người hài lòng mà về. Trong tiệm khách quen rất nhiều, chỉ ít có 80 đều là khách hàng quen, không ít người tại mua hoa quả thời điểm sẽ còn nói rông dài trong nhà mình sự tình, hai người cũng hầu như là mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng dựng hai câu khang cho chút đề nghị. Có thể nhìn ra hai vợ chồng này tại phụ cận nhân duyên không tệ, không chỉ có sinh ý làm tốt, cách đối nhân xử thế cũng là nhất lưu, tại mảnh này chợ nông dân vững vàng đứng vững gốc chân. Trong nháy mắt sắc trời tối xuống, trong chợ người cũng dần ít đi, có chút cửa hàng đã bắt đầu thu quán đóng cửa. Đông đảo lão bản lẫn nhau đạo lấy gặp lại, kết thúc một ngày công việc mà tính, ong 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 lái xe đi. Duy chỉ có tiểu tức phụ tiệm trái cây còn mở cửa, trong lúc đó nữ nhân cũng đề nghị đóng cửa, nhưng Ngựa Kiệt nói, ngươi về nhà trước, ta lại nhìn một hồi cửa hàng, không chừng còn có người tới mua đồ nha. Ngươi là muốn chơi một hồi trò chơi đi. Nữ nhân vừa cười vừa nói, ai u, cái gì đều không thể gạt được lão bà của ta. Ngựa Kiệt mừng rỡ toét ra miệng, hắn phổ phổ thông thông bộ dáng, hai hàng răng ngược lại là rất trắng, bận bịu cả ngày, liền hiện tại có thời gian, để cho ta chơi một hồi đi. Trở về nhà, khói cũng không cho rút, rượu cũng không cho uống, vẫn là nơi này tự do. Dù sao hải tử cũng đã trưởng thành, không cần ta phụ đạo làm việc. Tốt ta, trước 10 giờ tất cần trở về. Nữ nhân rốt cục nối lòng miệng, có thể làm được không? Không có vấn đề, ta ơn lão bà, cần tuân lão bà dạy bảo. Ngựa Kiệt nghiêm, ba chào một cái. Chớ hà tiện ngươi. Nữ nhân cười ha hả lườm hắn một cái, lại đem mấy dương hoa quả chuyển vào trong điếm. Ngựa Kiệt muốn đi hỗ trợ, nhưng nữ nhân nói không cần. Ngươi bận bịu một ngày, làm nhiều như vậy việc tốn thể lực. Vẫn là ta tới đi. Liền cái này mấy dương, không nặng bao nhiêu. Đem hoa quả mang vào về sau, nữ nhân liền đi bộ rời đi thị trường, rất nhanh biến mất tại trùng điệp dưới bóng đêm. Xem ra nhà của bọn hắn cách nơi này không xa, là đi bộ có thể đến địa phương. Nữ nhân rời đi về sau, Ngựa Kiệt liền rời cái ghế đầu, còn lấy ra thuốc lá cùng địa, ngồi tại cửa ra vào bắt đầu chơi game điện thoại, rút một điếu thuốc, uống một hớp rượu, chơi một ván trò chơi, thỉnh thoảng cùng trong trò chơi người nói chuyện phiếm, mơ hồ còn có thể nghe được phi ca hầu tử loại hình xưng hô, đoán chừng là hắn trong trò chơi bằng hữu. Dần dần, chợ nông dân bên trong tất cả cửa hàng đều đóng cửa, chỉ có tiểu tức phụ tiệm trái cây một nhà cửa hàng còn mở. Đen nhánh chợ nông dân bên trong chỉ lóe lên cái này một chiếc đèn, Ngựa Kiệt lại là không hề hay biết, như cũng ngồi tại cửa ra vào chơi lấy trò chơi, hiện nhưng đã toàn thân tâm hãm tiến vào, thỉnh thoảng còn có thể nghe được hắn cười mang lấy, buổi trưa ca, ngươi cái này cái gì tẩu vị, có phải hay không lại tẩu hỏa nhập ma? Phi ca, chớ cút cơ a, có phải hay không tẩu tử lại không cho ngươi chơi bừa? Tất cả cửa hàng đều nhốt, chỉ có hắn còn ở lại chỗ này, nhất định là đang chờ Tống Ngư. Trong xe đã nhìn chằm chằm Ngựa Kiệt đến chưa thêm nửa cái buổi tối trừ lương, ánh mắt như lao, nặng nề mà nói, chúng ta chờ một lát nữa, nhất định có thể bắt được Tống Ngư. Bắt cái giam à, Ngựa Kiệt căn bản không biết Tống Ngư sẽ đến, hắn liền là đơn thuần yêu chơi đùa mà thôi. Trong lòng ta là nghĩ như vậy, ngoài miệng chỉ có thể ừ nhất thanh, chờ một chút nhìn. Đúng lúc này, Ngựa Kiệt tựa hồ đánh xong một ván trò chơi. Hắn đứng người lên, xông điện thoại di động nói ra, tốt, cứ như vậy đi, ta chuẩn bị về nhà, các vị ca ca gặp lại, quay đầu sẽ cùng nhau chơi. Về chậm, lão bà muốn mắng ta đi. Ngựa Kiệt đưa điện thoại di động khóa bình phong, nhét vào trong túi, tiếp lấy đem tiểu mã chát đưa về trong tiệm, lại đem cổng vệ sinh quét dọn một chút, tàn thuốc, khói bụi, chai rượu loại hình thanh lý đến sạch sẽ. Lạch cạch, tiểu tức phụ tiệm trái cây đèn cũng nuốt, cuối cùng một nhà cửa hàng cũng đóng cửa, toàn bộ chợ nông dân lập tức lâm vào đen kịt một màu, giống như là một cái cự đại bắt đột nhiên ngược lại giữ lại, chỉ có trên trời mặt trăng còn tại miệng gắng gượng trông cự một điểm quang sáng. Chuyện gì xảy ra, Tống Ngư không có tới a, cái này sẽ phải về nhà rồi. Trừ Lương một mặt mê mang, cấp tốc bay đầu nhìn xung quanh, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào tiến vào chợ nông dân. Xem ra hôm nay muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Ta sát mặt âm trầm nói. Không nhất định. Trừ Lương trả lời, có lẽ là hẹn trong nhà gặp mặt. Chúng ta nếu không theo dõi Ngược Kiệt, đến trong nhà hắn nhìn xem. Cũng có thể. Ta gật gật đầu. Dù sao cũng là Hà thư ký lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cũng nên tận tâm tận lực, dù sao Tống Ngư không có khả năng đến, cùng liền cùng đi, không quan trọng. Tốt. Trừ Lương thở ra một hơi, tiếp tục nhìn chằm chằm cách đó không xa Ngược Kiệt. Phân vân, Ngược Kiệt tắt đèn về sau, lại đứng tại ngoài tiệm, đem nôn hợp kim cánh cửa xếp kéo xuống. Đứng tại cửa ra vào, hắn đưa tay tại trong túi sờ một cái, móc ra một điếu thuốc thả ở trong miệng, lạch cạch nhất thanh dùng bật lửa điểm nóng hồi tàn thuốc chiếu đỏ hắn mặt. Ngay sau đó, hắn liền hướng phía chúng ta bên này chậm rãi đi tới. Đúng vậy, không có nhìn lầm, Ngựa Kiệt sát thực hướng phía chúng ta cái này vừa đi tới, xe của chúng ta dừng ở xó xỉnh, chợ nông dân cửa không ở chỗ này, công cộng cửa phòng vệ sinh cũng không ở chỗ này, cho nên Ngựa Kiệt tuyệt không có khả năng là đi nhầm. Bước tiến của hắn nhẹ nhõm, thần sắc bình tĩnh, mục tiêu lại rất rõ ràng, chính là chúng ta bên này. Chuyện gì xảy ra? Tránh trong xe Trừ Lương trong nháy mắt khẩn trương lên, hắn phát hiện chúng ta à? Ta không nói chuyện, đồng dạng nhăn đầu lông mày, con mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, trực câu câu nhìn chằm chằm từng bước một đi tới Ngựa Kiệt. Liên là hướng về phía chúng ta tới. Trừ Lương càng thêm bối rối, thanh âm đều có chút run rẩy, "Nô cục trưởng, làm sao bây giờ? Đây chính là Ngựa Kiệt ta, trong truyền thuyết lục chỉ thiên nhãn. Một khi làm phiền chúng ta, hậu quả đơn giản khó mà tưởng nổi." Trong xe cái khác xích vệ quân cũng sợ hai từng cái nhịn không được run rẩy, có người cắn răng nói ra, "Liều mạng với ngươi." Ta còn là không nói lời nào, như cũng nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Ngựa Kiệt. Không đúng, không đúng. Trừ Lương đột nhiên trà sát mặt mình, tựa hồ nhớ tới cái gì, nghiêm túc nói, Ngựa Kiệt mặc dù danh khí rất lớn, nhưng hắn chỉ là người bình thường, mà lại là lấy hệ thống tình báo tăng trưởng. Thật đánh nhau, chúng ta không cần thiết sợ hắn. Chẳng lẽ lại, hắn còn có thể dùng tình báo giết chúng ta sao? Cho nên, chúng ta tại sao muốn sợ hắn? Đúng vậy a, tại sao muốn sợ hắn? Danh khí lại lớn, cũng là người bình thường. Nhất chúng xích vệ quân như ở trong mộng mới tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục trầm tĩnh lại. Đạp đạp đạp, Ngựa Kiệt như cũng không ngừng đi tới, mắt thấy cách chúng ta xe chỉ có xa mấy mét. Cũng chính là vào lúc này, hắn dừng bước. Từ từ, hắn tiếp tục hít khói, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm cửa sổ xe. Chúng ta cả đám cũng cách cửa sổ nhìn hắn. Các vị bằng hữu, chằm chằm một ngày, ngoại trừ đi nhà xí, liền không có xuống tới qua. Không phải ta. Ngựa Kiệt ngữ khí bình thản nói, có chuyện gì, xuống tới nói đi, ta có thể giúp đỡ làm, nhất định sẽ không chối từ. Ba ba bá, trong xe, bao quát Trừ Lương ở bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía ta, hiển nhiên đang chờ ta quyết định. Ta không nói chuyện, trong đầu đang suy tư điều gì. Nô cục trưởng, không cần sợ hắn, hắn chỉ là người bình thường. Cho dù hắn từng danh khắp thiên hạ, cũng là quá khứ thức. Trừ Lương nặng nề địa đạo. Tốt, vậy liền xuống xe. Trừ Lương đem lời nói thành bộ dáng này, ta cũng không có lý do cự tuyệt, lúc này đáp ứng. Cạch cạch cạch, mấy cái cửa xe đồng thời mở ra, nhất chúng xích vệ quân xuống xe, mặc dù chỉ có 6-7 người, nhưng vẫn là đem Ngựa Kiệt đoàn đoàn bao vây. Bất luận nhìn thế nào, nhiều người như vậy đối phó Ngựa Kiệt đều đủ. Nhìn thấy cái này màn, Ngựa Kiệt như cũng không chút hoang mang, một mặt bình tĩnh tự nhiên, hiển nhiên căn bản không xem ra gì, cũng không có đem chúng ta những người này để vào mắt. Hắn đem miệng bên trong tàn thuốc vứt bỏ, lại cho mình nối liền một chi, lạch cạch nhất thanh điểm. Ta cũng xuống xe, tại Trừ Lương hộ tổng dưới, đứng ở Ngựa Kiệt trước người. Nhìn ra ta là nhóm người này lão đại, Ngựa Kiệt ánh mắt tự nhiên cũng thả trên người ta, một bên mặt không thay đổi đi khói, một bên thản nhiên nói một chút đi, tìm ta có chuyện gì? Chương 1347, kinh khủng Ngựa Kiệt chương 1347, kinh khủng Ngựa Kiệt chúng ta không có tìm ngươi. Đối mặt cái này màn, ta bản năng vung lấy láo, chúng ta chỉ là ngồi ở trong xe, tâm sự, trò chuyện. Thật đem làm ta thành đồ đần à nha. Ngựa Kiệt cười lạnh, chằm chằm ta đến trưa thêm một đêm, hiện tại không chịu thừa nhận. Nhanh lên, ta tính tình không tốt, cũng không có gì kiên nhẫn, sớm làm nói thật đi. Bằng không mà nói, ta liền muốn đối phó các ngươi. Nói liền nói. Đứng sau lưng ta Trừ Lương nhịn không được, hắn là cái bạo tính tình, lúc này nổi giận đùng đùng nói, chúng ta là tìm đến Tống Ngư hắn ở đâu? Tống Ngư? Ngựa Kiệt một mặt mê mang, lông mày có chút nhíu lên, Tống Ngư là ai? Nhìn xem, ta liền nói hắn không có khả năng trên trời dưới đất không gì không biết đi, tùy tiện nhắc tới lên một cái tên người hắn đều biết, chẳng phải là thành thần tiên sống. Ta tin tưởng tình báo của hắn hệ thống phi thường lợi hại, nhưng cũng không thể thế sự tươi sáng. Ít dùng bài này, Tống Ngư cùng ngươi hẹn gặp mặt, đừng cho là chúng ta không biết. Trừ Lương cắn răng, hung hăng nói, Lục Chỉ Thiên Nhãn, chúng ta biết ngươi đã từng rất lợi hại, nhưng ngươi bây giờ cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Không nói Tống Ngư ở đâu, đừng trách chúng ta không khách khí. Thật ngươi thành thật điểm, cẩn thận chịu không nổi. Nguyên lai ngươi biết ta là ai a? Ngựa Kiệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khoe miệng nổi lên một tia khinh thường, biết ta là Lục Chỉ Thiên Nhãn, còn dám làm càn như vậy, ngươi cũng là từ trước tới nay người thứ nhất. Ta nói, ngươi thật không sợ chết a? Thế nào, không thể thả tứ a? Đã bao nhiêu năm, còn đem mình làm Lục Chỉ Thiên Nhãn? Không nói Tống Ngư ở đâu, ta đem ánh mắt ngươi móc xuống tới, nhìn ngươi còn thế nào cùng ngày mắt. Trừ Lương một bên nói, một bên giơ lên nắm đấm, mắt trần có thể thấy khí kình tại hắn giữa ngón tay chạy xuôi. Lục Chỉ Thiên Nhãn, đống cắt như thế đại nắm đấm gặp qua không có, một quyền liền đầy đủ đem ngươi đưa đến Tây Thiên đi. Thật sự là một cái chí ít thông cảnh cất bước nội ra tay. Trước đó tất cả mọi người nói nội ra tay đã tuyệt tích, bây giờ lại là một cái tiếp theo một cái hiện thân, hơn nữa còn đều là Hồng Lâu chủ nhân bộ hạ, trong thiên hạ cũng chỉ có Hồng Lâu chủ nhân như thế bá khí đi. Quyền lực tư vị sắc thực mỹ diệu. Nhìn xem con kia khí kình lưu chuyển nắm đấm, Ngựa Kiệt nhưng như cũng mặt không biểu tình, hắn nhàn nhạt lườm Trừ Lương một chút, nói ra, Trừ Lương, 32 tuổi, đến từ phương Bắc Tam Tuyến thành thị một cái lao thành khu, phụ thân cứ gọi Trừ Đức núi, 61 tuổi, tính cách bướng bỉnh, không thích nói chuyện, là bản xứ có chút danh tiếng tợ mục, mẫu thân cứ gọi Trường Quê Phương, 58 tuổi, tính cách cởi mở, yêu lại nhải, là đường đi nhà máy trang phục về hưu công nhân viên trước. Gia ở là gia gia truyền thừa lao viện tử, mặc dù rất nhiều năm, nhưng dọn dẹp đến rất sạch sẽ, trong sân có một gốc hoa quế tây, mỗi đến mùa xuân, quế hoa đua nở, hương thơm sông vào mũi. Ngươi có 3 năm không có về nhà a? Trừ Lương trừng lớn mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, ngươi làm sao ngươi biết? Ngựa Kiệt không có trả lời lời hắn nói, mà là nhìn về phía Trừ Lương bên người một người, Triệu Dương, 33 tuổi, quê quán tại Tây Bộ một cái huyện thành nhỏ, phụ thân Triệu Văn Vân, 60 tuổi, sư phạm tốt nghiệp chuyên nghiệp sau về nhà dạy học, tính cách ôn hòa, thích xem sách, hiện tại là trong huyện học một ngữ văn lao sư, vẫn là ngữ văn tổ bộ môn phó tổ trưởng, mang qua 12 giới học sinh lớp 12, mẫu thân Lưu Phân, 59 tuổi, tính cách sáng sủa, yêu ca hát. Trong huyện học âm nhạc lao sư, sẽ đánh đàn dương cầm, kéo nhị hồ, trường học văn nghệ hội diễn luôn luôn từ nàng dẫn đầu tổ chức. Hai vợ chồng một mực rất ân ái, nguyên sinh gia đình tràn ngập hạnh phúc, cho nên tính cách của ngươi cũng phi thường tốt, chưa hề đều là không nóng không nổi, cách đối nhân xử thế cũng rất bình thản. Người kia lúc này cũng trừng lớn mắt, làm sao ngươi biết nhà ta sự tình? Ngựa Kiệt như cũng không có trả lời, tiếp tục xem hướng người kế tiếp, Ngựa Vũ, 36 tuổi, quê quán tại Đông Bộ Hàng 2 thành thị, phụ thân Mã Gia Quân, 64 tuổi, tại ngân hàng làm 38 năm tủ biên, về hưu trước là mạng quan hệ nghiệp vụ cốt cán, làm việc nghiêm cẩn, chưa từng qua loa, mẫu thân Vương Lệ, 61 tuổi, tại cửa hàng làm 25 năm người bán hàng, bán qua trang phục, đồ trang điểm, về sau chuyển tới siêu thị bán sinh tươi. Lý Nghĩ, 28 tuổi, quê quán tại phương Bắc cái nào đó tỉnh lỵ thành thị vùng ngoại thành, mấy năm trước trong thôn phá rỡ, điểm hai bộ nhà ở cùng một bút khoản bồi thường, phụ mẫu ở một bộ khác cho mướn, phụ thân cứ gọi Lý Kiến Quân, 59 tuổi, tính cách chất phác, cả một đời chồng chọn cùng làm việc vặt, phá rỡ trước gia chồng ba mẫu ngọc mễ, mẫu thân Triệu Quế Lan, 56 tuổi, trong thôn nổi danh chịu khó người, cái gì sống đều sẽ làm giày vải, nạp quần, áo, ra vườn rau xanh xử lý ngay ngắn rõ ràng, phá rỡ sau ở vào thang máy phòng, mỗi ngày dưới lầu nhảy quảng trường múa. Tuân Hiên, 34 tuổi, quê quán tại trung bộ nào đó công nghiệp thành thị, phụ thân cứ gọi Tuần Chí Cường, 62 tuổi, nơi đó xí nghiệp nhà nước công nhân kỹ thuật, phụ trách xưởng thiết bị kiểm tra tu sửa, năm trước về hưu, mỗi tháng tiền hưu 5.200 nguyên, tính cách trầm ổn, làm việc kỹ lưỡng. Mẫu thân Tôn Ngọc Mai, 57 tuổi, xí nghiệp nhà nước phụ thuộc nhà trẻ lão sư, dạy 30 năm tiểu hải tử, tính cách ôn nhu, có kiên nhẫn, da có đầu mẫu điểm lấm tâm chó, vừa sinh hai đầu nhỏ điểm lấm tâm chó. Hiện trường cũng liền 6-7 người, ngựa kiệt từng cái nói qua đi, mỗi người đều thuộc như lòng bàn tay, mỗi người đều rõ như lòng bàn tay. Cuối cùng, ngựa kiệt ánh mắt một lần nữa trở lại trên người của ta, Nô Hoa, 25 tuổi, huy tỉnh nơi nào đó người, phụ mẫu sớm chết bệnh, bởi vì trên mặt bớt, từ nhỏ mẫn cảm tự ti, cao trung lúc thích một cái gọi Tống Ngữ Tịch nữ hải, đáng tiếc không dám thổ lộ, tốt nghiệp trung học về sau biến mất mấy năm, lại xuất hiện lúc học được một thân công phu, tại Tân Môn Yến Gia Võ Quán chờ đợi một đoạn thời gian, về sau tiến vào đệ thất cục làm việc, hiện tại là đệ thất cục người đứng đầu. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, chỉ có ta ở đây trong lòng âm thầm may mắn. Lục Chỉ Thiên nhãn ngửa kiệt quả nhiên lợi hại, vài phút liền nắm giữ nhiều như vậy tin tức, nhưng cũng không phải không gì không biết, tối thiểu không biết ta một thân phận khác. Lặp lại lần nữa, ta không biết Tống Ngư, các ngươi tìm nhầm người. Ngửa kiệt lại nhìn về phía Trừ Lương, ta hiện tại chỉ muốn làm một người bình thường, cùng quá khứ chỗ có bằng hữu cũng cắt đứt liên lạc. Còn tại ta chỗ này hung hăng càng quái, các ngươi tất cả mọi người nhà người khó giữ được tính mạng. Gan dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, liền chuẩn bị tập thể xử lý tang sự đi. Hiện trường như cũ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, một cái người nói chuyện đều không có. Đen nhánh chợ nông dân bên trong bỗng nhiên thổi qua một trận kinh phong, hô tạp hoa quả cùng rau quả mùi trên không trung tràn ngập. Hiện tại là tháng tư phần, đã là tiêu chuẩn mùa xuân không có chút nào lạnh cảm giác, nhưng hiện trường tất cả mọi người rắn rắn chắc chắc dùng mình một cái. Vô luận Trừ Lương vẫn là những người khác, ta từ mọi người ánh mắt bên trong cảm nhận được sợ hãi cùng sợ hãi. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi nghĩ rời đi nơi này, rời xa vị này Lục Chỉ Thiên nhãn. Rút lui. Ta nhẹ quát nhẹ một tiếng, quay đầu hướng trên xe đi. Phần phật, đám người cũng đều theo sau, tranh nhau chen lấn lên xe, đáng tiếc duy nhất chính là xe này không phải tự động cản, lái xe liên tục khởi động 3 lần đều thất bại, hai chân run rẩy để hắn không cách nào khống chế tốt ly hợp cùng chân ga ở giữa phối hợp. Ong ong ong, rốt cục tại lần thứ 4, lái xe khởi động thành công, xe van như bị điên hướng phía trước vào tới, vài phút liền xông ra chợ nông dân đại môn. Chỉ ít rời xa chợ nông dân ngũ công lý về sau, lái xe mới đậu xe ở bên đường. Hắn thật sự là mở không động, hô xích thở phì phò, trên trán cũng thấm đầy mồ hôi lạnh, cầm tay lái hai tay không ngừng phát run, nói tới nói lui cũng run rẩy. Răng càng không ngừng run lẩy bẩy, hắn vì cái gì ngay cả nhà ta cho cái sinh chó con đều biết ta. Một xe người cũng đều sắc mặt trắng bệnh, có run run rẩy rẩy hút thuốc, thử nhiều lần đều không có điểm, có dùng sức xoa xoa mặt mình, đáng tiếc từ đầu đến cuối mặt không có chút máu. Chỉ có Trừ Lương hơi bình tĩnh một chút, hắn thật sâu ít mấy hơi, cảm xúc liền chậm tới không ít, tiếp lấy ra điện thoại di động, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Hà thư ký, là ta. Trừ Lương nặng nề nói, nhiệm vụ thất bại Tống Ngư không có hiện thân, mặt khác ngựa kiệt vừa rồi. Trừ Lương tướng tình huống trước, từ đầu chí cuối, một năm một mười nói một lần. Trong xe rất yên tĩnh, cho nên Tiểu Hà thanh âm cũng rõ ràng, đã Tống Ngư không có hiện thân, các ngươi liền đi về nghỉ ngơi đi, không cần lại nhìn chằm chằm Ngư Kiệt. Đã hắn muốn làm người bình thường, liền đừng quấy rầy hắn. Tốt. Trừ Lương lập tức đáp ứng, mệnh lệnh này chính hợp hắn ý vô luận là ai, tại trải qua vừa rồi chợ nông dân sự tình về sau, cũng không thể lại nguyện ý trêu chọc Lục Chỉ Thiên nhãn Ngư Kiệt. Bất quá, hy vọng Ngư Kiệt là thật muốn làm người bình thường. Trong điện thoại truyền đến Tiểu Hà thanh âm sâu kín, nếu như hắn lại xen vào việc của người khác, còn muốn làm chút gì? Hồng Lâu khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn, cũng không để ý đem hắn triệt để xóa đi. Là. Trừ Lương tiếp tục đáp ứng. Ừm, nô cục trưởng tại bên cạnh ngươi a. Tại. Trừ Lương lập tức đưa điện thoại di động đưa cho ta. Hà thư ký. Ta tiếp quá điện thoại di động, ân cần thăm hỏi nhất thanh. Nô cục trưởng, vất vả bạch bạch đợi một ngày. Tiểu Hà thanh âm nghe vào rất trẻ trung, nhưng lại xen lẫn ông cụ non hương vị. Không khổ cực, vì Hồng Lâu làm việc là hẳn là. Ta chân thành nói. Ừm, Tống Ngư đã không có đi tìm Ngược Kiệt. Xem chừng là có biến hóa, ngươi trở về kinh thành đi. Có tin tức, lại điện thoại cho ngươi. Tiểu Hà tiếp tục nói. Tốt. Ta đáp ứng, lập tức cúp điện thoại, đưa điện thoại di động còn cho Trừ Lương. Trừ Lương thu hồi điện thoại, trên mặt hổ thẹn nói, nô cục trưởng, không có ý tư à, không có giúp ngươi một tay. Không có việc gì, Tống Ngư căn bản không có hiện thân, cũng không quan trọng có hay không giúp một tay. Ta khoát khoát tay, một mặt chẳng hề để ý dáng vẻ. Tống Ngư cái này hỗn đản. Trừ Lương đột nhiên giận quát một tiếng, hung hăng một quyền nện ở bên cạnh trên cửa xe, phát ra cạch nhất thanh trọng hưởng. Khí lực của hắn rất lớn, cửa xe lúc này móp méo một khối, lại hùng hùng hổ hổ nói, đừng để ta bắt được Tống Ngư, nếu không khẳng định đem hắn tháo thành tám khối, chém thành muôn mảnh. Trong lòng ta nghĩ, ngươi không thể trêu vào Ngược Kiệt, dự định cầm Tống Ngư xuất khí đúng không? Ta không có đón hắn gốc dạng, lấy ra điện thoại di động mở ra cái nào đó app, xem xét trở lại kinh thành đường sắt cao tốc, kết quả thời gian đã quá muộn, một chuyến cũng không có. Nô cục trưởng, nếu không đi chúng ta nơi đó ngủ một đêm, buổi sáng ngày mai lại trở lại kinh thành. Trừ Lương thử thăm dò hỏi một câu. Không cần, cũng không bao xa, ta tự mình lái xe trở về đi, vẫn là trong nhà mình ngủ được dễ chịu. Các ngươi có dư thừa xe à? Ta đưa điện thoại di động thu hồi, biết rõ còn cố hỏi địa đạo. Có. Trừ Lương lập tức nói ra, Nô cục trưởng, ngươi mở chiếc xe này đi, chúng ta đón xe về đi là được. Có thể. Ta cũng không có khách khí, lúc này đáp ứng. Nhất chúng xích vệ quân liền đều xuống xe, ta một người mở xe van, làm bộ hướng cao tốc miệng phương hướng chạy tới. Kỳ thực tại kính chiếu hậu bên trong nhìn thấy Trừ Lương đẳng người ngồi lên xe taxi về sau, lập tức điều cái đầu hướng trước đó cái kia chợ nông dân phương hướng đi. Ngựa Kiệt trước đó đã đóng cửa hàng, trên lý luận đã về nhà, nhưng ta còn là muốn nhìn một chút, nếu như không có đi, vừa vặn cùng hắn nói chuyện. Nếu như đi chỉ có thể ngày thứ hai lại tới tìm hắn. Lái xe tới đến chợ nông dân cửa chính, lúc đầu đen kịt một màu thị trường, vậy mà lại sáng lên một chiếc đèn, chính là tiểu tức phụ tiệm trái cây. Khá lắm, lúc đầu đã đóng cửa Ngựa Kiệt, vậy mà lại ngồi tại tiệm trái cây cổng bắt đầu chơi game điện thoại. Đây là tại chờ ta à? Không có chút gì do dự, ta lập tức nhìn một chút tả hữu, dừng xe ở phụ cận một cái ngõ nhỏ, tiếp lấy cấp tốc tháo bỏ xuống trên mặt mình ngụy trang, lại đổi một bộ quần áo cùng giày, mới đẩy cửa xe ra, đạp 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 hướng chợ nông dân phương hướng chạy đi. Bóng đêm đen kịt dưới, an tĩnh chợ nông dân bên trong, tiếng bước chân của ta cực kỳ nặng nề, vang dội, nhưng Ngựa Kiệt mảnh mặt làm ngơ, từ đầu đến cuối túi đầu chơi đùa, đầu chưa từng có nâng lên qua. Mã Lao Ca, thằng đến ta hô xích chạy vội tới tiểu tức phụ tiệm trái cây cổng, cung cung kính kính thăm hỏi nhất thanh về sau, Ngựa Kiệt mới ung dung ngẩng đầu tới. Ngươi chính là Tống Ngư a? Ngựa Kiệt đưa điện thoại di động thu hồi, trên dưới nhìn ta một chút, khóe môi nổi lên một tia như có như không cười. Ta chính là Tống Ngư. Ta gật gật đầu, Mã Lao Ca, là Hổ Ca để cho ta tới tìm ngươi. Trước đó xích vệ quân nhìn chằm chằm vào ngài, cho nên ta không tiện hiện thân. Ha ha. Ngựa Kiệt trên mặt lộ ra cổ quái cười, chỉ bên cạnh tiểu mã chắc nói, nếu là Hổ Tử giới thiệu tới. Vậy ngươi ngồi đi, ta nghe một chút nhìn là chuyện gì. Ngoại trừ Ngựa Kiệt mình ngồi ghế đầu bên ngoài, bên cạnh sát thực còn có một cái tiểu mã chát, nói rõ hắn một lần nữa mở cửa, đốt đèn, đúng là đang chờ ta. Ta ơn Mã Lao Ca. Ta liền ngồi xuống, đang chuẩn bị nói chút gì, lập tức nhớ tới cái gì, cẩn thận ngẩng đầu đến nhìn chung quanh. Tiến đến chợ nông dân trước đó, ta đã đem chúng quanh quét một lần, xác định xích vệ quân người không có đi mà quay lại, nhưng trong chợ đen như mực, ai biết chung quanh có hay không cất giấu cái gì yêu ma quỷ quái. Yên tâm đi, ta xem qua, không có bất kỳ ai. Biết ta đang lo lắng cái gì, Ngựa Kiệt sâu thì nói, cứ việc yên tâm. Tốt. Ta gật gật đầu. Ngựa Kiệt, ta đương nhiên rất tin tưởng, nhất chúng xích vệ quân nội tình đều có thể bị hắn mò được rõ ràng, huống chi là nho nhỏ chợ nông dân. Ta liền nghiêm túc nói, Mã Lao Ca, ta gọi Tống Ngư, là Long Môn Thương Hội chủ tịch. Không cần giới thiệu, lướt qua đoạn này. Ngựa Kiệt khoát tay áo, thản nhiên nói, ngươi tại bước vào cái này thị trường thời điểm, ta liền đã nhận được ngươi tất cả tin tức. Phu mẫu đều mất, có người ca ca, còn có ba cái vị hôn thê, bất quá bây giờ đều ngồi tù. Đi, trực tiếp nói chính sự đi, muốn tìm ta làm gì? Đã ngươi là Hổ Tử bằng hữu, ta có thể rút, nhất định sẽ rút. Nói đúng ra, không phải Hổ Ca để cho ta tới, hắn chỉ là một cái người trung gian. Ta mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói, là Cố Trường Phong để cho ta tới. Cố Trường Phong. Ngựa Kiệt thì thào nói, tân nhiệm đại tư lệnh. Ân, hắn có chuyện gì? Ta liền đem Cố Trường Phong để cho ta tới mục đích, từ đầu chí cuối giảng cho Ngựa Kiệt nghe. Cuối cùng kỳ thật liền một câu, tìm kiếm Ngụy lão, đền bù năm đó sai lầm. Ngựa Kiệt nghe xong, cả người đều trầm mặt xuống, trước đó một mực bình tĩnh ung dung hắn, giờ này khắc này trên mặt vậy mà thêm ra mấy phần bực bội, hiển nhiên không muốn tham dự chuyện này, thậm chí ngay cả nghe đều chẳng muốn nghe. Chương 1348, hôm nay, tân môn đệ nhất chương 1348, hôm nay Tân môn đệ nhất nghĩ đến Lương Tiểu Ngộng đối Chu Thừa Xa thái độ, lại nghĩ tới Cố Trường Phong đã từng khuyên bảo lời của ta, ta còn là rất khẩn trương, lo lắng Ngựa Kiệt không nguyện ý dẫn tiến Ngụy lão, hôm nay lại muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Cố Trường Phong bọn người đến cùng tại mưu đồ bí mật chuyện gì, ta không rõ ràng. Nhưng là chỉ có liên hệ đến Ngụy lão, mới có thể vặn ngã nhậm tinh giã, cứu ra Long Môn Thương Hội người. Hiện tại biết sai sớm đi làm cái gì rồi. Ngựa Kiệt ngồi tại trên ghế nhỏ, hai bàn tay to vừa đi vừa về xoa xoa, cắn răng nghiến lợi nói, chết nhiều người như vậy, hiện tại nhớ tới đền bù sai lầm. Chế. Lại còn có mặt tới tìm ta, không bằng nhanh đi chết. Vị này trung niên đại thúc cả ngày xuống tới đều rất ôn hòa, cho dù đối mặt xích vệ quân vây công, cũng là thong dong bình tĩnh, không chút hoang mang. Cho đến lúc này, mới hiện lộ ra hung ác thần sắc, trên trán lóe ra nhiều sợi gân xanh, hai đầu đen đặc lông mày giống bánh quai trèo vặn cùng một chỗ, con mắt cũng chừng đến giống như đồng linh lớn, gương mặt run nhẹ nhẹ, trong cổ họng phát ra gần như giống như dã thú tiếng thở dốc. Nếu như Cố Trường Phong ở chỗ này, sợ rằng sẽ bị hắn tại chỗ bắt chết. Nhìn hắn bộ dáng này, ta càng không dám nói tiếp nữa, sợ hắn sẽ giận chó đánh mèo đến trên người của ta. Đáng tiếc ta trầm mặc ít nói, cũng không đổi lấy Ngựa Kiệt làm như không thấy, hắn bỗng nhiên xoay đầu lại giữ dằn nói à, ở đâu ra mặt tìm ta. Ta nhắm mắt nói, Mã Lao Ca, oan uổng à, ta chỉ là cái truyền lời. Cố Trường Phong để cho ta nói thế nào, ta liền nói thế nào. Ngươi là Hổ Tử bằng hữu, chúng ta hẳn là cùng một bọn, vì cái gì giúp kia mấy lao già truyền lời. Ngựa Kiệt như cũng nổi giận đùng đùng. Bởi vì ta muốn cứu Long Môn Thương Hội người. Ta rất chân thành nói, Cố Trường Phong nói cho ta, vạn ngã nhậm tinh giả không dễ dàng, không phải Ngụy lao xuất thủ không thể. Ngươi nghĩ cứu mình người, là đúng. khó trách hổ tử sẽ đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngựa Kiệt hừ một tiếng, về phần Cố Trường Phong, cái này không biết xấu hổ, hắn cũng rất sẽ lấy ngươi làm gương. Chính hắn không dám tới, nắm ngươi qua đây. Biết mình là thương, ta cũng phải đến. Ta nhẹ khẽ thắc khí, bởi vì ngoại trừ Ngụy lão, ta xác thực không tưởng tượng nổi có người thứ hai có thể vặn ngã Nhậm Tinh Giã. Đây là sự thật. Hạ Vân Tiêu không được, Cố Trường Phong không được, Chu Thừa Sa cũng không được. Chỉ có Ngụy lão. Chỉ là vì Long Môn Thương hội còn tốt. Ngựa Kiệt nghĩ nghĩ, nói ra, đám kia chuyện của lão gia này, ngươi tuyệt đối đừng tham dự, đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Dừng một chút, còn nói, ngươi là hổ tử bằng hữu, ta mới nói những lời này. Ngươi nhìn hổ tử cùng Tiểu Ngọc liền rất thông minh, hai người bọn họ liền không tham dự. Minh Bạch. Ta gật gật đầu, muốn nói lại tôi nói, Mã Lao Ca, vậy ngươi sẽ hỗ trợ liên hệ Ngụy lão à? Ngựa Kiệt không nói, ngẩng đầu nhìn về phía đêm đen như mực không. Màu xanh mực bầu trời đêm mênh mông vô bờ, chấm chấm đầy sao xuyết ở trong đó, giống từng khỏa màu bạc kim cương vỡ. Mặt trăng treo ở chân trời, là nửa vòng ôn nhuận ngân cầu, mấy sợi khinh bạc mây đen chậm rãi thổi qua. Toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, giống như là tất cả mọi người đột nhiên cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Trầm mặc rất rất lâu, Ngựa Kiệt mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói ra, kỳ thật, ta đã thật lâu bất quá hỏi chuyện trên giang hồ, ta rất chân quý mình bây giờ cuộc sống bình thản, vợ con nhiệt kháng đầu, mỗi ngày chỉ cần bán một chút hoa quả, liền có thể cố ở người một nhà ăn uống, không, có so đây càng thư thái thời gian. Đã từng những bằng hữu kia nhóm, cũng biết ta hiện tại trạng thái, cho nên từ không chủ động quấy rầy. Lông mày của ta có chút nhíu lên. Đây là muốn cự tuyệt ta. An ngay nói thật, ta thật lâu không tham dự những chuyện kia, xác thực không biết Ngụy lão ở nơi nào. Nhưng ta biết Ngụy lão ở đâu người. Dạng này, ngươi về trước đi, lưu lại số di động của ngươi. Ngựa Kiệt nặng nề mà nói, ta cân nhắc một đêm, ngày mai cho ngươi thêm đáp án. Tốt. Ngựa Kiệt có thể có thái độ này, ta đã rất hài lòng, lúc này cùng hắn trao đổi dãy số. Ghi lại Ngựa Kiệt số điện thoại di động về sau, ta lại một mực cung kính nói, Mã Lao Ca, vậy ta liền đi trước, ngày mai đợi ngài điện thoại. Đi thôi. Ta cũng chuẩn bị về nhà. Ngựa Kiệt đứng dậy, cầm lấy bên cạnh điều cây chổi cùng ki hốt rác, thu thập lại hiện trường tán thuốc cùng lọ thủy tinh. Đang chờ đợi ta quá trình bên trong, Ngựa Kiệt không chỉ có một lần nữa mở tiệm cửa, lại hút không ít khói, uống nhiều rượu. Nói lời từ biệt về sau, ta liền hướng chợ nông dân đại môn chạy đi. Chạy tới cửa, ta quay đầu nhìn thoáng qua, Ngựa Kiệt đã làm xong vệ sinh, đóng lại trong tiệm đèn, chuẩn bị đem cánh cửa xếp kéo xuống. Hắn nhìn qua như cũ bình thường, cùng trong công viên trung niên đại thúc không có gì khác nhau. Kỳ thật cho tới bây giờ, ta cũng không tưởng tượng ra được hắn năm đó danh khắp thiên hạ quát tháo phong vân dáng vẻ, nhưng chỉ bằng mấy câu liền có thể đem nhất chúng xích vệ quân dọa đi. Xác thực không phải người bình thường. Quay người ra chợ nông dân đại môn, lại chạy vội tới mã lộ đối diện trong ngõ nhỏ, nơi này đen kịt một màu, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, lấy ra chìa khóa xe ấn xuống một cái, nghe được tích nhỏ hai tiếng, mới tìm được trốn ở chỗ này xe van. Cùng lúc đó, xe van bên cạnh vang lên tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân, một bóng người vọt ra, chính là có hai vai bao tiểu quế tử. Ngư ca. Tiểu quế tử nhẹ nhàng kêu nhất thanh. Ai, lên xe đi. Ta khoát khoát tay, mở cửa xe ngồi lên. Tiểu quế tử thì từ mặt khác một bên lên xe. Hơn 20 phút sau, ta lại dịch dung thành đệ thất cục người đứng đầu Ngô Hoa, tiểu quế tử thì thần không biết quỷ không hay từ ngõ hẻm khác một bên rời đi. Ong ong ong, động cơ khởi động, đèn xe mở ra, chậm lỏng ly hợp, nhẹ nhấn ga, xe van chậm rãi lái ra hẻm nhỏ, tiếp lấy hành xử tại Thừa Đức trên đại đạo, hướng cửa xa lộ phương hướng mau chóng đuổi theo. Thừa Đức đến kinh thành không xa, nhưng lái xe cũng phải hơn 2 giờ mới có thể đến. Đợi đến Thúy Hồ tiểu điểm thời điểm, đã là rạng sáng 4 giờ nhiều, ta trở lại gian phòng của mình, đơn giản rửa mặt một chút, nằm ở trên giường ngủ thật say. Cái này ngủ một giấc đến sáng ngày thứ 2 10 giờ hơn. Vốn đang có thể ngủ tiếp, nhưng là một trận chuông điện thoại di động đem ta đánh thức, mơ mơ màng màng mở ra hai mắt, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, phát hiện là Cố Trường Phong đánh tới. Nhìn thấy Cố Trường Phong danh tự, đầu óc của ta trong nháy mắt tỉnh táo lại, lại cấp tốc bị phẫn nộ cùng nỗi nóng chiếm cứ. Còn có mặt mũi gọi điện thoại cho ta. Lúc này cầm điện thoại di động lên ấn xuống nút trả lời, khôi phục Tống Ngư thanh âm, nổi giận đùng đùng nói, làm gì? Không phải, thế nào như thế đại hỏa khí? Cố Trường Phong có chút choáng váng, ngươi hôm qua không phải đi gặp Ngựa Kiệt sao, một mực chờ không đến điện thoại của ngươi, cho nên hỏi một chút ngươi chuyện ra sao. Gặp cái rắm. Ta hùng hùng hổ hổ nói, Ngựa Kiệt bị xích vệ quân nhìn chằm chằm một ngày. Cố Trường Phong, ngươi nếu là thanh lý không sạch sẽ bên người nội gian, hoặc là không có cách nào thoát khỏi nghe lén, giám sát, cũng đừng gọi điện thoại cho ta. Ta xác thực rất tức giận, ngay cả Cố Tư lệnh cũng không gọi, trực tiếp miệng phun hương thơm một trận chuyển vận về sau, liền đem điện thoại quải điệu. Thật nếu như ta khác một tầng thân phận không phải để thất cục người đứng đầu, hiện tại khẳng định rơi vào trong hố đi, 100% bị xích vệ quân bắt tại trận. Ta thật rất không hiểu, giống Cố Trường Phong dạng này đại tư lệnh, cấp bậc an toàn hẳn là rất cao, làm sao lại bị người giám sát mà không biết? Bất quá nghĩ đối phương là Hồng Lâu chủ nhân, lại cảm thấy có thể lý giải. Ở trên vùng đất này, có chuyện nào là Hồng Lâu chủ nhân làm không được? Đại tư lệnh thì thế nào, như thường dễ dàng nắm ngươi. Nhưng ta đã lần thứ hai nhắc nhở Cố Trường Phong, nếu như hắn vẫn là không có biện pháp thoát khỏi, ta cũng chỉ có thể cự tuyệt cùng hắn tiếp tục giao lưu. Thu hồi điện thoại, ta rời khỏi giường, sau khi rửa mặt, thay đổi thông khí mát mẻ quần áo thể thao, đeo ống nghe lên, dự định đi ra ngoài chạy bộ, luyện quyền, thủ nạt. Nhưng mới vừa đi tới phòng khách, mặc cho Tử Minh vừa vặn tiến đến, chúng ta chào hỏi một tiếng, Nô cục trưởng, chạy bộ đi à? Đúng. Ta gật gật đầu, hôm nay không có việc gì à? Không có việc gì. Mặc cho Tử Minh lắc đầu, có chút việc nhỏ, ta đều có thể xử lý. Vậy là được. Ta một bên nói, một bên đi ra ngoài cửa. Nô cục trưởng. Mặc cho Tử Minh lại kêu Nhất Thanh.
Ừm.
Ta xoay đầu lại. Cái kia. Tiến cô nương sáng sớm gọi điện thoại cho ta, nói nàng đoạn thời gian gần nhất tiến bộ rất lớn, muốn trở lại đệ thất cục làm một cán sự.
Không được.
Về sau đừng nhắc lại nàng. Không đợi Mặc cho Tử Minh nói xong, ta liền đánh gậy hắn, cất bước đi ra ngoài. Ta trong lòng không thích Yến Ngọc Đình, dễ bản không muốn nghe đến bất cứ tin tức gì của nàng, huống chi thật vất vả đưa nàng đuổi đi, nói cái gì cũng sẽ không đưa nàng đón về tới. Xem ở Yến Thiên Thành trên mặt mũi, ta có thể không hợp nhau nàng, hảo hảo ở tại Tân Môn Lợi, không muốn đi ra ngoài nữa. Nhìn qua ta dần dần đi xa bóng lưng, Mặc cho Tử Minh thở dài thườn thượt một hơi, lập tức lấy ra điện thoại di động, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Yến cô nương, không được a, hắn cũng không chịu nghe ta nói hết lời.
Ai ai ai, ngươi đừng khóc a.
Tân Môn, Hòa Bình khu, Yến gia võ quán tổng cửa hàng. Một mình phòng luyện công bên trong, Yến Ngọc Đình vô lực ngồi ngay đó, nước mắt thuận nàng trắng bệnh gương mặt vù vù chảy xuống, bên cạnh trên sàn nhà là các loại tán loạn khí giới, tạ tay, máy kéo tay, đao thương kiếm kích khắp nơi đều là. Mấy cái quyền kích bao cắt cũng nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, mỗi một cái cũng nứt ra rất lớn lỗ hổng. Yến cô nương, ngươi chờ khóc. Trong điện thoại di động vẫn như cũ truyền đến Mặc cho Tử Minh thở dài thanh âm, không thể trách nô cục trưởng a, trước ngươi xác thực làm quá phận. Đề nghị của ta là chờ lâu các loại, thời gian sẽ trị càng tất cả vết thương, một năm không được liền 2 năm, 2 năm không được liền 3 năm. Ta không chờ được lâu như vậy. Yến Ngọc Đình điên cuồng mà hô hào, ta hiện tại liền muốn cùng với Ngô Hoa, ta một ngày cũng không thể rời đi hắn. Mặc cho Tử Minh nói không ra lời. Nếu như ta hiện đang lén lén đi kinh thành, xuất hiện tại Ngô Hoa trước mắt sẽ như thế nào? Yến Ngọc Đình đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Hắn sẽ để cho người xéo đi. Mặc cho Tử Minh chép miệng, Yến cô nương, đừng trách ta nói chuyện khó nghe, nô cục trưởng nói chuyện sẽ chỉ khó nghe hơn. Yến Ngọc Đình trầm mặc không nói, nước mắt lần nữa theo gương mặt dì dào mà rơi. Yến cô nương, chỉ có thể giao cho thời gian. Mặc cho Tử Minh nhẹ nói.
Không.
Yến Ngọc Đình nghiến răng nghiến lợi, nói lần nữa, ta không chờ được lâu như vậy. Ta muốn biểu hiện mình, ta phải thay đổi mình tại Ngô Hoa trong lòng hình tượng. Ta nhất định phải gả cho hắn, nhất định phải cho hắn sinh con. Mặc cho Tử Minh lại nói không ra lời. Lần sau các ngươi có nhiệm vụ gì, tốt nhất là Ngô Hoa cũng ở tại chỗ thời điểm. Yến Ngọc Đình nghĩ đến một ý kiến, cho ta biết Nhất Thanh, để hắn mở mang kiến thức một chút ta thực lực bây giờ.
Cái này không thể được.
Mặc cho Tử Minh lập tức bác bỏ cái chủ ý này, đệ thất cục rất nhiều nhiệm vụ là bảo mật. Yến cô nương, ta vĩnh viễn là người của Yến gia. Nhưng cũng hy vọng ngươi có thể tôn trọng công việc của ta, ta dù sao cũng là đệ thất cục bí thư trưởng. Vậy ngươi đừng giảng nhiệm vụ gì, chỉ nói một thứ đại khái vị trí, ta đến lúc đó làm bộ đi ngang qua, sau đó tại Ngô Hoa trước mặt biểu hiện một chút.
Yến Ngọc Đình như cũ kiên trì.
Làm bộ đi ngang qua.
Mặc cho Tử Minh không nói nói, không ai sẽ tin Yến cô nương.
Dạy học luyện, ngươi liền giúp ta một chút đi.
Bất chi bất giác, Yến Ngọc Đình lại chảy nước mắt xuống tới, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ngươi không giúp ta, liền không ai giúp ta.
Nghe được nàng khóc, Mặc cho Tử Minh lại nhịn không được mềm lòng xuống tới, Yến cô nương, ngươi nói ngươi có tiến bộ, đến cùng lớn bao nhiêu tiến bộ?
Cái này cũng không có mấy ngày à, coi như ngươi luyện mê tung quyền, cũng sẽ không có quá lớn tiến triển.
Tạm thời giữ bí mật.
Yến Ngọc Đình lau lau lệ trên mặt, tóm lại, ta nhất định sẽ cho Ngô Hoa một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng.
Dạy học luyện, ngươi tin tưởng ta, hiện tại ta sắc thực xưa đâu bằng nay,
sẽ không cho ngươi mất mặt, cũng sẽ không để Ngô Hoa thất vọng.
Tốt ta.
Mặc cho Tử Minh rốt cục nối lòng miệng, nếu quả thật có cơ hội như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết Nhất Thanh.
Nhưng là, Yến cô nương, ngươi muốn làm theo khả năng, xác định có nắm chắc lại ra tay, đừng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không có biểu hiện thành, còn bị mất mặt.
Ngươi thành công, ta cũng tăng theo mặt, ngươi thất bại ta cũng sẽ thụ phạt.
Yên tâm.
Yến Ngọc Đình trên mặt tươi cười, nhất định sẽ làm cho các ngươi tất cả mọi người mở rộng tầm mắt.
Cúp điện thoại, Yến Ngọc Đình chậm rãi đứng dậy, nhìn chung quanh một vòng tả hữu khí giới cùng binh khí, chính suy nghĩ tìm chút vật gì đến luyện một chút, ngoài cửa đột nhiên truyền đến đông 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 tiếng gõ cửa rồn rập.
Chuyện gì xảy ra?
Yến Ngọc Đình quay người hỏi, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên lênh khốc, vô tình.
Yến cô nương, không xong.
Người ngoài cửa sốt ruột nói, Trần gia đến phá quán bảo hôm nay muốn hái đi Yến gia võ quán chiêu bài.
Tân môn từ xưa đến nay chính là võ học thánh địa, đại danh đỉnh đỉnh Hoắc Nguyên Giáp liền xuất thân nơi đây.
Hoắc Nguyên Giáp tạ thế về sau, võ học chi phong càng tăng lên, lớn như vậy Tân môn ngoại trừ tướng thanh vườn, là thuộc đủ loại võ quán nhiều nhất.
Mê Tung quyền Yến gia thứ nhất, Ưng Trảo quyền Tôn gia thứ hai, Thái Cực quyền Trần gia thứ ba.
Tôn gia tập thể đoàn diệt về sau, Trần gia nhảy lên trở thành thứ hai.
Trần gia võ quán trưởng môn nhân Trần Chí Hồng, đùa bỡn một tay tốt Thái Cực quyền, lúc còn trẻ cũng đã là phương diện này đại sư, bây giờ qua tuổi 60, vậy mà lại có tiến bộ, trở thành một đỉnh cấp cao thủ.
Vô luận cái gì niên kỷ, có thể trở thành đỉnh cấp cao thủ, đều là một chuyện vô cùng khó khăn.
Trần Chí Hồng sáng sớm trở thành đỉnh cấp cao thủ, giờ phút này liền không kịp chờ đợi xuất lĩnh môn đồ đi vào Yến gia võ quán ở vào Hòa Bình khu tổng cửa tiệm, kêu gào muốn phá quán.
Qua nhiều năm như vậy, Trần gia một mực bị Yến gia, Tôn gia ép trên đầu, Trần Chí Hồng đã sớm khó chịu, bây giờ Tôn gia đã trở thành quá khứ thức, chỉ cần lấy xuống Yến gia võ quán chiêu bài, Trần gia Thái Cực quyền chính là tân môn đệ nhất.
Tân môn bên trong vũ phu, ai không muốn tranh đệ nhất.
Giờ này khắc này, Trần Chí Hồng một thân trắng sáng sắc quần áo luyện công, mặc dù một đầu tóc bạc, nhưng cả người hắn tinh thần quắc thước, sắc mặt hồng nhuận, tinh khí thần không có chút nào so với tuổi trẻ người chênh lệch. Đứng tại Yến gia võ quán tổng cửa hàng cửa chính, Trần Chí Hồng trung khí 10 phần cất cao giọng nói, Yến gia võ quán còn có hay không người sống?
Mau chạy ra đây, lão phu muốn phá quán.
Nhất chúng môn đồ đứng ở sau lưng hắn cao giọng hô to,
phá quán, phá quán, phá quán. Không chỉ có như thế, Trần Chí Hồng mời được La Cổ đội cùng Múa Sư đội, chiếm hơn phân nửa đầu mã lộ, lại gõ lại đánh, giật nảy mình, thậm chí thả mấy treo một vạn bang lên tháo, vì chính là hấp dẫn càng nhiều người đến xem náo nhiệt. Ta Trần Chí Hồng, hôm nay muốn làm tân môn đệ nhất. Trần Chí Hồng rộng mở váo, lộ ra to con lồng ngực, cười ha ha. Chương 1349, Trần Quan Chủ, ngươi đúng quy cách đã. Chương 1349, Trần Quan Chủ, ngươi đúng quy cách đã. Không riêng Trần Chí Hồng tới, Cao Trấn bên trong cũng tới. Làm tân môn võ thuật hiệp hội hội trưởng, phàm là có người phá quán, nhất là đá vẫn là danh xương tân môn đệ nhất tiến ra võ quán, Cao Trấn bên trong tự nhiên là nhất định phải đến. Hết thảy đều muốn dựa theo vốn có quy củ đến. Tân môn võ thuật phát triển nhiều năm như vậy, đương nhiên là có quy củ, tùy tiện liền có thể phá quán, xã hội chẳng phải là lộn xộn. Đây là Hoa Quốc, không phải Kim Tam Giác. Liếc qua trên đường cái nhiệt nhiệt nháo nháo La Cổ đội cùng Múa Sư đội, cùng càng ngày càng nhiều quần chúng vây xem, còn có càng thêm vang dội pháo, mặc đồ tây dày ra Cao Trấn bên trong, hai tay chắp sau lưng sâu kín nói, Trần Quán Chủ, vậy mà cao điệu như vậy, xem ra ngươi rất có lòng tin a. Kia là đương nhiên. Trần Chí Hồng niên kỷ mặc dù lớn, nhưng càng già càng dẻo dai, hai tay chống nạnh, cười ha ha, giọng nói như chuông đồng mà nói, không có có lòng tin, ta hôm nay liền không tới. Tiến ra võ quán, ta hôm nay khẳng định là muốn bắt lại. Nghe nói ngươi là buổi sáng hôm nay mới trở thành đỉnh cấp cao thủ. Cao Trấn bên trong có chút nhăn đầu lông mày, càng thêm nghi hoặc nói, tiến ra võ quán thế nhưng là có hai cái đỉnh cấp cao thủ, một cái Mặc Cho Tử Minh, một cái Ngô Hoa, mặc dù hai người đều ở kinh thành, nhưng muốn trở về cũng rất nhanh, hiện tại đường sắt cao tốc quá thuận tiện mấy mươi phút như vậy đủ rồi. Ngươi thật có tự tin thắng qua bọn hắn? Hai người kia, nhưng là trở thành đỉnh cấp cao thủ rất lâu a. Kia là đương nhiên. Trần Chí Hồng cười đến càng thêm vui vẻ, đôi lông mày khỏe mắt đều là đắc ý, miệng cũng vẫy ra, Mê Tung Quyền mặc dù là danh xưng tập bách gia chi trưởng quyền pháp, nhưng Thái Cực Quyền mới thật sự là vương giả. Vẹn vẹn một chiêu lấy nhu thắng cương, tá lực đả lực, lại phối hợp vân thủ cùng tứ lạng bạc thiên cân, cũng không phải là loạn thất bát ao, khó phân rườm rà Mê Tung Quyền có thể người già bị đụng. Mê Tung Quyền quá loạn, không bằng chúng ta sở trường một môn công phu lợi hại. Nhưng là theo ta được biết, quyền pháp bản thân là không có cao thấp mấu chốt là dụng quyền người bản thân lợi hại hay không a. Cao Trấn bên trong tốt xấu là tân môn võ thuật hiệp hội hội trưởng, bản thân mặc dù không biết công phu, nhưng đọc thuộc lòng thơ đường 300 thủ, sẽ không làm thơ cũng sẽ ngâm, lâu dài đợi ở cái địa phương này, tiếp xúc cũng đều là như vậy người, một chút cơ bản đạo lý vẫn là rất rõ ràng. Yên tâm, ta khẳng định thắng. Trần Chí Hồng như cũng cười, Thái Cực Quyền vô địch thiên hạ. Ngươi có lòng tin là được. Cao Trấn bên trong nhẹ gật đầu, Trần Quan Chủ, vô luận hôm nay có thành công hay không, ta đều kính nể dũng khí của ngươi. Dám khiêu chiến tân môn đệ nhất tiến ra võ quán, chính là thua cũng không mất mặt. Ha ha ha, ta nhất định sẽ thắng. Trần Chí Hồng lại lần nữa cười ha hả, từ hôm nay trở đi, tân môn đệ nhất liền muốn đổi chủ, sau này sẽ là ta Trần gia võ quán thiên hạ nha. Lời còn chưa dứt, tiến ra võ quán trong đại viện, liền vang lên lốt bốt tiếng bước chân, chính là thân mang quần áo luyện công Yến Ngọc Đình, mang theo nhất chúng yến gia võ quán môn đồ đi ra. Yến cô nương, Cao Trấn bên trong lặng thanh nói ra, Trần gia phá quán, các ngươi tiếp là không tiếp? Tiếp. Yến Ngọc Đình thanh em vui mừng, không chút do dự nói, Trần gia chuẩn bị kỹ càng cúc cùng xin lỗi cùng 100 vạn người dân tệ bồi thường là được. Phá quán thất bại, đích thật là phải bỏ ra những ngày lại giới. Trần Chí Hồng cười ha ha, Yến cô nương, khẩu khí không nhỏ. Vậy ta hỏi ngươi, chuẩn bị kỹ càng lấy xuống yến gia võ quán chiêu bài không có? Yến Ngọc Đình sắc mặt thanh lãnh, thản nhiên nói, yến gia võ quán sừng sững trăm năm, to lớn biển chữ vàng, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể hái. Ha ha ha. Bị hình dung thành a miêu a cẩu, Trần Chí Hồng ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn, tốt tốt tốt, Yến cô nương rất có bắt ra năm đó phong thái. Bất quá ta ngược lại nhìn xem, yến gia võ quán thực lực, có phải hay không cùng miệng của ngươi đồng dạng cứng rắn. Cao Trấn bên trong lại cất cao giọng nói, Yến cô nương, đã ngươi đáp ứng, dựa theo quy củ, tiến ra võ quán có 2 cái giờ thời gian chuẩn bị. Cứ như vậy, Yến Ngọc Đình liền có đầy đủ thời gian điều binh khiển tướng, ứng phó lần này xảy ra bất ngờ khiêu chiến cùng phá quán. Bất quá Yến Ngọc Đình cự tuyệt, sắc mặt nàng bình tĩnh nói, không cần, trực tiếp bắt đầu đi. Đi, đi phòng luyện công. Cao Trấn bên trong một mặt kinh ngạc, có ý tứ gì, Nô Hoa cùng Mặc Cho Tử Minh tại Tân Môn A. Yến Ngọc Đình lại không để ý đến hắn, quay người hướng phòng luyện công phương hướng đi đến, nhất chúng Yến gia võ quán thành viên cũng đều lốt bốt đuổi theo. Xem ra là như vậy. Trần Chí Hồng lần nữa cười ha hả, quá tốt rồi, lúc đầu coi là muốn chờ một lát, hiện tại có thể trực tiếp đăng đỉnh tân môn đệ nhất. Lao tiên đối ta còn là vô cùng tốt, sáng sớm để cho ta trở thành đỉnh cấp cao thủ, giữa trưa liền có thể bệ nghệ toàn bộ tân môn. Trần gia võ quán nhiều năm như vậy, rốt cục muốn triệt để quật khởi. Nói xong, hắn cũng mang theo nhất chúng môn đồ đi hướng Yến gia võ quán phòng luyện công. Cao Trấn bên trong thì càng không quan trọng, hắn là võ thuật hiệp hội hội trưởng, hoàn thành nhiệm vụ của mình là được, về phần ai thua ai thắng, hắn là không quan tâm. Đám người rất mau tới đến Yến gia võ quán phòng luyện công bên trong. Còn là trước kia ưng chảo công tôn gia phá quán lúc tòa kia phòng luyện công, diện tích rất lớn, chừng hơn 1000 bình phương, hai bên bày đầy các loại khí giới cùng binh khí, trung ương còn có một khối xi măng lôi đài, là bình thường các học viên tỉ thí với nhau dùng cũng có thể làm chính thức bị võ chiến đấu trường hợp. Đám người rất nhanh chia hai bên, tiến ra một bên, Trần ra một bên, Cao Trấn bên trong đứng tại bên lôi đài bên trên. Trần Chí Hồng không kịp chờ đợi, một cái bước xa nhảy đến trên lôi đài đi, một thân quần áo luyện công hắn hai tay chắp sau lưng, nhìn qua rất có đại sư phong phạm, cười tủm tỉm xông dưới đài nói, "Yến cô nương, việc này không nên chậm trễ, mau gọi Ngô Hoa hoặc là Mặc Cho Tử Minh ra đi." Cao Trấn bên trong trái xem phải xem, kỳ quái nói, "Đúng vậy a Yến cô nương, Ngô Hoa cùng Mặc Cho Tử Minh đâu?" Không riêng hai người bọn họ, liền ngay cả Yến gia võ quán nhất chúng học viên cũng tại nhau nhau hỏi, Yến cô đương, Hoa ca cùng dạy học luyện ở đâu? Không cần bọn hắn, ta bên trên là được rồi. Yến Ngọc Đình một bên nói, một bên chậm chậm đi thẳng về phía trước, đồng dạng một thân quần áo luyện công nàng, rất nhanh liền đi tới trên lôi đài, đứng ở Trần Chí Hồng đối diện. Trong phòng luyện công hoàn toàn yên tĩnh, không riêng gì trên đài Trần Chí Hồng, dưới đài cao trấn bên trong, còn có Yến gia võ quán cùng Trần gia võ quán người, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Yến Ngọc Đình. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ha ha ha. Trần Chí Hồng trước hết nhất cười ra tiếng, hắn cười đến phi thường khoa trương, thậm chí cười đến gặp cả người, chảy ra nước mắt. Lão gia hỏa cười đến đứng không dậy nổi, đơn giản muốn bất ngờ chết rồi, một bên cười một bên nói, "Yến, Yến cô nương, đừng đùa a, người không được, vẫn là gọi Ngô Hoa hoặc là Mặc cho Tử Minh đến đây đi, ta có thể đợi hai ngươi giờ." Trần gia võ quán người bên kia cũng là cười thành một đoàn, một đám người cười to thanh âm đinh tai nhức óc, cơ hồ muốn lật tung phòng luyện công nóc nhà, trong đó còn kèm theo không ít trào phúng, "Ta không có nghe lầm chứ, Yến Ngọc Đình muốn đích thân lên chiến. Vị này kế đến Thiên Thành về sau mới nhậm chức Yến gia trưởng môn nhân, có phải hay không đầu óc bị lửa đá à nha? Liền xem như Yến Thiên Thành còn sống, cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này đi. Nàng có phải hay không không biết đỉnh cấp cao thủ lợi hại? Tiến gia võ quán liền không có một cái nào minh bạch sự tình ra ngăn cản một chút sự điên cuồng của nàng hành vi a. Tiến gia đại tiểu thư đến cùng đang làm gì, sẽ không thật sự coi chính mình có thể ứng chiến a. Trần gia võ quán bên kia lao nhau, Tiến gia võ quán bên này đồng dạng lòng nóng như lửa đốt. Các học viên một cái tiếp theo một cái hô to, "Tiến cô nương, mau xuống đây, kia là đỉnh cấp cao thủ, không phải nói đùa." "Tiến cô nương, biết ngươi mấy ngày nay không ít luyện công, nhưng ngươi thật không phải Trần Chí Hồng đối thủ a. Tiến cô nương, vẫn là gọi Hoa ca cùng dạy học luyện trở về đi." Liền ngay cả cao trấn bên trong đều không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu xông trên lôi đài Yến Ngọc Đình nói, "Tiến cô nương, ngươi bây giờ cho Ngô Hoa cùng Mặc cho Tử Minh gọi điện thoại. Ta có thể thích hợp nối lòng một chút thời gian." Nhưng vô luận quanh mình hỗn loạn thành bộ dáng gì, Yến Ngọc Đình từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, giữ im lặng. Thẳng đến phòng luyện công bên trong dần dần an tĩnh lại, Yến Ngọc Đình mới chậm rãi nói ra, "Chính là ta đến đối chiến Trần quán chủ." "Ha ha ha." Toàn bộ phòng luyện công bên trong lần nữa lâm vào một mảnh cuồng tiếu, Trần gia võ quán người cơ hồ muốn mừng như điên, đơn giản trở thành sung sướng hải dương, trên lôi đài Trần Chí Hồng càng là cười đến muốn quất tới. Tiến gia võ quán người thì từng cái mặt đỏ tới mang tai, than thở, thật không được tìm một cái lô để chui xuống, tự nhiên cũng không còn khuyên Yến Ngọc Đình. Cao trấn bên trong lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Yến Ngọc Đình từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, giữ im lặng, phản phất không có bất kỳ cái gì sự tình có thể thay đổi chủ ý của nàng. Đợi đến hiện trường lần nữa chậm rãi không có thanh âm, cao trấn bên trong mới ngẩng đầu nói ra, "Yến cô nương, ngươi nhất định phải tự mình đón lấy Trần quán chủ khiêu chiến a." "Xác định." Yến Ngọc Đình mặt không đổi sắc gật gật đầu. "Ha ha ha." Hiện trường lần nữa một mảnh cười vang, nhưng tiếng cười so trước đó nhỏ đi rất nhiều, dù sao mọi người đã thành thói quen. "Tốt tốt tốt." Trần Chí Hồng vẫn là cười không ngừng, nhưng đã có thể nói chuyện bình thường, hắn khoát tay nói, "Yến cô nương, ta thật sự là rất bội phục dũng khí của ngươi." "Không có việc gì, ta ra tay nhất định sẽ nhẹ chút. Phá quán quy tắc là ba cục hai tháng chờ ngươi bại ván này, lại để Ngô Hoa hoặc là Mặc cho Tử Minh đến là được, ta có thể đợi lấy." Bằng không mà nói, tân môn bên trong đồng hành khẳng định nói ta thắng mà không võ. "Trần quán chủ, ngươi nói nhảm nhiều quá." Yến Ngọc Đình rốt cục không thể nhịn được nữa, lông mày có chút nhíu lên, tranh thủ thời gian bị võ được, cái nào đến nhiều lời như vậy. Hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người sắc mặt khiếp sợ nhìn về phía nàng. "Ngươi nói cái gì?" Trần Chí Hồng rốt cục nổi giận, hai đầu lông mày nô thật cao, "Tiểu cô nương, xem ở Yến Thiên Thành trên mặt mũi, ta một mực đang lo lắng cho ngươi, giúp ngươi nói chuyện, kết quả ngươi liền thái độ này đúng không? Tôn gia bất diệt, các ngươi vẫn là tân môn thứ ba." Yến Ngọc Đình sắc mặt âm trầm nói, "Tân môn đệ nhất, lúc nào cần tân môn thứ ba hỗ trợ nói chuyện? Trần quán chủ, ngươi đúng quy cách ta." "Tốt, tốt." Trần Chí Hồng triệt để nổi giận, trong cổ họng thở hào hẹn, quay đầu nhìn về phía dưới đài cao trấn bên trong, "Cao hội trưởng, có thể tuyên bố bắt đầu." Cao trấn bên trong lại vẫn không đành lòng, hắn biết Yến Ngọc Đình căn bản không phải võ đạo bên trong người, đã không hiểu rõ thực lực của mình, cũng không hiểu rõ thực lực của đối phương, mới có thể tùy tiện lên này, thế là hỏi lần nữa, "Yến cô nương, ngươi xác định sao?" "Ta đề nghị ngươi vẫn là liên hệ Ngô Hoa hoặc là Mặc cho Tử Minh." Yến Ngọc Đình đánh gay hắn, "Ta xác định." "Cao hội trưởng, bắt đầu đi." Cao trấn bên trong khe khẽ thở dài, rốt cục không còn thuyết phục, dù sao ngay cả Yến gia võ quán học viên khác đều từ bỏ. "Tốt, ta tuyên đọc một chút bị võ quy tắc. Cùng trước đó mỗi lần phá quán lúc, làm tân môn võ thuật hiệp hội hội trưởng, là nhất định phải nói rõ quy tắc, nếu không phát sinh tử vong sự kiện, hắn cũng thoát ly không được trách nhiệm. Như là không thể giết người rơi xuống lôi đài coi như thất bại chủ động nhận thua hoặc là ngã xuống đất không dậy nổi cũng coi như thất bại loại hình quy tắc, nhất định phải để mỗi người biết." Một phen giảng thuật về sau, cao trấn bên trong liền vung tay lên, Trần gia phá quán Yến gia, trận đầu bị võ, hiện tại bắt đầu. Trần Chí Hồng đứng trên này, vẫn duy trì hàm dưỡng, rất có đại sư phong phạm, sông Yến Ngọc Đình vây vây tay, "Tiến cô đường, ngươi chủ động công kích đi, xem ở Yến Thiên Thành trên mặt mũi, ta sẽ không để cho ngươi thua đến quá khó nhìn." "Tốt." Yến Ngọc Đình cũng không nói nhảm, lập tức đang hướng Trần Chí Hồng phương hướng chạy tới. "Ừm, sát thực rất có dạng, nhìn ra được ngươi trong khoảng thời gian này có tại hảo hảo luyện công." Nhìn thấy Yến Ngọc Đình chạy tư thế, Trần Chí Hồng đầu tiên là cho khen ngợi, tiếp lấy lắc lắc đầu nói, "Bất quá nha, khẳng định không phải là đối thủ của ta, mà lại là kém đến quá xa." Yến gia võ quán người nhao nhao cúi đầu, thậm chí không đành lòng nhìn tiếp nữa. Cao trấn bên trong cũng nhẹ nhàng than thở, nhưng vẫn là câu nói kia, "Ta chắc chắn sẽ không cho ngươi thua đến quá khó nhìn, võ đạo bên trong người giảng cứu một cái mặt chữ, mọi người lẫn nhau cho mặt, mới có thể lẫn vào càng thêm lâu dài." Trần Chí Hồng một bên nói, một bên nhìn về phía dưới đài Trần gia võ quán đám người, mọi người nhớ kỹ, cho dù thắng đối phương, cũng muốn nói lên một câu đã nhường, còn muốn nói câu may mắn, cho đủ đối phương mặt mũi. Lời còn chưa dứt, Trần Chí Hồng con mắt đột nhiên trừng lớn, khuôn mặt bên trên cũng hiện đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn chậm rãi xoay đầu lại, chỉ thấy mới vừa rồi còn tại chạy Yến Ngọc Đình, không biết lúc nào đã đi vào trước người mình, lại một con nhìn qua yếu đuối không xương, trắng non phấn nộn, không có bất kỳ lực sát thương nào nằm đấm, đã đánh vào hắn bằng phẳng mà rắn chắc trên bụng. Hiện trường đám người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngác nhìn một màn này. Còn tốt. Mặc dù toàn tâm đau đớn cấp tốc huyết tán đến toàn bộ phân bụng, mồ hôi lạnh cũng từ Trần Chí Hồng trên trán nhỏ xuống đến, nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy nói, "Tiến cô nương một quyền này rất lợi hại, nhưng còn không có làm bị thương da thịt của ta." Nói còn chưa dứt lời, Trần Chí Hồng đột nhiên hoa phun ra một ngụm đỏ thắm máu, như là vòi hoa sen huyết vụ chí ít dài khắp nửa cái lôi đài, tiếp lấy cả người cũng bay ra ngoài, mà lại vượt qua toàn bộ lôi đài, ầm nhất thanh trùng điệp ngã tại dưới đài. Phòng luyện công bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người mắt tròn váng, mọi người ngơ ngác nhìn Yến Ngọc Đình, hoàn toàn không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Trên lôi đài, Yến Ngọc Đình thu hồi nắm đấm, chậm rãi quay người, mặt hướng dưới đài đồng dạng trợn mắt hốc mồm Cao Chấn bên trong nói, "Cao hội trưởng, hiện tại có thể tuyên bố thắng lợi sao?" "A a a, có thể." Cao Chấn bên trong như ở trong mộng mới tỉnh, mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, mặc dù vẫn là một mặt chấn kinh thêm kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức lãng thanh nói ra, "Trận đầu, Yến gia võ quán Yến Ngọc Đình thắng. Đến trận thứ hai." Cao Chấn bên trong lời còn chưa dứt, Trần Chí Hồng liền lập tức từ dưới đất bò dậy, đầu tiên là dùng tay áo lau một cái vết máu ở khóe miệng, tiếp lấy đang 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 chạy lên lôi đài, lần nữa đứng ở Yến Ngọc Đình trước người. "Mới vừa rồi là ta lơn là sơ suất đến trận thứ hai." Trần Chí Hồng cao giọng uống bảo, "Cao hội trưởng, nhanh tuyên bố trận thứ hai." Hiện trường đám người cũng đều liên tiếp gật đầu, công nhận Trần Chí Hồng lý do. Dù sao Yến Ngọc Đình vừa rồi công tới thời điểm, Trần Chí Hồng xác thực không có phòng bị, đang bận cùng người ở dưới đài nói chuyện, có thể nói hắn kinh địch, nhưng không thể nói hắn đồ ăn, đến cùng là đỉnh cấp cao thủ. Đỉnh cấp cao thủ nào có món ăn? Cao Chấn trông được hướng Yến Ngọc Đình, "Yến cô nương, có thể tiến hành trận thứ hai sao?" "Có thể." Yến Ngọc Đình mặt không thay đổi gật gật đầu, phản phất căn bản không đem Trần Chí Hồng để vào mắt. "Tốt, Trần gia phá quán Yến gia. Trận thứ hai bị võ, bắt đầu." Cao Chấn bên trong cũng không có cái gì nói nhảm, lúc này vung tay lên. Chương 1350, có cái ngoại hiệu, gọi là tên điên chương 1350, có cái ngoại hiệu, gọi là tên điên hùng hổ. Trên lôi đài, Trần Chí Hồng như lão nhu thở phì phò, khóe miệng lưu lại một tia đỏ thắm vết máu, phối hợp cái kia trương tràn đầy nếp nhăn mặt mò, giống như là khô cạn đại địa bên trên đột nhiên mở ra một đóa tiểu nộn hoa hồng. Hắn không còn dám phất lờ, hai tay thành trưởng, một trước một sau, bày ra thái cực quyền tư thế. Đám người cũng đều không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn cùng Yến Ngọc Đình. "Tiến cô nương, ngươi xác thực so ta tưởng tượng bên trong lợi hại chút. Trong truyền thuyết, ngươi một chút công sức cũng không biết, hiện tại xem ra vẫn là biết không ít." Trần Chí Hồng mặt sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói ra, "Bất quá, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, vừa rồi loại tình huống kia rốt cuộc sẽ không phát sinh. Ngươi thật dâu dài, nam nhân đã có tuổi, đều như thế thích nói chuyện a." Yến Ngọc Đình nhăn đầu lông mày, một mặt ghét bỏ dáng vẻ, muốn đánh liền đánh, nói những thứ vô dụng này làm gì? "Ngươi thật sự là quá phế lối. Lúc đầu xem ở Yến Tiên Thành trên mặt mũi, ta không muốn ra tay quá ác, dù sao chúng ta cũng là thật lâu bạn cũ. Nhưng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến lão phu danh giới cuối cùng, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, định cấp cao thủ thực lực chân chính." Trần Chí Hồng triệt để nổi giận, một đôi mắt cũng hơi phím hồng, giống như là một đầu mất lý trí châu đực, đang hướng Yến Ngọc Đình chạy như điên. "Đánh, xử lý nàng, sẽ chỉ đánh lén, tính là gì anh hùng?" Trần gia võ quán đám người tình sục sôi, nhao nhao vì nhà mình trưởng môn nhân phòng lên kinh. "Tiến cô nương, cẩn thận." Tiến gia võ quán bên này người cũng không nhịn được cao quát lên, bọn hắn biết Yến Ngọc Đình tất thua không thể nghi ngờ, nhưng có thể thắng được trận đầu bị võ, hôm nay đã đầy đủ có mặt mũi. Trận thứ hai cho dù thua cũng không quan trọng. Yến Ngọc Đình như cũng mặt không biểu tình, thậm chí cả thân thể cũng không nhúc đích, chỉ có hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đối diện băng băng mà tới Trần Chí Hồng. Có người chú ý tới, khoe miệng của nàng câu lên một tia khinh thường cười lạnh, phản phất căn bản không đem cái gọi là Trần Chí Hồng để vào mắt. Trần Chí Hồng chạy đến cực nhanh, hai chân giống như là lên ngựa đạn, cơ hồ một nháy mắt đã đến Yến Ngọc Đình trước người, một cái vân thủ thêm đơn tiên tổ hợp kỹ, lấy eo làm chủ, trên dưới đi theo, hung hăng một trường hướng Yến Ngọc Đình ngực vỗ tới. Hô hô, tiếng gió bén nhọn vang lên, Trần Chí Hồng một trường này dùng toàn lực, hắn là kế hoạch đem Yến Ngọc Đình tại chỗ đánh tàn phế. Những động tác này nhanh như thiểm điện, thường nhân đừng nói phản ứng, con mắt thậm chí thấy không rõ lắm, nhưng ở trong mắt Yến Ngọc Đình lại là chậm như gần đất xa trời lão lưu. Đây chính là tu tập ám kình chỗ hay, không chỉ là tại thể nội tích xúc lực lượng, toàn bộ thân thể cũng phát sinh thiết thực cải biến. Quá chậm, thật quá chậm, đến cùng vẫn là lớn tuổi. Dạng này đỉnh cấp cao thủ, lại đến hai cái, ta cũng có thể ứng phó. Yến Ngọc Đình nhẹ nhàng lẩm bẩm, tiếp lấy bước chân khẽ rời đi, thân thể có chút tránh ra bên cạnh. Hô, Trần Chí Hồng một trường này liền rơi vào khoảng không, sát Yến Ngọc Đình quần áo bên cạnh trượt ra ngoài. Ai? Trần Chí Hồng hơi sững sờ, cũng không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, tiếp lấy liền từ trong cổ họng phát ra ách nhất thanh. Hắn chậm rãi cúi đầu, phát hiện Yến Ngọc Đình con kia nhìn như yếu đuối không xương, trắng non phấn nộn, không có bất kỳ lực sát thương nào nằm đấm, lại một lần nữa thần không biết quỷ không hay đánh vào hắn bằng phẳng mà rắn chắc trên bụng. Đau đớn kịch liệt lần nữa khuyết tán đến toàn bộ bụng dưới, Trần Chí Hồng trên trán nhỏ xuống to như hạt đậu mồ hôi, khuôn mặt cũng biến thành có chút trắng bệnh. Tại sao lại là như thế này? Trần Chí Hồng thì thào nói lấy, ta là đỉnh cấp cao thủ à, vấn đề đến tột cùng ra ở đâu? Là ta quá yếu, vẫn là Yến Ngọc Đình quá mạnh rồi? không có người cho hắn đáp án. Bởi vì thân thể của hắn lại một lần nữa bay ra ngoài, siêu nhất thanh vượt qua toàn bộ lôi đài, tiếp lấy ầm một chút hung hăng ngã tại dưới đài. Lần này ngược lại là không có thổ huyết, bởi vì hắn không có khí lực nôn, cả người giống như là một bãi bùn nhão, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nói là một đầu chết chó đều không đủ. Trước đó lo lắng một quyền đem hắn đánh chết, cho nên thoáng thu một chút khí lực. Một quyền này còn có thể dùng bắt thành lực đi, trở về tĩnh dưỡng cái 3 năm ngày không sai biệt lắm liền tốt. Tiễn Ngọc Đình thu hồi nằm đấm, quay đầu nhìn về phía dưới đài cao trấn bên trong, cao hội trưởng, có thể tuyên bố ván thứ 2 tỷ võ kết quả đi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người mắt tròn váng, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem Yến Ngọc Đình. Cao trấn bên trong lúc nhất thời quên nói chuyện, đồng dạng kinh ngạc nhìn trên đài Yến Ngọc Đình. Thấy lâu ánh mắt đều có chút bóp méo, phản phất đây không phải là Yến Ngọc Đình, mà là cái gì kinh khủng ma quỷ. Vì sao lại dạng này? Tất cả mọi người ở trong lòng tìm kiếm lấy đáp án, nhưng là không ai có thể nói rõ, lớn như vậy phòng luyện công bên trong, ngoại trừ yên tĩnh vẫn là yên tĩnh. Hoa, co quắp trên mặt đất nghỉ ngơi hơn một phút đồng hồ Trần Chí Hồng rốt cục khôi phục chút khí lực, hắn trước phun ra một ngụm máu lớn đến, tiếp lấy há miệng run rẩy nói, nội ra tay, nàng là nội ra tay. Trần Chí Hồng đến cùng lớn tuổi, vẫn có một ít kiến thức, hắn dùng mu bàn tay lau đi khỏe miệng vết máu, hữu khí vô lực nói, không nghĩ tới à, biến mất nhiều năm như vậy nội ra tay, vậy mà lại xuất hiện, ta thua tâm phục khẩu phục. Tiến ra võ quán trên trời rơi xuống kỳ tài, chí ít còn có thể tục 30 năm mệnh. Không hổ là tân môn đệ nhất a. Hiện trường phần lớn người đều chưa nghe nói qua nội ra tay, từng cái mặt lộ vẻ mê mang, không biết mùi vị. Cao trấn bên trong tuy là võ thuật hiệp hội hội trưởng, nhưng cũng là năm gần đây mới đảm nhiệm cũng không biết nội ra tay, đồng dạng không hiểu ra sao. Ta thua, Hướng Yến cô nương xin lỗi, Hướng Yến ra võ quán xin lỗi, quay đầu sẽ đem 100 vạn quay tới. Trần Chí Hồng nhẹ nhàng thở phì phò, đi, đi mau, rời đi nơi này. Phân phật, mấy cái Trần gia võ quán hán tử lập tức chạy tới, ba chân bốn cẳng đem Trần Chí Hồng nâng lên, cả đám cấp tốc hướng phía phòng luyện công bên ngoài chạy đi, trong chốc lát liền biến mất đến sạch sẽ. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là cây đổ đám khỉ tán. Cao hội trưởng, ngươi còn không có tuyên bố thắng lợi của ta. Tiễn Ngọc Đình như cũng nhìn xem dưới đài Trần Chí Hồng, ta thắng. A a a. Cao trấn bên trong rốt cục kịp phản ứng, lúc này Lãng Thanh nói ra, trận thứ 2 bị võ, Yến gia võ quán Yến Ngọc Đình thắng. Trần Chí Hồng phá quán thất bại, cần hướng Yến gia võ quán chịu nhận lỗi, cũng bồi giao 100 vạn người dân tệ. Tạ ơn cao hội trưởng, vất vả. Đạt được mình hài lòng đáp án, Yến Ngọc Đình trên mặt tươi cười, lúc này mới quay người hướng dưới lôi đài đi đến. Không khổ cực, có việc lại đánh điện thoại liên lạc. Cao trấn bên trong chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng, hắn hoàn toàn xem không hiểu hôm nay bị võ, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy rất hoang đường, rất đáng sợ, quay người vội vàng rời đi phòng luyện công. Cùng lúc đó, Yến Ngọc Đình cũng đi xuống lôi đài, nhìn về phía Yến gia võ quán cả đám. Phần lớn người kỳ thật cũng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn hắn biết Yến Ngọc Đình thắng trận luận võ này, lúc này bộc phát ra một trận lại một trận tiếng hoan hô, to lớn tiếng gầm cơ hồ muốn đánh vỡ phòng luyện công bốn bề pha lê. Yến Ngọc Đình chưa bao giờ hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, nàng chỉ cảm thấy mình sắp bay lên hai cái chân cũng giống là giẫm tại trong đám mây. Cũng chính là vào lúc này, trong đầu của nàng đột nhiên từng đợt mê muội, trước mắt cũng một mảnh đen kịt, hai chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã trên đất. Tiến cô nương, tiến cô nương. Tiến ra võ quán người nhao nhao xông tới, đưa tay đưa nàng đỡ lấy. Không có việc gì. Tiến Ngọc Đình khoát khoát tay, đầu dần dần tỉnh táo lại, trước mắt thế giới cũng khôi phục rõ ràng, nàng chỉ coi là mình bị hạnh phúc xông váng đầu não, cũng không có làm chuyện. Vậy là tốt rồi. Tiến cô nương vất vả về đi nghỉ đi đi. Đám người nhao nhao nói. Ừm. Tiến Ngọc Đình gật gật đầu, phát giác được đám người nhìn về phía ánh mắt của nàng. So dĩ vãng càng nhiều hơn mấy phần tôn trọng cùng kính nghệ, trong lòng nhất thời giống lau mật đồng dạng ngọn, nhưng lại nghĩ tới cái gì, rất nói mau nói, chuyện ngày hôm nay, mọi người không muốn ngoại chuyện, ta còn muốn cho Ngô Hoa cùng Mặc cho Tử Minh một kinh hỉ. Tốt. Được. Đám người nhao nhao đáp ứng. Kinh thành, Thúy Hồ tiểu điểm phụ cận thấp địa công viên. Mùa xuân là thích hợp nhất chạy bộ mùa, không khí trong lành, lãnh đạm, không giống mùa đông lạnh như vậy, cũng không giống hạ trời nóng như vậy, một đường ngửi ngửi các loại hương hoa cùng nước hồ mùi, khinh bạc quần áo có chút bị mồ hôi ướt nhẹp, lại nghe lấy mình thích âm nhạc, đừng đề cập nhiều dễ chịu. Chính dọc theo đường dành cho người đi bộ chạy, điện thoại đột nhiên tích tí tách vang lên. Dừng lại bước chân, từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động xem xét, lại là Lục Chỉ Thiên nhãn ngửa kiệt đánh tới. Hắn bảo hôm nay sẽ cho ta hồi phục, kết quả còn chưa tới giữa trưa, điện thoại liền đánh tới. Mã Lao Ca, ta kiềm chế kích động, ngón tay hoạt động ấn xuống nghe. Ai, Tống Đồng. Tuy nói ngửa kiệt so ta lớn tuổi, bối phận cao, nhưng hắn cũng không có tự cao tự đại, từ xưng hô bên trên liền đã hiểu, vội bằng đâu. Nói chuyện được không? Thuận tiện, ngài nói. Ta lập tức nói. Đứng tại trống trải thấp địa công viên bên trong, bốn phía ngoại trừ nước hồ chính là rừng cây, đơn giản không có so cái này dễ dàng hơn địa phương. Ừm, là như vậy. Ngựa kiệt tựa hồ cũng đứng tại một cái rất trống trải địa phương, có hô hô phong thanh thổi qua, còn có mơ hồ tiếng vang, liền nghe hắn nặng nề nói ra, ta xác thực rất nhiều năm không tham dự chuyện trên giang hồ. Trong lòng của ta lập tức siết chặt. Bất quá rất nhanh, ngựa kiệt rồi nói tiếp, nhưng là ta cũng minh bạch, hổ tử vì cái gì đem ta giới thiệu cho ngươi. Hắn là hy vọng đem quyền lựa chọn giao cho trên tay của ta. Đêm qua, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như chuyện này thật có thể hoàn thành, đối mọi người tới nói vẫn rất có chỗ tốt. Đúng, ta không biết bọn hắn có chuyện gì, nhưng với ta mà nói khẳng định rất có chỗ tốt. Long Môn Thương Hội người rốt cục có hy vọng cứu ra, cho nên ta quyết định giới thiệu cho ngươi một người. Ngựa Kiệt tiếp tục nói, người này có thể thật liên hệ với Ngụy Lao Tâm Phúc, tiếp cận hắn cơ bản liền thành công một nửa. Đêm qua ta cùng hắn liên lạc qua, hắn đồng ý cùng ngươi gặp một lần, hảo hảo nghe một chút ngươi sẽ nói cái gì.
Có thể.
Ta kích động nói, là ai?
Trịnh Bội Trưa, nghe nói qua sao?
Ngựa Kiệt nặng nề nói, có cái ngoại hiệu, gọi là tiên điên.
Không có a.
Ta rất hổ thẹn nói, không có ý tứ, ta chưa từng nghe qua.
Chưa từng nghe qua cũng bình thường.
Ngựa Kiệt nhẹ nhàng than thở, dù sao cũng quá khứ rất nhiều năm, hắn là cùng ta cùng thời kỳ xuất đạo nhân vật. Anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, nhất đại lại một đời, vĩnh viễn cùng thôi. Chúng ta những lão gia hỏa này, cũng xác thực trở thành lão cổ đồng.
Mã Lao ca, ngươi bất lão.
Ta rất chân thành nói.
Ngoài miệng kêu lão ca, lại nói ta bất lão.
Ngựa Kiệt cười khẽ một tiếng, còn nói, không có việc gì, ta không ngại.
Hắn dừng một chút, vừa tiếp tục nói, Trịnh Bội Trưa không tại Ngụy lão thủ hạ làm việc, bởi vì hắn tính cách không quá ổn định, ngay từ đầu liền bị bài trừ bên ngoài.
Đương nhiên, chính hắn cũng không thích bị những trói buộc kia chính là, cho nên từ đầu đến cuối tự mình một người sinh hoạt, mặc dù có vợ con, nhưng không ở cùng một chỗ, chỉ là ngẫu nhiên về một chuyến nhà, tận một chút trượng phu cùng phụ thân trách nhiệm, hỏi liền là ưa thích tự do, không thích bị người liên lụy. Nhưng chỉ có chúng ta mấy cái biết, hắn là lo lắng cho người nhà của mình mang đến phiền phức. Có đôi khi vì duy trì mình người thiết, còn cố ý ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, làm bộ tìm rất bao nhiêu tuổi muội muội tới chơi.
Gia hỏa này a, đừng nhìn bề ngoài cậu thả, kỳ thật tâm tư cẩn thận vô cùng.
Bất chi bất giác, Ngựa Kiệt nói với ta không ít Trịnh Bội Trưa sự tình.
Chờ chính hắn đều phát giác được nói quá đã lâu, không khỏi nhịn không được cười lên, không có ý tứ, những này cùng ngươi không có quan hệ.
Không có việc gì.
Ta rất chân thành nói, Mã Lao ca, ta thích nghe.
Ta không phải tại lấy lòng hắn, mà là thật tâm thích nghe hắn giảng những này, nghe vào rất có lịch sử cảm giác cố sự, phản phất tại nghe hắn nhắc tới mấy cái đã sớm quen thuộc thật lâu lão bằng hữu đồng dạng.
Tống Đồng, ngươi vẫn rất biết nói chuyện.
Ngựa Kiệt vui lên, tiếp tục nói, tóm lại, Trịnh Bội Trưa mặc dù không tại Ngụy lão thủ hạ làm việc, nhưng cùng Ngụy lão tâm phúc có vô cùng mật thiết liên hệ. Ta cùng hắn tán gẫu qua về sau, hắn nói rất có hứng thú, cho ngươi đi qua tìm hắn.
Tốt, hắn ở đâu?
Ta lập tức hỏi.
Chiết Tỉnh, Thiệu Thành, hắn là ở đó dưới mặt đất hoàng đế.
Lấy Trịnh Bội Trưa thực lực, lúc đầu có thể có được càng lớn địa bàn, bất quá hắn là loại kia tiểu phú tức ăn người, không có quá lớn dạ tâm, thời gian qua thư thái là được, cho nên những năm gần đây một mực đợi tại Thiệu Thành.
Thiệu Thành?
Ta lúc này kinh hô lên.
Làm sao?
Ngựa Kiệt cảm thấy nghi hoặc.
Long Môn Thương hội hối hạ khuyết trương thời điểm, thế lực đã từng trải rộng Chiết Tỉnh, nhưng một cái thủ hạ nói cho ta, duy chỉ có Thiệu Thành không chen vào loạn. Bên trong có cái đại lao phi thường lợi hại, chưa thấy qua hắn người, cũng không biết tên của hắn, nhưng ở Thiệu Thành một tay che trời, dưới tay có không ít cao thủ. Lúc ấy ta nói với hắn, kia trước nhảy ra nơi này, quay đầu có thời gian lại xử lý đi.
Nguyên lai vị này đại lao chính là Trịnh Bội Trưa.
Ta kinh ngạc nói,
chính là hắn.
Ngựa Kiệt nở nụ cười, còn tốt ngươi không có tìm hắn để gây sự, không phải liền con đếm mùi đau khổ đi.
Không phải ta xem thường Long Môn Thương hội, hiện giai đoạn các ngươi, xác thực không phải là đối thủ của hắn.
Còn không phải sao?
Ta cũng đi theo cười, may mà ta một mực không có thời gian. Long Môn Thương hội cũng phong ba không ngừng, nếu không liền lũ lụt sông rơi lòng đường miếu.
Được rồi, ta cùng hắn đã hẹn, để ngươi đêm mai quá khứ tìm hắn.
Có quan hệ Ngụy lão sự tình, hai ngươi có thể hảo hảo tâm sự.
Ngựa Kiệt tiếp tục nói.
Có thể.
Ta đi Thiệu Thành chỗ nào tìm hắn?
Ta tiếp tục hỏi.
Chờ một lúc cho ngươi phát cái vị trí, ngươi qua đi là được rồi.
Ok.
Ta thật dài thở ra một hơi, đang chuẩn bị cúp điện thoại, Ngựa Kiệt ú kêu nhất thanh, Tống Đồng.
Ừm.
Về sau, tận lực không muốn tìm ta.
Điện thoại bên kia vẫn như cũ tràn ngập phong thanh cùng hồi âm, Ngựa Kiệt ngữ khí thâm trầm nói, ta có lao bà cùng hài tử muốn vì bọn họ cân nhắc. Ta rất chân quý cuộc sống bây giờ, không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy, cũng không muốn lại tham dự vào giang hồ gió tanh mưa máu bên trong đi.
Uống rượu có thể, sự tình khác coi như xong đi.
Lời nói này, cùng Lý Hổ, Lương Tiểu Mộng không sai biệt lắm, bọn hắn cũng giống như vậy, chỉ muốn tự lo cuộc đời của mình.
Minh Bạch.
Ta nghiêm túc nói, Mã Lao ca, chúc ngươi sinh hoạt hạnh phúc.
Cúp điện thoại chỉ chốc lát sau, điện thoại liền tới một cái tin, quả nhiên là Ngựa Kiệt gửi tới vị trí. Địa điểm là Thiệu ở ngoại ô một ngôi biệt thự.
Tên điên Trịnh Bội Trưa, liền ở lại đây.
Chương 1351, Cố Trường Phong, lớn ngu xuẩn. Chương 1351, Cố Trường Phong, lớn ngu xuẩn. Đạt được Trịnh Bội Trưa tin tức về sau, khoảng cách trong truyền thuyết Ngụy Lao thì càng gần một bước. Ta phản ứng đầu tiên là cho Cố Trường Phong gọi điện thoại, đem tin tức này nói cho hắn biết. Nhưng lại nghĩ tới hắn còn bị người giám sát, liền từ bỏ quyết định này, chờ hắn thanh lý xong bên người nội gian hoặc là nghe lén rồi nói sau. Dù sao Ngựa Kiệt giúp ta hẹn trời tối ngày mai mới cùng Trịnh Bội Trưa gặp mặt, thời gian còn sớm. Như thế ta liền tiếp theo chạy bộ, đồng thời cũng không có từ bỏ thủ đoạn, minh kình cùng ám kình cùng một chỗ làm, hai chuyện vốn là có thể cùng một chỗ làm. Như thế bận rộn một buổi sáng, mới hồi Thúy Hồ tiểu điểm ăn cơm trưa. Khách sạn 5 sao bản thân tự mang phòng ăn, đầu bếp trình độ cũng phi thường cao, các loại mỹ vị hạ bút thành văn, đây cũng là ta nguyện ý trưởng kỳ ở chỗ này nguyên nhân một trong, trước đó đem Yến Ngọc Đỉnh đuổi sau khi đi, liền không kịp chờ đợi chuyện tới. Ngắn ngủi nghỉ trưa qua đi, buổi chiều tiếp tục đến thấp địa công viên luyện công, đệ thất cục sự tỉnh từ mặc cho Tử Minh bất bả, hoàn toàn không cần ta xuất thủ, toàn tâm toàn ý rèn luyện thân thể là đủ. Mặc dù mỗi người đều nói ta tại tu tập ám kình bên trên có chắc tuyệt thiên phú, nhưng trải qua thời gian dài hình thành quen thuộc sẽ không dễ dàng cải biến, đó chính là chăm chỉ lại chăm chỉ. Người chậm cần bắt đầu sớm nguyên tắc tại ta chỗ này từ đầu đến cuối đều được đến thông. Ta tin tưởng vững chắc, vẹn vẹn có thiên phú là không đủ, còn cần ngày qua ngày cố gắng.
Luyện quyền, luyện côn, luyện kiếm, luyện thập tự nỏ đồng thời, cũng sẽ không quên thủ nạp, người khác hoặc là chỉ tu ám kình, hoặc là chỉ tu minh kình, nhưng ta là hai loại cùng đi. Người khác có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhưng ta chỉ cảm thấy phong phú, cảm thấy một ngày lại không uổng phí. Không sai, ta chính là trong truyền thuyết quyền vương. Như thế đến đang lúc hoàng hôn, hỏa hồng trời chiều chậm rãi rơi xuống, phản chiếu sóng gợn lăn tăn nước hồ sáng lạn ngời ngời, toàn bộ thấp địa công viên đẹp đến mức giống như là một bức tranh thời điểm, ta liền thu thập mình các loại giá hỏa chuẩn bị trở về khách sạn đi. Cũng chính là vào lúc này, điện thoại đột nhiên tích tí tách vang lên, mở ra xem xét màn hình, là Cố Trường Phong đánh tới. "Uy, ta cấp tốc hoán đổi thành mình lúc đầu thanh âm." "Tống Đồng, không có ý tứ, cha rõ ràng." Trong điện thoại, Cố Trường Phong thở ra một hơi, "Là tài xế của ta, hắn tại tiết lộ tin tức. Thật không nghĩ tới à, theo ta nhiều năm như vậy, đây là ta rất nhiều năm tâm phúc, lại bị người khác cho mua được. Ai, thế phong nhật hạ, lòng người không cổ. Ta tìm cái lý do, đem hắn cho đuổi đi." "Ta không nói chuyện." "Tống Đồng, hiện tại tuyệt đối không thành vấn đề." Cố Trường Phong lời thề son sắt mà nói, "Tin tức sẽ không lại tiết lộ." "Ngươi xác định?" Ta trầm giọng hỏi. "Xác định." Cố Trường Phong chém đinh chặt sắt, lại tiết lộ nửa chữ, liền để ta phơi thây đầu đường, để một vạn chiếc xe từ trên người ta ép tới. "Ừm." Ta nhẹ nhàng lên tiếng. "Đến cùng là đương nhiệm đại tư lệnh, nếu như ngay cả chút bản lãnh này đều không có, vậy hắn về sau thật có thể không cần lăn lộn. Cho nên, ngươi về sau đến cùng gặp ngờ kiệt không có?" Cố Trường Phong nhẹ giọng hỏi, "Ngươi nếu biết xích vệ quân nhìn chằm chằm hắn một ngày, loại kia xích vệ quân đi về sau, liền có thể gặp mặt ta." "Có thể." Ta nói, "Đêm qua, ta cùng Mã Lao Ca đã gặp mặt, lời nên nói đều nói, hắn để ta hôm nay chờ tin tức." "Sau đó thì sao?" "Cho ngươi tin tức không có." Cố Trường Phong thanh âm có chút run rẩy, hiển nhiên vô cùng gấp gáp. "Cho." Ta liền đem sáng hôm nay chuyện phát sinh, ở trong điện thoại từ đầu chí cuối nói một lần. "Trịnh buổi trưa." "Lại là tên điên Trịnh buổi trưa." Cố Trường Phong thanh âm kích động lên, "Quá tốt rồi, có thể liên hệ đến Trịnh buổi trưa, khoảng cách Ngụy Lao liền càng gần, cơ hội chỉ cách một chút." "Có thể có được Cố Trường Phong tán thành, xem ra lộ tuyến không sai. Ngươi cũng biết Trịnh buổi trưa?" Ta tò mò hỏi. "Làm sao có thể không biết ta, năm đó tên điên Trịnh buổi trưa cỡ nào nổi danh, nói hắn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ đều không đủ, thực lực so với Lý Hổ đến cũng không kém bao nhiêu. Không nghĩ tới, hắn vậy mà trốn ở Thiệu Thành, ta còn tưởng rằng hắn xuất ngoại, gia hỏa này thật sự là rất có thể ẩn giấu." Cố Trường Phong thanh âm càng thêm kích động, "Tốt tốt tốt, phiền phức Tống Đồng trời tối ngày mai gặp xong mặt, nhớ kỹ trước tiên cho ta biết ta. Trịnh buổi trưa thực lực, so với Lý Hổ đến cũng không kém bao nhiêu." Nghe được cái này đánh giá, trong lòng của ta không thể nghi ngờ kích động lên, dù sao ta gặp qua Lý Hổ thực lực, kia thật là quá mạnh, trong mắt ta đều không giống loài người, nói là thiên thần hạ phàm cũng không đủ. Bây giờ lại ra tới một cái không thể so với Lý Hổ kém Trịnh buổi trưa, sao có thể để cho người ta không kích động? "Cố tư lệnh, chỉ cần ngươi bên kia không tiết lộ tin tức, ta khẳng định trước tiên thông chi ngươi à." Ta lại nhịn không được phàn nàn. "Sẽ không, lần này tuyệt đối sẽ không." Cố Trường Phong lần nữa làm ra cam đoan, "Ngươi liền an tâm gọi điện thoại đi." "Được." Như thế, ta mới yên lòng. Cúp điện thoại, ta trở lại hồi Thúy Hồ tiểu điếm, bắt đầu chuẩn bị ngày thứ hai công việc. Lấy Tống Ngư thân phận tiến về Thiệu Thành, liền không có chuyên cơ, vẫn là sớm một chút xuất phát tương đối tốt. Mặc dù cùng Trịnh buổi trưa hẹn ban đêm gặp mặt, nhưng tốt nhất buổi chiều liền đến Thiệu Thành, dạng này liền có đầy đủ thời gian. Đệ thất cục bên này không cần quan tâm, ngẫu nhiên biến mất một ngày một đêm, chỉ cần Nhậm Tinh Gia không tìm ta, kia liền không có bất cứ vấn đề gì. Coi như tìm cũng không quan trọng, liền nói Hồng Lâu Hà thư ký an bài ta làm sự tình, thông minh như Nhậm Tinh Gia là sẽ không hỏi nhiều dù là nửa chữ. Như này kế hoạch, tính toán, nằm ở trên giường thời gian dần qua ngủ thiếp đi. Đợi đến sáng ngày thứ hai, ta giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ rời khỏi giường, đang chuẩn bị giống bình thường đồng dạng đi trước thấp địa công viên luyện công, điện thoại đột nhiên vang lên, xem xét màn hình, lại là Hồng Lâu văn phòng điện thoại. "Uy." Ta lập tức tiếp lên. "Nô cục trưởng." Điện thoại bên kia truyền đến Tiểu Hà thanh âm, hoàn toàn như trước đây ôn hòa, "Ngươi muốn tới chiếc tỉnh Tiểu Thành?" Đầu óc của ta trong nháy mắt liền nổ rất trong lòng đem Cố Trường Phong mắng một vài lần, nhưng ngoài miệng vẫn là ra vẻ kỳ quái hỏi, "Đi Tiểu Thành làm gì?" "Trịnh buổi trưa, ngươi biết không?" Tiểu Hà ngữ khí có chút âm trầm. "Không biết ta." Ta một tay cầm di động, một tay nắm thành quả đấm, trong lòng lần nữa mắng nhiếc Cố Trường Phong. Ngoại hiệu tên điên, là cái rất người có thực lực, so với Lý Hổ đến cũng không kém bao nhiêu, cùng đám kia người phản quốc có mật thiết liên hệ. Tiểu Hà nặng nề nói, "Tống Ngư muốn cùng gặp mặt hắn." "Nô cục trưởng, ngươi lần này nhất định phải nắm chắc cơ hội." "Tốt, ta đã biết." Ta nhẹ khẽ cắn răng, nghĩ thầm Cố Trường Phong, "A Cố Trường Phong, ngươi thật đúng là cao nhất lớn ngu xuẩn à. Hai lần. Liên ngươi còn mới mặc cho đại tư lệnh đâu, bị người giám sát mà không biết, tranh thủ thời gian xuống đài đi, đổi ta tới làm." "Vẫn là như cũ." Tiểu Hà cũng không biết ta ý nghĩ trong lòng, vẫn còn tiếp tục nói, "Ngươi đến Thiệu Thành, trước liên hệ nơi đó xích vệ quân, sau đó mai phục tại Trịnh buổi trưa nhà phụ cận. Lần này nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng bị đối phương lại phát hiện." "Đi." Ta lần nữa đáp ứng, vẫn ở trong lòng mắng lấy Cố Trường Phong cả nhà. "Không được." Tiểu Hà đột nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. "Cái gì không được?" Ta có chút ngộng. Trịnh buổi trưa tính cách quá bất ổn định, ta lo lắng hắn lại đột nhiên nổi điên, vẹn vẹn xích vệ quân là không giải quyết được, ngươi đem đệ thất cục người cũng mang lên đi." Tiểu Hà tiếp tục nói. "Có thể. Đối phương an bài thế nào, ta làm thế nào liền tốt. Ngươi có thể mang đệ thất cục người đi, nhưng cụ thể chuyện gì, không muốn nói cho bọn hắn biết, nhất nói nhiều một câu bắt Tống Ngư." Tiểu Hà lại dặn dò một câu. "Minh bạch." "Ừm." Tiểu Hà nhẹ nhàng chép miệng, cũng không cúp điện thoại, tựa hồ muốn nói cái gì. "Còn có chuyện gì a?" "Hà thư ký." Ta hỏi dò. ta lo lắng Xích Vệ quân cùng đệ thất cục đồng loạt ra tay, cũng ngăn không được Trịnh Bội Trưa. Tiểu Hà lo lắng nói, hắn cùng Ngự Kiệt cũng không đồng dạng, Ngự Kiệt sẽ không cần mạng của các ngươi, hắn là thật sẽ giết các ngươi. Ta vừa định nói một câu không đến mức đi, nhưng nhớ tới Lý Hổ thực lực kinh khủng, đành phải đem nói nuốt trở vào, lại hỏi, vậy làm sao bây giờ? Mặc dù chưa chắc sẽ đánh nhau, nhưng cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Tiểu Hà sâu kín nói, ta để Lôi Mánh lặng lẽ đi theo các ngươi, nếu quả như thật đánh nhau, hắn sẽ ra tay chế trụ Trịnh Bội Trưa. Lôi Mánh, lông mày của ta có chút nhíu lên. Ừm, Hồng Lâu bên trong một vị nội ra tay, thực lực không dám nói thắng qua Trịnh Bội Trưa, nhưng ít ra cũng là tương đương. Tiểu Hà thản nhiên nói, để hắn đi theo các ngươi, hẳn là có thể yên tâm. Tốt, ta lại một lần nữa đáp ứng, nghĩ thầm lại một người có thể cùng Trịnh Bội Trưa tương đương nội ra tay. Trên đời này lợi hại gia hỏa cũng thật nhiều a. Hồi tưởng trước đó mình, vậy mà cho rằng đỉnh cấp cao thủ liền là lợi hại nhất, bây giờ nhìn nhìn thật sự là buồn cười, thật sự giống như là hết ngồi đáy giếng. Quả nhiên a, không tiến vào một vòng tròn tầng, không biết một vòng tròn tầng đáng sợ, thật giống như những cái kia huyện Trạng Nguyên, thị Trạng Nguyên, thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, đã là địa phương nhỏ tiên tri tiêu tử, thật vất vả đi thanh bắc, mới phát hiện người khác đều là bảo đảm đưa vào căn bản không cần khổ hề hề thi đại học. Nếu như Trịnh Bội Trưa không nổi điên, các ngươi liền đừng để ý tới hắn. Tiểu Hà tiếp tục giao phó, hắn mặc dù cùng người phản quốc liên hệ mật thiết, nhưng bản thân hắn cũng không phải là người phản quốc. Những năm gần đây, hắn không có làm qua chuyện xuất cách gì, Hồng Lâu tự nhiên cũng không sẽ nhằm vào hắn. Minh Bạch, ta lần nữa nói, nhưng nếu như hắn không thành thật, không nghe lời, Tiểu Hà lạnh lùng thốt, vậy cũng đừng trách Hồng Lâu không khách khí. Mặc dù cách điện thoại, nhưng ta còn là có thể cảm nhận được hắn tự tin mãnh liệt cùng lực lượng. Cũng thế, hắn đại biểu Hồng Lâu à, nắm giữ lấy như thế lực lượng cường đại, đối phó một cái gọi là nội ra tay không đáng kể chút nào. Thực lực mạnh hơn, mạnh đến mức qua quốc gia a, mạnh đến mức qua quân đội a. Nếu quả thật có như thế đại năng lực, Lý Hổ liền sẽ không bị Hồng Lâu truy nã, càng sẽ không đi xa thà hương, ẩn cư tại Hoa Anh đảo nước một cái tiểu sơn thôn. Nghĩ như thế, ta không khỏi vì Trịnh Bội Trưa lo lắng, suy nghĩ khẳng định không thể để cho hắn xa lưới, đã tin tức lại tiết lộ, vậy liền tạm thời không cùng hắn gặp mặt, bảo đảm nhất định an toàn rồi nói sau. Đánh ý kiến hay, ta liền nói ra, Hà thư ký, ta sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Không có việc gì, ngươi đừng có áp lực tâm lý. Tiểu Hà ngược lại an ủi lên ta tới, bọn hắn đám người kia rất khó đối phó, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, hành động 10 lần có thể thành công 1 lần cũng không tệ rồi. Cho nên, vô luận bất cứ lúc nào đều phải chú ý an toàn, nhiệm vụ thất bại không quan trọng, đừng ném mạng. Mạng của mình mới là vị thứ nhất. Tiểu Hà dừng một chút, tiếp tục nói, đây là Hồng Lâu chủ nhân để cho ta chuyển cáo ngươi. Ừm. Ta nhẹ nhàng lên tiếng. Kỳ thật vô luận cùng Hồng Lâu bên này tiếp xúc, vẫn là cùng Lý Hổ bên kia tiếp xúc, ta cảm thấy người của hai bên đều rất tốt, không có bên nào lộ ra đặc biệt tà ác. Cho nên ta xem chừng, liền là đơn thuần chính kiến không hợp, cho nên mới dẫn đến về sau mỗi người đi một ngả, ra tay đánh nhau. Không biết tương lai có cơ hội hay không hòa giải. Được, cứ như vậy đi, sớm một chút xuất phát, sớm bố củ. Tiểu Hà nói lần nữa, lần này cẩn thận một chút, tại Tống Ngư hiện thân trước đó, không nên bị Trịnh Bội Trưa phát hiện. Tống Ngư sẽ bảo đảm lấy ngươi, nhưng Trịnh Bội Trưa cũng sẽ không, hắn một khi phát giận, là phi thường đáng sợ. Được. Đối phương đã hoàn toàn sắp xếp xong xuôi, ta có thể làm chính là một lần lại một lần đáp ứng. Ừm, an toàn đệ nhất chờ ngươi khải hoàn trở về. Tiểu Hà thở ra một hơi, cúp điện thoại. Cùng lúc đó, điện thoại ông một tiếng vang lên, tới hai cái tin, theo thứ tự là Trịnh Bội Trưa vị trí, cùng Thiệu Thành nơi đó Xích Vệ quân đầu lĩnh danh tự cùng điện thoại. Cố Trường Phong cái này hỗn đản. Nhìn xem Trịnh Bội Trưa vị trí cụ thể, ta nghiến răng nghiến lợi, gân xanh trên trán đều tuôn ra đến, liền ngươi còn đại tư lệnh, ngươi gọi lớn ngu xuẩn đi. Mặc dù đều là đại tư lệnh, nhưng ta đối Cố Trường Phong tôn kính trình độ, xác thực không bằng Hạ Vân Tiêu sâu như vậy đồng. Đã xác định Cố Trường Phong nhưng vẫn bị giam khống, vậy ta hiện tại khẳng định không thể liên hệ hắn, càng không thể đem chuyện này nói cho hắn biết, nếu không phía bên mình liền bại lộ. Ta liền thu hồi điện thoại, đi ra phòng ngủ, đi vào phòng khách, đem Mặc Cho Tử Minh kêu đến, nói với hắn chuẩn bị đi Thiệu Thành sự tình. Đi Thiệu Thành làm gì? Mặc Cho Tử Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có tin tức nói, Tống Ngư có thể sẽ tại Thiệu Thành xuất hiện. Ta dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi phụ trách chọn lựa 20 cái tinh anh, theo ta cùng một chỗ ngồi truyền cơ đến Thiệu Thành đi. Tốt. Mặc Cho Tử Minh nhãn tỉnh sáng lên, lập tức quay người đi ra cửa làm chuyện này. Mặc Cho Tử Minh hiệu suất cực cao, rất nhanh liền sàng chọn 20 tên tinh anh, không đến nửa giờ liền tại trước người của ta đứng thành hai hàng. Ngồi đang phòng xếp phòng khách trên ghế salon, ta hai chân chéo ngoẽ, nhìn xem trong đó 10 tên huyễn tử sắc tê chiến sĩ, đầu không khỏi hơi có chút đau đớn. Biết những cái kia huyễn tử sắc chiến giáp phía dưới đều là người Hoa, nhưng ta còn là bản năng phản cảm bọn hắn. Ta không phải bài xích khoa học kỹ thuật, cũng không phải là bởi vì bọn hắn tùy tiện mặc khôi giáp, liền có thể cùng đỉnh cấp cao thủ đánh cái tương xứng mà sinh ra tâm lý chênh lệch. Cái đồ chơi này nếu như là Hoa Quốc phát minh ra tới, ta sẽ rất thích, thậm chí yêu thích không buông tay, khen một câu quốc gia của ta thật sự là quá nhu bức rồi. Hết lần này tới lần khác nó là người nước Mỹ tê tiến sĩ làm ra, thật để cho ta phi thường khó chịu. Đương nhiên, khó chịu về khó chịu, nên dùng còn phải dùng, dù sao Nhậm Tinh Giá không cho ta đuổi hắn đi nhóm nhà. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Con mắt của ta từng cái đảo qua đám người. Tốt. Đám người tề thanh hô to. Được, vậy liền xuất phát. Ta đứng người lên, cất bước đi ra ngoài, bao quát Mặc Cho Tử Minh ở bên trong nhất chúng tinh anh lúc này cùng sau lưng ta. Rời đi Thúy Hồ tự điếm, một hàng đội xe chậm rãi xuất phát, rất mau tới đúng chỗ tại vùng ngoại thành một tòa mô hình nhỏ sân bay. Đệ thất cục người đứng đầu chuyên cơ liền ngừng ở đây. Đường Tuyền đã sớm xin tốt, mang theo đám người lên máy bay, chừng 2 giờ, liền rơi xuống Thiệu Thành cái nào đó sân bay. Thiệu Thành nơi đó xích vệ quân đội trưởng, tên là Sung Bác, là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, tướng mạo phổ thông, tính cách trầm ổn, mặc cũng rất mộc mạc, sớm chờ ở phi trường, đi theo phía sau 7-8 người. Nhìn ta đi xuống phi cơ, Sung Bác trước tiên tiến lên đón, nắm ở của ta tay nói, Nô cục trưởng, một đường vất vả. Không khổ cực. Ta khẽ cười nói, Giang đội trưởng, cho ngươi thêm phiền toái. Không phiền phức, chúng ta trước đi ăn cơm. Sung Bác nghiêng người né ra, hướng ta cùng sau lưng cả đám nói, đệ thất cục bằng hữu, mời tới bên này. Chương 1352, chính buổi trưa, nổi giận chương 1352, chính buổi trưa, nổi giận Sung Bác đem chúng ta dẫn tới đưa đỏ trên xe, đầu tiên là tơ lụa ra sân bay, tiếp lấy lại tiến nhập Gaza tầng ngầm, một cỗ xe con cùng một cỗ trung ba xe chính ở chỗ này chờ. Ta cùng Sung Bác tiến vào xe con, những người khác thì lên trung ba xe, ong long long mở ra địa khố, hướng tiệm cơm phương hướng đi. Căn cứ tình báo, Tống Ngư cùng Trịnh buổi trưa là ban đêm gặp mặt, cho nên mọi người cũng không nóng nảy, chưa ăn no rồi bụng lại nói. Trên đường, ta cùng Sông Bác ngồi tại xe con xếp sau, không thể tránh khỏi trò chuyện lên Trịnh buổi trưa người này tới. Cùng Trừ Lương trước đó nói lên Lục Chỉ Thiên nhãn ngược kiệt, nói lên Trịnh buổi trưa, Sông Bác đồng dạng vô cùng cảm khái, thật không nghĩ tới, tên điên Trịnh buổi trưa nhân vật như vậy vậy mà lại tại Thiệu Thành. Thẳng thắn nói, Nô cục trưởng, ta tại Thiệu Thành thời gian cũng không ngắn một mực biết nơi này có vị thần long tiến thủ bất kiến vĩ đại lão, nhưng ta cũng không quan tâm dưới mặt đất sự tình, cho nên cũng không có đi điều tra. Nhưng ta làm sao đều không nghĩ tới, vậy mà lại là Trịnh buổi trưa. Tên điên Trịnh buổi trưa, hắn rất nổi danh a. Ta hỏi, phi thường nổi danh, tương đối nổi danh, cực kỳ nổi danh. Xe bình ổn đi chạy, Sông Bác ngồi ở băng sau xe, nhịn không được cơ hai tay, rất nhiều năm trước đi, Trịnh buổi trưa cơ hồ liền đánh khắp thiên hạ vô địch thủ là rất nhiều người tuổi trẻ thần tượng, bao quát ta ở bên trong. Hắn cùng hắn mấy người bằng hữu, mặc dù xuất hiện thời gian rất ngắn, trước sau cũng liền thời gian mấy năm, nhưng tạo thành ảnh hưởng lại rất lớn, không có người không bội phục bọn hắn. Trịnh buổi trưa cũng là một nội ra tay. Ta lại hỏi, không phải. Sông Bác lập tức lắc đầu, nghe nói ngay từ đầu cũng luyện qua ám kình, nhưng là không quá thành công, còn tẩu hỏa nhập ma. Về sau liền bắt đầu luyện minh kình, luyện càng về sau, không thể so với bất luận cái gì nội ra tay chênh lệch, phi thường cường hãn. Lợi hại. Ta từ đấy lòng nói một câu, nghĩ thầm thực sự có người tẩu hỏa nhập ma, cũng thực sự có người có thể đem minh kình luyện đến đỉnh phong a. Tống Trần, Nhị Lăng Tử bọn hắn có hy vọng. Chính vì hắn rất lợi hại, cho nên ta đối hôm nay hành động cầm thái độ cẩn thận. Sông Bác lo lắng nói, Nô cục trưởng, không phải ta diệt mình chi khí, dài người khác vi phong, thật sự là Trịnh buổi trưa quá lợi hại, chúng ta tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng không phải là đối thủ của hắn, mà lại tính cách của hắn phi thường không tốt, thậm chí có thể dùng táo bạo để hình dung, giết người với hắn mà nói giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, nếu không cũng sẽ không có tên điên cái tên hiệu này. Cho nên ngàn bạn không thể làm Trịnh buổi trưa mặt bắt Tống Ngư, hoặc là bọn hắn gặp mặt trước đó bắt, hoặc là bọn hắn gặp mặt về sau bắt, bằng không mà nói chúng ta tất cả mọi người có thể sẽ chết. Thẳng thắn nói, ta đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Ta thực sự nhịn không được hướng hắn nói ra, cũng không cần bi quan như thế, Hà thư ký nói cho ta, có người sẽ giúp chúng ta. Ai? Sông Bác nghi hoặc hỏi. Lôi Mánh. Ta nghĩ nghĩ, nói ra cái tên này. Lôi Mánh. Lại là Lôi Mánh. Sông Bác thanh âm kích động lên, một chương lúc đầu trầm một mặt, cũng dần dần đỏ lên. Ông trời ơi, Hồng Lâu vậy mà phải Lôi Mánh tới. Vậy liền không thành vấn đề, coi như hắn đánh không lại Trịnh buổi trưa, cũng ít nhất là tương xưng chúng ta không cần làm bia đỡ đạn. Ngươi biết Lôi Mánh à? Nhìn phản ứng của hắn như thế lớn, ta nhịn không được hỏi. Đương nhiên biết. Sông Bác thanh âm càng thêm kích động, thậm chí hơi run rẩy. Hồng Lâu chủ nhân thủ hạ có 7 cái siêu cấp lợi hại nội ra tay, được xưng là 7 thiên thần. Vị này Lôi Mánh chính là 7 thiên thần một trong, danh xưng Nứt Quyền thiên thần, có hắn đối phó Trịnh buổi trưa, nhất định không thành vấn đề. Nứt Quyền thiên thần. Ta lẩm bẩm đọc lấy cái tên này, nắm đấm của hắn rất lợi hại thật sao? Kia nhất định. Sông Bác hơn 40 tuổi niên kỷ, nhiệt huyết sôi trào lên, tuyệt không so với tuổi trẻ người chênh lệch, giơ nắm đấm của mình nói, nghe nói hắn một quyền có thể đánh nát cả vùng. Đương nhiên, lời này khẳng định là khoa trương, nhưng cũng đầy đủ nói rõ thực lực của hắn. Cho nên có Lôi Mánh tại, không nói xử lý Trịnh buổi trưa, ngăn lại hắn nổi điên luôn luôn không có vấn đề. Hồng Lâu chủ nhân thủ hạ có một nhóm lợi hại nội ra tay thực sự quá bình thường. Đây chính là Hồng Lâu chủ nhân a. Nếu là hắn không lợi hại, trên đời này liền không có lợi hại người. Ừm. Ta gật gật đầu, cho nên ngươi cũng không cần quá mức bi quan, chúng ta phía sau cũng là có chỗ dựa. Là. Sông Bắc cũng gật đầu, nhưng lại mặt sắc mặt ngưng trọng nói, dù vậy, chúng ta vẫn là tận lực không nên trêu chọc Trịnh buổi trưa. Liền xem như Lôi Mánh, cũng chưa chắc nguyện ý giao thủ với hắn. Ta hiểu. Tóm lại, hiện tại an tâm nhiều. Sông Bắc lưng dựa vào phía sau một chút, thư thư phục phục dán chỗ ngồi, là ga a nói, còn phải là Nô cục trưởng, mặt mũi đủ lớn à, vì bắt một cái Tống Ngư, vậy thiên thần một trong Lôi Mánh cũng có thể mời được. Chút tình mọn mà thôi. Ta có chút lời, thường ở kinh thành đi lại, bằng hữu tương đối nhiều thôi. Cái này bức, giờ phút này không giả khi nào giả. Vâng, kinh thành loại địa phương kia, nhân trung long phượng không biết có bao nhiêu, tùy tiện nện xuống đến một khối biển quảng cáo, cũng có thể là trong triều đại quan, giang hồ kiêu hùng. Sông Bắc giơ ngón tay cái lên. Biết được Lôi Mánh sẽ đến, Sông Bác xác thực buông lòng không ít, cả người cũng không có chặt như vậy kéo căng. Rất mau tới đến cái nào đó cơm cửa tiệm, mọi người xuống xe nối đuôi nhau mà bảo, thống thống khoái khoái ăn một bữa. Bởi vì công vụ mang theo, cho nên vẫn là không có rượu, hiện tại cha được có bao nhiêu nghiêm, bên trong thể chế bằng hữu cũng sẽ hiểu, nhưng ăn chính là coi như không tệ, các loại Thiệu Thành bản địa mỹ thực, cái gì Thiệu Thành xay gà, rau khô một thịt, một liên đậu hũ, một cái so một cái hương, mười phần đã nghiền. Mặc dù không có rượu, nhưng bầu không khí rất tốt, sông bác lấy hết chủ nhà tình nghĩa, vô luận đối ta còn là đối đệ thất cục những người khác phi thường nhiệt tình. Thật những ngày này ta đi ba cái địa phương, gặp ba cái xích vệ quân đội trưởng, Du Lịch Chí, Trừ Lương, sông bác, mỗi người đều phi thường tốt, đều là an tâm đáng tin lão đại ca. Loại vật này từ xưa đến nay chính là trên làm dưới theo, phía trên cái dạng gì, phía dưới chính là cái gì dạng. Cho nên ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Hồng Lâu chủ nhân là người tốt, Ngụy lão cũng là người tốt, giữa bọn hắn hẳn là có hiểu lầm gì đó. Sau khi ăn cơm xong, Lôi Mãnh liền mang bọn ta tiến về Trịnh buổi trưa chỗ khu biệt thự. Tiệm cơm khoảng cách khu biệt thự không xa, lái xe mười mấy phút đã đến. Vì không kinh động Trịnh buổi trưa, chúng ta không có đem lái xe tiến khu biệt thự, mà là dừng ở một cây số bên ngoài địa phương, tiếp lấy một đường chạy vội qua khứ, đồng loạt vượt qua tường viện, tiến vào khu biệt thự nội bộ. Lôi Mãnh đã sớm thăm dò rõ ràng khu biệt thự nội bộ địa đồ, lúc này mang theo chúng ta một đường xuyên qua dải cây xanh, cuối cùng đi vào Trịnh buổi trưa chỗ ở phụ cận. Trịnh buổi trưa biệt thự còn rất xa hoa, là một tòa xinh đẹp lầu nhỏ 4 tầng, lặng lặng đứng sừng sững ở xanh um tùm bách hoa bên trong. Thiệu Thành thuộc về phương Nam, mùa xuân so phương Bắc tới sớm nhiều, khắp nơi đều là nở rộ hoa, cùng nhẹ nhàng bay múa hồ điệp, cây cối cùng cỏ cũng đều mười phần tươi tốt. Mọi người trình biên hình quay chung quanh tại biệt thự bốn bề dải cây xanh bên trong, từng cái mai phục tại trong bụi cỏ. Ta cùng sông Bắc giấu cùng một chỗ, mặc cho Tử Minh tại cách đó không xa. Lúc này vừa qua khỏi giữa trưa, mới hơn 2 giờ chiều, khoảng cách ban đêm còn sớm. Biệt thự đại môn đóng chặt, không nhìn thấy bên trong chẳng cảnh. Ta biết Tống Ngư sẽ không tới, lại thêm mình là tấn tình người, đến trưa không khỏi có chút mệnh rã rời, đầu không tự giác đập. Sông Bắc liền thấp giọng nói, "Nô cục trưởng, ngươi muốn buồn ngủ, liền ngủ một lát mà đi. Biệt thự có ta nhìn chằm chằm, Hồng Lâu tình báo chắc chắn sẽ không có sai, vẫn chưa tới ban đêm đâu, Tống Ngư sẽ không tới." Ta liền gật đầu nói, "Được, vậy ngươi hỗ trợ nhìn chằm chằm, ta trước ngủ một hồi a." Sông Bắc gửi nhất thanh, đầu của ta nghiêng một cái, liền nằm tại trong bụi cỏ, dưới thân là mềm mại cỏ xanh, trong mũi là nhàn nhạt hương hoa, thời tiết thoáng có chút oi bức, nhưng cũng không sao, đơn giản rất thích hợp đi ngủ. Cái này một giấc trọn vẹn ngủ hơn 2 giờ chờ ta lúc lại tỉnh lại, đã là buổi chiều 4-5 giờ trời chiều đã chuẩn bị xuống núi, giữa cả thiên địa một mảnh mờ nhạt. Ta thật phục, nô cục trưởng. Sông Bác như cũ nằm ở bên cạnh ta, thấp giọng nói ra, cho là ngươi nghỉ trưa cái 20 phút không sai biệt lắm, không nghĩ tới ngủ lâu như vậy. Hắc hắc, đêm qua ngủ đã quá muộn. Không có việc gì a? Ta quay đầu nhìn xung quanh. Một chút việc đều không có. Sông Bác trả lời, Tống Ngư không đến. Ừm. Ta nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Trịnh buổi trưa biệt thự, song phiến làm bằng đồng đại môn như cũ gấp đóng chặt lại, màu vàng nhạt tường ngoài bên trên bò đầy tử sắc hoa đinh hương. Tống Ngư khẳng định không đến, bởi vì ta ngay ở chỗ này nằm đây này. Ta duỗi lưng một cái, lại nhìn quanh tả hữu một vòng, mọi người vẫn trốn ở trong bụi cỏ, phổ biến không có việc gì, đều đang chơi điện thoại di động của mình, soát video chơi đùa nhìn tiểu thuyết mạng chỗ nào cũng có. Liếc mắt nhìn qua, tất cả mọi người rất bình thường, chỉ có Mặc cho Tử Minh để ta cảm thấy kỳ quái. Hắn cũng giấu ở trong bụi cỏ, nhưng là vẻ mặt buồn thiu, ngón tay ở trên màn ảnh cực nhanh gõ, tựa hồ đang cùng ai nói chuyện phiếm. Ta cảm thấy không hiểu đâu, liền cũng lấy ra điện thoại di động, cho hắn phát một cái tin, ngươi đang làm gì? Một giây sau, Mặc cho Tử Minh nhận được tin tức, ánh mắt của hắn rõ ràng sững sờ, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía ta bên này. Ta chỉ điện thoại di động của mình, vừa chỉ điện thoại di động của hắn. Mặc cho Tử Minh cúi đầu, lại gõ lên màn hình. Rất nhanh, Mặc cho Tử Minh phát tới, không có việc gì, nô cục trưởng cùng một người bạn phát sinh chút tranh chấp. Loại này việc tư, ta khẳng định không tiện quản, liền hồi phục một cái tin, chú ý phân tích, đừng ảnh hưởng công việc. Mặc cho Tử Minh, tốt. Ta nhìn hắn một cái, chỉ thấy hắn đã đem điện thoại thu lại, lại không chớp mắt chằm chằm lên đối diện biệt thự đại môn. Đây chính là ta thích Mặc cho Tử Minh địa phương, làm người an tâm, tính cách đáng tin cậy, chỉ cần không có Yến Ngọc Đình mù pha trộn, người trẻ tuổi này tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời lại đi tây bên cạnh rơi một chút, đại địa cũng càng thêm mờ tối, mắt thấy ban đêm liền muốn tới. Kẹt kẹt, đúng lúc này, biệt thự đại môn đột nhiên mở, song phiến làm bằng đồng đại môn xoay tròn, phát ra rợn người thanh âm, ngay sau đó một người mặc áo da màu đen quần da, trên mặt cũng mang theo kính râm trung niên nam nhân xuất hiện ở cổng. Trong chốc ngắn này, bao quát ta ở bên trong, tất cả mọi người nín thở, chơi đùa không chơi đùa, soát video không soát video, mọi người đồng loạt mai phục tại trong bụi cỏ, không rên một tiếng, không nhúc nhích tí nào, sợ kinh động đến kia cái trung niên nam nhân. Hắn chính là tên điên Trịnh buổi trưa. Sông Bắc thấp giọng sông ta nói một câu. Hắn tiếp vào Hồng Lâu chỉ thị về sau, liền sớm thăm dò qua nơi này, cho nên biết Trịnh buổi trưa hình dạng thế nào. Ta gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Trịnh buổi trưa gần 40 tuổi, cùng Ngự Kiệt không sai biệt lắm niên kỷ. Thân hình cao lớn, chỉ ít 1m85 dáng vẻ, dáng người cường tráng, cơ bắp phi thường rắn chắc, cơ hồ muốn đem áo da quần da cho no bạo đứng ở nơi đó giống như là một toàn núi lớn. Cả người nhìn xem rất bình thường, duy nhất muốn nhả danh chính là cái này áo da quần da. Thiệu Thành xuân trời đã coi như là nóng lên, ngẫu nhiên còn có thể nghe được ve sầu tiếng kêu, bởi vậy có thể thấy được nhiều nóng. Đại đa số người chỉ mặc một bộ áo thun, hắn mặc cái trò này không chê buồn bực đến hoàng a. Thật đúng là cái tên điên a. Trịnh buổi trưa đứng tại cửa ra vào, ánh mắt chậm rãi quét hướng về hai bên phải trái, trên mặt hắn mang theo kính râm, không nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhưng là đầu của hắn lưng ngang, rõ ràng là đang quan sát cái gì. Mai phục tại dải cây xanh bên trong đám người càng thêm không dám núp đích, sợ bị hắn phát hiện cái gì. Ta một trái tim cũng không khỏi có chút khẩn trương, lo lắng hắn cùng Ngự Kiệt, rất nhanh liền phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Loại này gia pháo, kinh nghiệm giang hồ bình thường đều là rất phong phú, nếm qua muối so ngân nếm qua cơm còn nhiều không phải khen trương miêu tả, mà là bọn hắn loại người này chân thực khắc họa. Ngự Kiệt nhiều nhất là đem chúng ta đuổi đi, nổi danh tính cách táo bạo, tên hiệu tên điên Trịnh Buổi Trưa sẽ làm gì? Cho dù ai cũng không nghĩ đến. Rất nhanh, Trịnh Buổi Trưa tựa hồ phát hiện cái gì, hắn rất mau đem trên mặt kính dâm hái một lần, lộ ra hai con mánh hổ con mắt, gân xanh trên trán đều lóe ra đến, trên gương mặt cơ bắp run nhẹ nhẹ, hiển nhiên nổi giận. Đạp đạp đạp, hắn mở ra hai đầu chân dài, hai nắm đấm cũng nắm lên đến, bước nhanh hướng phía một phương hướng nào đó mà đi, toàn thân sát khí tràn ngập ra, như là một tòa hành tẩu đại sơn, uy thế bức người. Tất cả mọi người hướng hắn hành tẩu phương hướng nhìn lại. Công Bằng chính là dấu ở trong bụi cỏ mặc cho Tử Minh. Tất cả mọi người mắt tròn váng, mọi người không biết nên làm sao bây giờ, bao quát sông bác ở bên trong, cả đám đều nhìn về phía ta chờ lấy ta quyết định. Mặc cho Tử Minh mình cũng sợ hãi, khuôn mặt trở nên có chút trắng bệnh, thân thể cũng đang không ngừng phát run, đồng dạng xin giúp đỡ giống như nhìn về phía ta, chính bởi vì hắn là đỉnh cấp cao thủ, mới có thể cảm nhận được Trịnh Buổi Trưa trên thân kia cỗ thao thiên kinh khủng, không ai bị nổi bá khí. Trịnh Buổi Trưa vẹn vẹn hướng hắn đi qua, là hắn biết mình không phải Trịnh Buổi Trưa đối thủ. Đây là bản năng của động vật. Thật giống như một đầu dê rừng, nhìn thấy lao hổ trong ngáy mắt, sẽ chỉ xoay người chạy, mà không phải đón đầu liền lên. Trịnh Buổi Trưa liền có được loại này khí thế không thể địch nổi, chỉ cần là cái có mắt nhân loại bình thường, cũng sẽ không ở trước mặt hắn làm càn. Nhìn xem Trịnh Buổi Trưa khoảng cách mặc cho Tử Minh càng ngày càng gần, ta một đôi nắm đấm chậm rãi nắm lại. Nói thật, ta một chút đều không muốn cùng Trịnh Buổi Trưa đánh nhau, bài trừ bản thân mình là Tống Ngư nguyên nhân bên ngoài, cũng bởi vì nếu như hắn cùng Lý Hổ thực lực tương đương, như vậy hiện trường tất cả mọi người cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Nước quyền tiên thần lôi mãnh, ai biết hắn giấu ở nơi nào, có kịp hay không cứu mặc cho Tử Minh. Nếu như Trịnh Buổi Trưa đi đến mặc cho Tử Minh trước người, lôi mãnh còn không xuất thủ, vậy ta phải thừa nhận thân phận của mình, nói ta chính là Tống Ngư, là Lý Hổ cùng Ngự Kiệt bằng hữu. Đạp đạp đạp, qua trong giây lát, Trịnh Buổi Trưa liền đi tới mặc cho Tử Minh trước người. Mặc cho Tử Minh vẫn nằm ở trong bụi cỏ, toàn thân trên dưới run rẩy không thôi, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Trịnh Buổi Trưa giơ lên hắn quả đấm to lớn. Lôi mãnh còn không có xuất hiện. Phanh, ta vừa mới chuẩn bị nhảy lên một cái, Trịnh Buổi Trưa đã một quyền đánh ra, nện ở chính đối diện trên cây, đem một con chính nằm sấp trên tảng cây xì 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 réo lên không ngừng ve sầu đánh chết. Mà nó, lão tử ngủ cái ngủ trưa, càng không ngừng gọi, cha ngươi chết còn là mẹ ngươi chết rồi. Lớn buổi chiều, hào cái gì tang? Trịnh Buổi Trưa hùng hùng hổ hổ, đem đã biến thành thịt khô ve sầu từ trên cây hao xuống tới, lại hung tợn ba nhất thanh trùng điệp quẳng xuống đất. Chương 1353, đại thúc, nam nhân tốt. Chương 1353, đại thúc, nam nhân tốt. Nguyên lai Trịnh Buổi Trưa là vì một con ve sầu tức giận. Không nói trước vì một con ve sầu, có đáng giá hay không đến nổi giận lớn như vậy, vấn đề lớn nhất là mặc cho Tử Minh liền giấu dưới tảng cây trong bụi cỏ, chỉ cần Trịnh Buổi Trưa thoáng túi lầu xuống, liền có thể nhìn thấy hắn. Vô luận bụi cỏ có bao nhiêu rậm rạp, cũng ngăn không được khoảng cách gần như vậy quan sát ta. Mặc cho Tử Minh run lợi hại hơn liên đối lấy chung quanh cỏ cũng có chút phát run, hiện trường tất cả mọi người cũng đều nắm chặt song quyền, căng cứng thần kinh. Còn tốt Trịnh Buổi Trưa cũng không cúi đầu, đầu của hắn từ đầu đến cuối cao ngẩng cao lên, sông tả hữu đại thụ cao giọng hô, chung quanh ve sầu đều nghe cho kỹ, đây chính là chi hoa gọi bậy hạ chẳng. Ai còn tại ta lúc ngủ không biết tốt xấu, đừng trách ta không khách khí. Đây là ta một lần cuối cùng nhắc nhở các ngươi, không muốn cố tình vi phạm. Chơi ạ, người này vậy mà tại đe dọa ve sầu. Thật là thằng điên a. Hiện tại chỉ là đầu mùa xuân, phương nam mặc dù muốn nóng một chút, nhưng ve sầu cũng không có nhiều như vậy. Cái này ve sầu bị hắn chụp chết về sau, hiện trường liền không có thanh âm. Trịnh Buổi Trưa lại cảm thấy đây là sự đe dọa của mình làm ra tác dụng, hai tay chắp sau lưng, dương dương đắc ý nói, cái này là được rồi nha, ở chỗ này quấy rối trước đó, trước hỏi thăm một chút bản đại gia là ai đi. Nói xong, Trịnh Buổi Trưa liền quay người hướng biệt thự đại môn phương hướng đi đến. Xem ra cũng không có phát hiện mặc cho Tử Minh. Hữu kinh vô hiểm. Mặc cho Tử Minh không sao, cả người ngồi phịch ở trong bụi cỏ, hô xích thở phì phò, hiện trường đám người cũng đều trầm tĩnh lại. Ta cùng sông bác liếc nhau, đồng dạng riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi sát thực khẩn trương phải chết. Ta cảm giác Trịnh Buổi Trưa nơi này khả năng có chút vấn đề. Sông Bắc duỗi ra một ngón tay, chỉ đầu của mình. Quả thật có chút. Ta nhẹ nhàng chật lưỡi, đã lớn như vậy chưa thấy qua đe dọa ve sầu trước ngươi không phải nói hắn đã từng tẩu hỏa nhập ma sao? Hiện tại xem ra là sự thật, không thể nghịch tổn thương a. Nhưng hắn cũng là thật mạnh a. Sông Bắc lòng vẫn còn sợ hay nói, hắn vừa rồi đi kia mấy bước, uy áp đơn giản quá kinh khủng, cảm giác cho dù có 10 cái ta, cũng không phải là đối thủ của hắn. Không sai. Ta gật gật đầu, tán thành Sông Bắc phân tích. Thậm chí không cần đến động vật bản năng, hơi có chút lịch duyệt cùng kinh nghiệm giang hồ nhìn Trịnh Buổi Trưa động tác cùng khí thế, liền biết hắn mạnh đến mức không còn gì để nói. Trịnh Buổi Trưa vừa rồi nếu như ra tay, nước quyền tiên thần lôi mãnh sẽ ra ngoài a? Hoặc là nói, nước quyền tiên thần lôi mãnh đến tột cùng có hay không tại phụ cận? Sông Bác lo lắng hỏi, đồng thời tử quan sát kỹ tả hữu. Thẳng thắn giảng, ta không biết, Hà thư ký chỉ nói lôi mãnh sẽ đến, ta cũng chưa từng thấy qua hắn, không biết hắn có hay không tại. Ta lắc đầu. Sông Bác không nói, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu cùng lo lắng. Hiển nhiên cũng không muốn cùng Trịnh Buổi Trưa phát sinh xung đột chính diện. Ta thì ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện biệt thự. Trịnh Buổi Trưa đã trở về trong biệt thự, bất quá làm bằng đồng đại môn vẫn mở rộng ra, có thể nhìn một cái không sót gì xem đến trong sân. Viện tử vẫn còn lớn, có đình nghỉ mát cùng cá bằng ao, cùng mấy cái tạo hình tinh xảo ghế mây. Trịnh Bội Trương ngồi ở trong đó một chương trên ghế mây, một bên ngáp dài, một vừa nhìn ngoài cửa. Trời chiều đã bị nuốt một nửa, sắc trời vừa tối xuống dưới một điểm, khu biệt thự bên trong yên tĩnh im ắng, chỉ có nhẹ nhàng phong thanh thổi qua. Xem ra Hồng Lâu tình báo không sai, Tống Ngư xác thực sẽ đến. Sông Bắc thấp giọng nói ra, hắn đang chờ người. Đúng thế. Ta gật gật đầu. Ngựa Kiệt giúp ta hẹn đêm nay cùng Trịnh Bội Trương gặp mặt, Trịnh Bội Trương liền sớm trong sân chờ lấy, liền ngay cả đại môn đều mở rộng. Đầu óc của hắn mặc dù không dễ dùng lắm, lại là một cái phi thường đáng tin cậy người. Nếu không đi khu biệt thự cổng chờ lấy. Sông Bắc lại thử thăm dò hỏi một câu. Không đổi. Ta nói, nhìn xem Tống Ngư tới tìm hắn làm gì. Tốt. Sông Bắc gật gật đầu, đáp ứng. Hắn muốn chính là phối hợp công việc của ta, tự nhiên hết thảy bằng vào ta làm chủ, nghe ta điều động, ta nói cái gì chính là cái đó. Trời chiều triệt để rơi xuống, giống như là bị chó hoang một ngụm nuốt vào, cả vùng cũng bị bóng tối bao trùm. Khu biệt thự bên trong đèn đường phát sáng lên, màu vàng ấm một chiếc tiếp lấy một chiếc, ngẫu nhiên có bảo an đi qua. Khu biệt thự bên trong không có mấy người, đại đa số phòng ở đều đen đèn, và ở suất đại khái là 30%, đây chính là thế giới của người có tiền, tuyệt đối tư mật lại yên tĩnh. Chính buổi trưa biệt thự cũng sáng lên, trong viện có mấy ngọn đèn chân không, rất nhiều tiểu phi trùng tụ lại tới, tại dưới đèn lay động, khiêu vũ. Ban đêm tiến đến, trong không khí có một chút hơi lạnh, chính buổi trưa vẫn bắt chéo hai chân ngồi tại trên ghế mây, thỉnh thoảng lấy ra điện thoại di động nhìn một ít thời gian, tiếp lấy lại nhìn về phía ngoài cửa, trên mặt dần dần có vẻ lo lắng. Tích tích, đúng lúc này, khu biệt thự nội bộ trên đường đột nhiên lái qua một cỗ xe thương vụ. Tiếp lấy công bằng đứng tại Trịnh Bội Trưa nhà biệt thự trước cửa, xì 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 âm thanh ầm vang lên, cửa xe chính đang chậm rãi mở ra. Trịnh Bội Trưa đứng dậy, làm ra một bộ chuẩn bị nên tiếp bộ dáng. Đến rồi. Trong bụi cỏ, Sông Bắc thấp giọng nói, hẳn là Tống Ngư. Ta không nói chuyện, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cửa xe. Ta biết không phải là Tống Ngư, bởi vì ta bản nhân còn nằm ở trong bụi cỏ. Người trên xe kia là ai, chẳng lẽ Trịnh Bội Trưa còn hẹn những người khác? Lốp bốp tiếng bước chân vang lên, chỉ ít hơn 10 người bước xuống xe. Khó có thể tưởng tượng, một cô hạch chở 7 người xe thương vụ, vậy mà có thể giả bộ nhiều người như vậy, căn bản chính là nghiêm trọng quá tải, có nam có nữ, niên kỷ phổ biến tại chừng 20, ăn mặc cũng rất mốt thời thượng, xem xét chính là quán ăn đêm bên trong cái chủng loại kia chơi cả. Những người này sau khi xuống xe, liền thẳng đến Trịnh Bội Trưa biệt thự, từng cái nhao nhao kêu thành tiếng, đại thúc, chúng ta lại tìm đến ngươi chơi. Trịnh Bội Trưa đứng ở trong sân, khoát tay cười ha hả nói, đến thôi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nhất chúng nam nam nữ nữ tiến vào biệt thự, các loại thuần thục khiến bàn, chuyển cái ghế. Còn từ trong tầng hầm ngầm xuất ra vị nướng cùng ấm ly, than tuổi đốt lên, âm nhạc vang lên, các loại mùi thơm của thức ăn rất nhanh tràn ngập đến cả viện, thậm chí trôi dạt đến chung quanh trong bụi cỏ. Kinh bạo âm nhạc cùng một chỗ, những nam nam nữ nữ này tựa như bị điên, các loại điên cuồng khiêu vũ, thỏa thích hiện ra bọn hắn tuổi trẻ xinh đẹp thân thể. Rõ ràng, bọn hắn không phải lần đầu tiên tới, mà lại cùng Trịnh Bội Trưa quan hệ rất tốt. Trịnh Bội Trưa ngồi tại trên ghế mây, là ga a mà nhìn xem bọn hắn, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và cảm thán, giống như là ngay tại hồi ức mình thanh xuân. Không phải cùng Tống Ngư gặp mặt a, làm sao cùng đám người này chơi lên? Trong bụi cỏ, Sông Bắc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong bụng truyền đến cô tiếng thê ở. Vốn là đói, lại bị đồ nướng mùi thơm một đâm kích, ngũ tạng lục phủ đơn giản muốn tại trong bụng đánh nhau. Không biết, nhìn lại, lông mày của ta nhíu lên, đồng dạng phi thường không hiểu. Trịnh Bội Trưa đến cùng có biết hay không ta muốn cùng gặp mặt hắn? Trong viện vẫn là một mảnh quần ma loạn vũ cảnh tượng, những người trẻ tuổi kia ăn đồ nướng, lại uống rượu, càng thêm hành vi phong túng. Mấy cái quần áo thanh lương nữ hài thậm chí chủ động đi kéo Trịnh Bội Trưa, muốn Trịnh Bội Trưa cùng bọn hắn cùng một chỗ khiêu vũ. Đại thúc, cùng nhau chơi đùa a. Mấy nữ hài phát ra tiếng cười như chuông bạc. Ta liền không được, lớn tuổi. Trịnh Bội Trưa khoát tay cự tuyệt. Đến mà. Mấy nữ hài cưỡng ép đem Trịnh Bội Trưa kéo trong sân khiêu vũ, thậm chí cố ý hướng trên người hắn cọ. Cái này nhưng không được. Trịnh Bội Trưa sắc mặt cực kỳ lung túng, giống một đứa con nít đồng dạng thần sắc bối rối. Ta có lao bà các ngươi cũng đừng chơi như vậy a. Ha ha ha, chúng ta mỗi ngày ăn ngươi uống ngươi, coi như là giao lợi tức á. Đúng, chúng ta bình thường ở bên ngoài băng lão đầu thời điểm, cũng phải để bọn hắn chiếm một chút lợi lộc. Đúng vậy a, ngươi cái gì cũng không cần, cả cho chúng ta đều không có ý tứ á. Mấy nữ hải vây quanh Trịnh Bội Trưa lanh lợi, thỉnh thoảng tại trên mặt hắn hôn một chút. Trịnh Bội Trưa ngay từ đầu là cự tuyệt, về sau dứt khoát hưởng thụ chủ động cùng mấy nữ hải ấp ấp ôm một cái, còn thỉnh thoảng phát ra ha 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 tiếng cười, tại yên tĩnh khu biệt thự bên trong bay ra đi rất xa, cái này hạnh phúc sinh hoạt đơn giản có thể so với triều ca ân chủ vương. Ta nhớ tới Ngựa Kiệt đối Trịnh Bội Trưa đánh giá, nói hắn rất yêu vợ con của mình, nhưng vì bảo hộ người trong nhà an toàn, không thể không giả trang ra một bộ lãng tử bộ dáng, thỉnh thoảng tầm hoan tác nhạc, tầm hoa vấn liễu. Thật sự là giả vờ. Ta thế nào cảm giác hắn còn thật thích. Đây chính là cuộc sống của người có tiền a. Trong bụi cỏ, Sông Bắc vô cùng cảm khái nói, lúc nào mới có thể trôi qua giống như hắn, quả thực là nam nhân trung cực mộng tưởng rồi. Làm xích vệ quân một đội trưởng, Sông Bắc tiền lương khẳng định không thấp, nhưng nghĩ tới bên trên Trịnh Bội Trưa cuộc sống như vậy, xem chừng còn kém quá xa. Mộng tưởng vẫn là phải có vạn nhất thực hiện đâu. Ta nhẹ nhàng chép miệng. Trong viện đám người dần dần chơi này, có người nằm trên mặt đất đi ngủ, có người trốn ở trong góc hôn, một nữ hài lôi kéo Trịnh Bội Trưa tay, ý đồ dẫn hắn đi vào phòng, xem ra muốn tiến hành một chút không thích hợp thiếu nhi hoạt động. Bất quá Trịnh Bội Trưa lại khoát tay cự tuyệt, hắn cười nói, "Muội tử, không cần." Nữ hài cười đến cực kỳ tươi đẹp, "Đại thúc, ngươi có phải hay không dê bôi?" Trịnh Bội Trưa cười đến càng thêm vui vẻ, "Ngươi coi như ta đúng không?" Nữ hài vẫn chưa từ bỏ ý định, đưa tay liền hướng về thân thể hắn sờ. Trịnh Bội chưa một phát bắt được cổ tay của nàng, trên mặt ý cười như cũ không giảm, thật không cần, các ngươi mỗi ngày đi theo ta chơi, ta liền đã rất vui vẻ. Không cần cảm thấy ấy nấy, hoặc là muốn đền bù cái gì, điểm ấy ăn uống với ta mà nói không tính là gì. Ngươi không thích ta sao? Nữ hài kỳ quái hỏi. Ta rất thích ngươi. Trịnh Bội chưa cười tủm tỉm nói, nhưng chỉ giới hạn trong giữa bằng hữu thích. Ta vẫn rất yêu lão bà của ta. Ha ha ha, không nghĩ tới đại thúc còn là một người đàn ông tốt nha. Nữ hài cười đến nhánh hoa run rẩy. Đó là đương nhiên a, ta chính là nam nhân tốt chính là ta nha. Trịnh Bội chưa lúc đầu thật vui vẻ, nhưng là nói xong lời cuối cùng một câu, tựa hồ nhớ tới cái gì, thanh âm càng ngày càng thấp, ánh mắt cũng có chút ngây dại ra. Nữ hài rốt cục từ bỏ dùng thân thể báo đáp ý nghĩ của hắn, kỳ quái hỏi, đại thúc, ngươi rất cô đơn sao? Cần phải có người chơi với ngươi à? Đúng vậy, ta rất cô đơn. Trịnh Bội chưa ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn. Vì cái gì? Nữ hài càng thêm kỳ quái, giống ngươi người có tiền như vậy, cũng không thiếu bằng hữu a. Có tiền hay không, cùng có không có bằng hữu, hoàn toàn là hai việc khác nhau a. Trịnh Bội chưa trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, quay người ngồi ở trước đó trên ghế mây. Ta không rõ. Nữ hài cũng ngồi tại bên cạnh hắn trên ghế mây, kiên trì bền bỉ truy vấn, có tiền liền có bằng hữu, đây là mọi người đều biết sự tình. Có tiền về sau bằng hữu, cùng có tiền trước đó bằng hữu, hoàn toàn chính là hai việc khác nhau a. Trịnh Bội chưa khẽ lắc đầu. Nữ hài nháy hai con mê mang con mắt, hiển nhiên vẫn là không biết rõ, nhưng vẫn là thuận đối phương để nói, vậy ngươi có tiền trước đó bằng hữu đâu, đều đi nơi nào? Đều đi rồi, không ở cùng một chỗ, đi chỗ rất xa. Trịnh Bội chưa ngẩng đầu lên, nhìn về phía đêm đen như mực không, ánh mắt hơi có chút ngốc trệ, tựa hồ chính đang nhớ lại một ít chuyện. Vì cái gì không thấy mặt? Nữ hài càng thêm không hiểu, giống ngươi người có tiền như vậy, muốn đi nơi nào đều không có vấn đề à? Cho dù là Nam Cực hoặc là Bắc Cực, đối với ngươi mà nói cũng chỉ là một tấm vé phi cơ sự tình. Cái này cùng tiền không quan hệ. Trịnh Bội chưa lần nữa chậm rãi lắc đầu, hy vọng ngươi vĩnh viễn sẽ không minh bạch, không cùng đã từng bằng hữu gặp mặt, là vì bảo vệ bọn hắn là loại cái gì cảm thụ. Nha. Nữ hài như cũ cái hiểu cái không, nháy hai con càng thêm mê mang thẻ tư lan mắt to. Trịnh Bội chưa lại không còn nói tiếp, khoát khoát tay nói, không sao, ngươi đi chơi đi. Nhìn xem các ngươi chơi, ta liền đã rất vui vẻ. Tốt ta. Nữ hài nghiêm túc nói, đại thúc, chiếu nói như vậy, chúng ta thực tại không có gì có thể báo đáp chuyện của ngươi. Như vậy đi, nếu như ngươi có nghĩ muốn giáo huấn người, có thể nói với chúng ta nhất thanh. Chúng ta là một cái tiểu bang phái a, trong thành cũng là hô phong hoán vũ. Được. Trịnh Bội chưa nhếch miệng cười. Tốt. Nữ hải cười thành một bá hoa, đại thúc, ta ra chơi là hiểu giang hồ quý củ. Nếu như ngươi có cần, nhất định phải nhớ kỹ tìm ta a. Cái khác tỉ muội cũng được, các nàng đều rất thích ngươi, cảm thấy ngươi cùng còn lại mấy cái bên kia làm cho người buồn nôn kẻ có tiền không giống. Nói xong, nữ hải lại về tới trong bằng hữu ở giữa, lần nữa cùng bọn hắn giật nảy mình. Trong viện vẫn như cũng là một mảnh sung sướng bầu không khí, ngồi tại trên ghế mây Trịnh Bội chưa, thần sắc nhưng thủy chung có chút cô đơn. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem đêm đen như mực không, ánh mắt có chút ngốc trệ, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn hắn bộ dáng, ta nhớ tới Lục Chỉ Thiên nhãn ngược kiệt, hắn cũng đã từng trải qua thời khắc thế này, đứng tại tiểu tức phụ tiệm trái cây cổng, kinh ngạc nhìn qua xa xôi bầu trời đêm. Bằng hữu của bọn hắn, đại khái thật rất xa đi. Bất chi bất giác, liền đến hơn 11 giờ khuya, trong viện người trẻ tuổi lại vẫn không biết mỏi mệt, vẫn là tinh lực dồi dào vừa ca vừa nhảy múa, cũng chính là ngôi biệt thự này khu người ở ít, cái khác đèn sáng biệt thự khoảng cách xa hơn một chút, nếu không phải bị người khiếu nại nhiễu dân không thể. Dấu ở rải cây xanh bên trong đám người lại có chút không chống nổi. Đến cùng không phải hạ trời nóng như vậy thời điểm, xuân hàn xe lạnh không phải tùy tiện nói một chút, theo bóng đêm càng thêm thâm trầm, nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng thấp, lại thêm không có ăn cơm chiều, mọi người hiện tại vừa lạnh vừa đói, có chút nghĩ nửa đường bỏ cuộc. Đã trễ thế như vậy, Tống Ngư còn không có tới. Trong bụi cỏ, Xuân Bác thấp giọng nói ra, có phải hay không không tới? Hồng Lâu tình báo không có lầm a? Không biết. Ta lắc đầu, trước đó Hồng Lâu nói Tống Ngư sẽ đi gặp Lục Chỉ Thiên nhãn ngược kiệt, ta cùng bên kia xích vệ quân đợi đến trưa thêm một buổi tối, không đợi đến Tống Ngư, còn bị ngược kiệt điều một trận. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Xuân Bác lo lắng hỏi. Ta vừa mới chuẩn bị nói chuyện, tiếng bước chân đột nhiên vang lên, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trịnh Bội chưa hướng cửa sân phương hướng đi tới. Ta cùng Xuân Bác lập tức cúi đầu xuống, cũng không nói gì nữa. Những người khác cũng giống như vậy, mọi người nhao nhao chôn xuống đầu, tận lực lợi dụng cây cối, đùi cỏ che chắn thân hình của mình. Trong viện như cũng một mảnh vừa ca vừa nhảy múa, Trịnh Bội chưa đi vào ngoài cửa, đứng tại cửa ra vào, tả hưu ngắm nhìn, tựa hồ đang chờ người nào. Xem ra còn có hy vọng. Xuân Bác có chút nhăn đầu lông mày. Không biết, nhìn nhìn lại. Ta hạ giọng, đồng thời nhìn chung quanh, quan sát mọi người động tĩnh. Loại thời điểm này nhất định phải nấp kỹ, bị Trịnh Bội chưa phát hiện liền phiền toái. Một chút nhìn sang, phần lớn người đều rất có kinh nghiệm, từ đầu đến cuối nút trong đùi cỏ không nhúc nhích, chỉ có mặc cho Tử Minh nâng điện thoại di động, ngón tay cực nhanh gõ màn hình, quả là nhanh cọ sát ra hỏa tinh tử tới, khuôn mặt cũng hơi có chút đỏ lên, hiển nhiên đang ở tại lo lắng trạng thái bên trong. Trước đó nghe hắn nói qua, nói là cùng một người bạn có tranh chấp. Lúc ấy ta còn khuyên hắn, nói đừng ảnh hưởng công việc liền tốt. Nhìn hắn hiện tại bộ dáng, hiển nhiên đã ảnh hưởng công tác, Trịnh Bội chưa liền đứng tại cách đó không xa cổng, hắn còn cộc cộc phát ra tin tức, thật không sợ bị đối phương phát hiện à. Ta lặng lẽ lấy ra điện thoại di động, đang chuẩn bị phát tin tức nhắc nhở hắn, chỉ thấy hắn cấp tốc đưa điện thoại di động khóa bình phong, tiếp lấy ngay tại chỗ lộn mấy vòng, cấp tốc đi vào trước người của ta, sắc mặt sốt ruột mà thấp giọng nói, "Ngô cục trưởng, tiến cô nương tại phụ cận, nàng nói nàng muốn xuất thủ." Chương 1354, tên điên, đúng là điên tử. Chương 1354, tên điên, đúng là điên tử cái gì? Ta trừng lớn hai mắt, ngươi nói cái gì? Mặc cho Tử Minh nói mỗi một chữ, ta đều có thể nghe hiểu, nhưng liền cùng một chỗ, cũng không biết là có ý gì. Ta xác thực nghĩ mãi mà không rõ, Yến Ngọc Đình sao có thể ở phụ cận đây, còn có cái gì xuất thủ hay không, đến cùng có ý tứ gì? Yến cô nương ở phụ cận đây. Mặc cho Tử Minh lặp lại một lần, đồng thời súng máy nói ra, nàng nói nàng gần nhất thực lực đại trướng, rất muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, sau đó thuận lý thành trương về đệ thất cục. Trước đó tìm qua ta, để cho ta làm nhiệm vụ thời điểm cùng nàng nói một tiếng, tốt nhất là có ngươi cũng ở trường hợp, hảo hảo để ngươi kinh diễm một thanh. Cũng tốt để ngươi biết, nàng không phải cái phế vật. Cho nên, lần này tới Thiệu Thành, ngươi liền nói với nàng. Lông mày của ta có chút nhíu lên, lúc này rốt cục nghe rõ. Ta không nói. Mặc cho Tử Minh sốt rồi nói, đến Thiệu Thành là bắt Tống Ngư nhân vật này quá nguy hiểm, ta cũng không cảm thấy nàng có thể đảm nhiệm chuyện này. Cho nên liền không có nói với nàng. Nô cục trưởng, ta là rất muốn giúp nàng, nhưng ta không phải là không có nặng nhẹ người. Kia nàng làm sao tới Thiệu Thành? Ta càng thêm không hiểu. Đệ thất cục bên trong còn có cái khác người của Yến gia a. Mặc cho Tử Minh càng thêm sốt ruột, có người cho Yến cô nương cung cấp tin tức, nàng liền theo tới. Đệ thất cục bên trong xác thực có người của Yến gia, mà lại số lượng còn không hề ít, lần này tới Thiệu Thành trong tinh anh cũng đã chiếm mấy cái danh ngạch. Là bọn hắn cho Yến Ngọc Đình mà báo. Nhưng bây giờ không phải là so đo cái này thời điểm, Mặc cho Tử Minh nói tiếp, nhưng nàng không biết muốn bắt Tống Ngư, tưởng rằng người kia. Mặc cho Tử Minh nằm ở trong bụi cỏ, dùng cằm chỉ như cũ đứng tại cửa biệt thự hết nhìn đông tới nhìn tây Trịnh buổi trưa, nhìn đệ thất cục chậm chạp không động thủ, Yến cô nương liền có chút sốt ruột, nói muốn giúp chúng ta bắt lấy hắn. Ta khuyên qua nhưng nàng không nghe, nói muốn để ngươi lau mắt mà nhìn. Hỗn đản. Ta nổi giận đùng đùng, nàng ở nơi nào, ngươi đi qua ngăn lại nàng, tuyệt đối đừng cho nàng động thủ. Ta căn bản không quan tâm Yến Ngọc Đình thực lực chướng đến mức nào. Ta chỉ biết là, nàng đi công kích Trịnh buổi trưa, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta là không thích nàng, nhưng nàng là Yến Thiên Thành nữ nhi, cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem nàng đi chịu chết. Ta không biết. Mặc cho Tử Minh lắc đầu, ta chỉ biết là nàng tại phụ cận. Mắt thấy không khuyên nổi cho nên mới tới nói cho ngươi. Hắn một bên nói, một bên giơ tay lên cờ, cho ta nhìn nói chuyện phiếm ghi chép. Trên màn hình, Tiễn Ngọc Đình câu nói sau cùng là, các ngươi lập tức liền biết ta hiện tại mạnh bao nhiêu. Ta sẽ để các ngươi mở rộng tầm mắt. Để nàng xéo đi. Ta tức giận tới mức run rẩy, nhẹ giọng nói, ngươi tranh thủ thời gian thăm tra một chút xung quanh, tìm tới nàng, đưa nàng mang đi. Tốt. Mặc cho Tử Minh thu hồi điện thoại, nhìn cách đó không xa Trịnh buổi trưa một chút. Xác định ánh mắt của hắn không có xem chúng ta bên này, lập tức lần nữa lăn khỏi chỗ, một mực lăn đến cái nào đó chỗ bóng tối, Phương mới chậm rãi đứng dậy, dự định ở chung quanh dò xét một phen. Đang đang đang, đúng lúc này, lột một tiếng bước chân đột nhiên vang lên, không biết từ chỗ nào xông tới một cái thân mặc quần áo luyện công nữ hải, tướng mạo kiểu diễm, dáng người cao gầy, trước ngực kim sắc vũ yến dương cánh bay lượn, một đường hướng Trịnh buổi trưa phương hướng tật chạy tới. Chính là Yến Ngọc Đình. Qua trong giây lát, nàng liền chạy vội tới Trịnh buổi trưa trước người. Ha ha ha, ngươi chính là Tống Ngư a. Trịnh buổi trưa đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy cười to. Cho là ngươi là nam, nguyên lai là nữ, hơn nữa còn là một cái mỹ nữ. Chào ngươi, chào ngươi. Trịnh buổi trưa một bên nói, một bên vươn tay ra. Hắn vẫn rất có lễ phép, dự định cùng Yến Ngọc Đình nắm một chút tay. Đáng tiếc đáp lại hắn chỉ có năm đấm. Yến Ngọc Đình nắm lên một năm đấm, hung hăng hướng mặt của hắn đập tới, nhìn tư thế thật đúng là lợi qua, đáng tiếc động tác cũng không trôi chảy, góc độ có chút siêu siêu mèo mèo, hoàn toàn không đạt được mê tung quyền tiêu chuẩn. Ừm. Trịnh buổi trưa rốt cục đã nhận ra nàng ác ý, hai đầu lông mày nhất thời trống lên, ngươi không phải Tống Ngư. An ta một quyền đi. Yến Ngọc Đình giữ dằn nói, một quyền này như cũ dung cảm tiến tới, mang theo hô hô phong thanh. Ha ha ha, đã có rất nhiều năm không ai dám động thủ với ta. Mặc dù không biết ngươi là lai lịch gì, nhưng nữ hoa hoa, ngươi rất có dũng khí mà. Trịnh buổi trưa đầu tiên là cười to, tiếp lấy sắc mặt trầm xuống, vung lên một chân liền hướng Yến Ngọc Đình bụng đá bảo. Không muốn. Ta gào thét nhất thanh, lập tức nhảy lên một cái, hướng biệt thự đại môn phương hướng vào tới. Vẫn là câu nói kia, ta mặc dù không thích Yến Ngọc Đình, có thể mắng nàng, có thể vấn nàng, có thể đem nàng đuổi ra đệ thất cục, nhưng nhìn tại Yến Tiên Thành trên mặt mũi, cũng sẽ không để nàng nhận tổn thương gì. Đáng tiếc vẫn là trễ. Phanh, Trịnh buổi trưa một cước đá ra, chính giữa Yến Ngọc Đình bụng dưới, Yến Ngọc Đình căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, cả người giống như là bị sóng lớn vỗ trúng, trực tiếp liền bay ra ngoài, lại ầm nhất thanh trùng điệp ngã xuống đất, thử đều không có hừ một tiếng, liền không nhúc đích. Ngươi chính là Tống Ngư a? Ta chờ ngươi cả đêm. Nhìn thấy ta lao ra, Trịnh buổi trưa lại cười ha hả nói, đây là bằng hữu của ngươi. Không có việc gì, ta lưu lại tay, không chết được, chỉ là đưa nàng đáng ngất đi. Ngươi bằng hữu này cũng thật là, có việc liền nói sự tình nha, tại sao phải công kích ta? Những năm gần đây, tính tình của ta đã tốt hơn rất nhiều, sẽ không động một chút lại giết người, nhưng là cũng không cần kích thích ta. Trịnh buổi trưa tựa hồ là cái lắm lời, dù là không có người phản ứng hắn, mình cũng có thể đắc ga đắc nói không xong. Phần phật, ta cái này để thất cục người đứng đầu đều xông ra, những người khác tự nhiên không cần nhiều lời. Vô luận mặc cho Tử Minh vẫn là xung bác, vô luận đệ thất cục vẫn là xích vệ quân, lúc này như ong vỡ tổ đi theo ra ngoài, mọi người từ bốn phía giải cây xanh bên trong xung ra, đồng loạt hướng Trịnh buổi trưa chạy tới. Ừm. Trịnh buổi trưa sắc mặt trầm xuống, không phải Tống Ngư. Các người rốt cuộc là ai? Không có người phản ứng hắn, ta trước tiên chạy vội tới Yến Ngọc Đình trước người, cúi đầu xuống xem xét thương thế của nàng, chỉ thấy nàng nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng chảy ra một vệt máu, nhìn qua thương thế rất nghiêm trọng dáng vẻ. Nhưng là không chết, còn có hô hấp, mặc dù phi thường yếu ớt, nhưng lồng ngực đúng là phập phồng. Còn tốt không chết, nếu không cái này sai liền nhượng đến quá lớn, ta cũng không mặt mũi nào đối dưới cựu tuyển Yến Thiên Thành. Ta cấp tốc đem Yến Ngọc Đình ôm, phản ứng đầu tiên là đem nàng đưa đi bệnh viện, sau đó cách Trịnh buổi trưa cái này một nhân vật nguy hiểm càng xa càng tốt. Cùng lúc đó, mặc cho Tử Minh cũng đi tới bên cạnh ta. Hắn cúi đầu một chút Yến Ngọc Đình dáng vẻ, cả người đều nổ, đầu tiên là phát ra nhất thanh phẫn nộ gào thét, tiếp lấy liền hướng Trịnh buổi trưa phương hướng đang cùng chạy tới. Nói đến người này cũng là kỳ quái, trận đánh lúc trước Trịnh buổi trưa, run lẩy bẩy, câm như hến. Bây giờ thấy Yến Ngọc Đình bị thương, đột nhiên liền có dũng khí đi công kích Trịnh buổi trưa. "Đừng đi." Ta gào thét, ý đồ tỉnh lại lý trí của hắn, nhưng không dùng. Yến Ngọc Đình không nghe ta, mặc cho Tử Minh cũng không nghe ta. À, mặc cho Tử Minh tê tiếng giống giận, giống là hoàn toàn nghe không được ta, cả người giống như bị điên chạy về phía Trịnh buổi trưa, một chiêu mê tung quyền bên trong kinh điển liên hoàn ba đòn, hướng Trịnh buổi trưa bộ mặt cùng ngược đập tới. Những người khác không biết chuyện ra sao, tưởng rằng công kích tín hiệu, cũng đều đi theo mặc cho Tử Minh lốt bốt chạy lên đi, thi triển quyền cước, hoặc là vung vẩy binh khí, điên cuồng vây công Trịnh buổi trưa. "Ta biết các ngươi là ai." Trịnh buổi trưa sắc mặt triệt để trầm xuống, tiểu tức phụ trước đó đã nói với ta, đệ thất cục cùng xích vệ quân người theo dõi hắn một ngày. "Tốt, hiện tại lại tới theo dõi ta đúng không? Những năm gần đây, ta một mực trung thực bản phận, rốt cuộc không có tham dự qua chuyện trên giang hồ, kết quả vẫn là chạy không thoát các ngươi giám sát. Các ngươi, khinh người quá đáng." Từ ngữ cảnh đến xem, trong miệng hắn tiểu tức phụ chính là Ngựa Kiệt. Mặc dù ta không biết hắn vì cái gì quản Ngựa Kiệt gọi tiểu tức phụ, nhưng ta tựa hồ minh bạch tiểu tức phụ tiệm trái cây cái chiêu bài này lai lịch. Đương nhiên, không trọng yếu. Vô số năm đấm, binh khí hướng Trịnh buổi trưa đầu cùng thân thể rơi xuống, trong viện nam nam nữ nữ nghe được động tĩnh, nhao nhao chạy tới cửa, từng cái kinh hô hỏi, "Đại thúc, chuyện gì xảy ra?" "Không có quan hệ gì với các ngươi." Trịnh buổi trưa trầm giọng nói ra, "Đều về trong viện đi." "A a a." Những cái kia nam nam nữ nữ bình thường tại rượu cùng trong chợ đêm cũng đánh nhau, nhưng đều là tiểu đà tiểu nháo, nơi nào thấy qua như thế một màn kinh khủng, tranh thủ thời gian tối lui đến trong viện, căn bản không dám xen vào việc của người khác. Phanh phanh ba ba, cùng lúc đó, Trịnh buổi trưa bắt đầu vung vẩy quyền cước của hắn, tốc độ nhanh đến căn bản thấy không rõ lắm. Nhưng ta là luyện mê tung của nhà, hiểu rõ thế trên mặt đại bộ phận công phu, từ mơ hồ quỹ tích đến xem, hẳn là bắt cực quyền. Đệ thất cục cùng xích vệ quân liên hợp hành động, cất bước đều là cao thủ, cơ sở cao thủ, ưu tú cao thủ, đỉnh cấp cao thủ chỗ nào cũng có, huống chi còn có 10 tên huyễn tử sắc kê chiến sĩ. Nhưng là vô dụng, tại Trịnh buổi trưa bắt cực quyền trước mặt, từng cái như là yếu ớt gà tử, ngay cả hắn một quyền cũng đỡ không nổi, chỉ là trong nháy mắt công phu, liền đều lần lượt bay ra, thiên nữ tán hoa rơi trên mặt đất, ầm ầm quẳng thành một mảnh. Một màn này sao mà quen thuộc, ban đầu ở Tây Linh Tê trung tâm, Lý Hổ chính là một đường mạnh mẽ đâm tới, dễ bản không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Sông Bắc ít nhất là thông cảnh nội ra tay, ta nhìn thấy nắm đấm của hắn bên trên có khí kình lưu chuyển, nhưng cũng vô dụng, đồng dạng bị Trịnh buổi trưa một quyền đánh bay, ầm nhất thanh hung hăng ngã tại trước người của ta. "Giang đội trưởng." Ta tranh thủ thời gian thả tay xuống bên trong Yến Ngọc Đình, trước tiên bổ nhào vào bên cạnh hắn. "Không có việc gì." Sông Bắc hô xích thở phì phò, trên trán mồ hôi đầm địa, trong mồm tràn đầy máu tươi, hướng ta lắc đầu nói, "Nô cục trưởng không phải là đối thủ của hắn. Đi nhanh lên, đi nhanh lên." Nhưng ta chỗ nào có thể đi, tả hữu đổ một mảnh người, nếu như lúc này chạy, ai biết sẽ phát sinh dạng gì hậu quả. Không ra một lát, đệ thất cục cùng xích vệ quân liên hợp đại quân liền triệt để luân hãm, 20-30 người trừ ta bên ngoài, toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, không phải đã hôn mê không nhúc đích, chính là bản thân bị trọng thương, phun máu phè phè. Hiện trường trạng thái, đừng đề cập khốc liệt đến mức nào. Tối đa cũng liền một phút đồng hồ dáng vẻ, hiện trường chỉ có Trịnh buổi trưa còn đứng. Hắn không đứng yên, mà lại lông tóc không tổn hao gì, ngoại trừ khuôn mặt càng thêm âm trầm, thậm chí góc áo đều không có bẩn một chút. Khó có thể tưởng tượng, cái này lại là cái luyện minh kình. Nguyên lai tu tập minh kình cũng có thể đến tới khủng bố như thế hoàn cảnh, thế giới này thật đúng là con đường nào cũng dẫn đến Roma. Trong viện nam nữ trẻ tuổi càng là sợ choáng váng, bọn hắn từng cái co lại trong góc, hoảng sợ nhìn xem ngoài cửa một màn. Bọn hắn chỉ biết là Trịnh buổi trưa rất có tiền, không nghĩ tới hắn đánh nhau cũng lợi hại như vậy, một người vậy mà xử lý 20-30 người. Trước đó cái kia công bố chúng ta là cái tiểu bang phái, trong thành hô phong hoán vũ, muốn dạy dỗ ai, liền nói một tiếng nữ hài tử cũng sợ choáng váng, co lại ở sau lưng mọi người run lẩy bẩy, chỉ dám ngẫu nhiên thò đầu ra xem xét vài lần. Những năm gần đây, ta đủ địa thấp. Cửa biệt thự, Trịnh buổi trưa mặt âm trầm như nước, ta cũng không có làm cái gì, vì cái gì không buông tha ta. Hắn một bên nói, một bên mở rộng bước chân, chậm rãi hướng chúng ta bên này đi tới, trên người sát ý giống như thủy triều tràn ngập ra. Hiện trường mỗi người đều cảm nhận được kia phần kinh khủng sát ý, mỗi người đều câm như hến. Hắn muốn giết chúng ta. Chúng ta không có không buông tha ngươi. Ta ngồi xổm ở sông Bắc bên người, một tay dịu lấy thân thể của hắn, đồng thời quay đầu nói, vừa rồi hết thảy đều là hiểu lầm mà thôi. Đồng dạng bị trọng thương mặc cho Tử Minh thì cố gắng hướng Yến Ngọc Đình bỏ qua đi, nhìn ra được hắn thật rất quan tâm vị này đến ra võ quán trưởng môn nhân. Không nói những cái khác, mặc cho Tử Minh quả nhiên là trung dũng vô song. Hiểu lầm. Trịnh buổi trưa nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ánh trăng vẩy vào đỉnh đầu của hắn, nhìn qua hàn ý ung tùm, làm ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Vừa rồi những cái kia đao côn hướng trên người của ta vung thời điểm, cũng không giống như là hiểu lầm a. Thật là cái hiểu lầm. Ta không biết giải thích thế nào, chỉ có thể nhanh chóng nói ra, chúng ta là sông Tống Ngư tới, hoàn toàn không muốn va chạm tiền bối. Tống Ngư. Trịnh buổi trưa dừng lại bước chân, hơi nhíu mày, thì ra là thế, ta nói làm sao đợi một đêm, Tống Ngư còn không có đến, là bởi vì các ngươi bọn gia hỏa này ở chỗ này à? Đúng đúng đúng. Ta mau nói, chúng ta không có chờ đến Tống Ngư, cái này liền chuẩn bị đi.
Tiền bối, thật rất xin lỗi, chúng ta không muốn đánh nhiễu cuộc sống của ngươi.
Ta một bên nói, một vừa tra xét tả hữu, muốn biết ai còn có thể đứng lên đến, tốt nhất có thể mang theo hôn mê hoặc là trọng thương người rời đi nơi này. Mọi người phổ biến đều bị thương, nhưng có người nhẹ, có người nặng. Bọn hắn xem hiểu ta ý tứ, có mấy người dễ dàng lấy đứng lên. Bao quát sông bác ở bên trong, trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, hắn hơi khôi phục chút, hắn dáng chống đỡ lấy đứng dậy, đồng dạng chắp tay nói ra, tiền bối, không có ý tứ, là chúng ta mạo phạm, chúng ta cái này liền rời đi nơi này.
Bây giờ nghĩ đi.
Trễ. Chính buổi trưa tiếp tục hướng phía trước đi tới, vừa đi vừa âm u nói, coi là không phải hướng ta liền không sao rồi. Mặc dù ta cùng Tống Ngư còn chưa từng gặp mặt, nhưng hắn là bằng hữu giới thiệu tới, dĩ nhiên chính là bằng hữu ta. Tại trên địa bàn của ta, động bằng hữu của ta, liền là tử tội. Các ngươi bọn gia hỏa này, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ trốn.
Tên điên, đúng là điên tử.
Ngựa Kiệt lúc trước phát hiện chúng ta, cũng mẹn mẹn đem chúng ta đuổi đi.
Chính buổi trưa lại muốn đem chúng ta đều giết.
Tính cách táo bạo thành dạng này, cũng thật là không có người nào.
Đạp đạp đạp, chính buổi trưa bước chân càng thêm tới gần.
Ngươi chớ làm loạn.
Sông Bắc thần sắc khẩn trương nói, ngươi giết chúng ta, ngươi cũng là đối tượng truy nã, đừng hòng trốn thoát luật pháp chế tài.
Tội phạm truy nã.
Chính buổi trưa trên mặt lộ ra nhếch răng cười, ngữ khí khinh thường nói, ngươi cảm thấy ta quan tâm sao?
Cùng lắm thì đổi lại một tòa thành thị sinh hoạt.
Những năm gần đây, ta đã đổi qua rất nhiều thành thị, từ bắc đến nam, từ tây đến đông, không biết có bao nhiêu.
Đạp đạp đạp, chính buổi trưa tiếng bước chân tiếp tục vang lên, giống như đòi mạng phụ chú, một chút, đánh tại lòng của mọi người bên trên.
Mắt thấy Trịnh buổi trưa cách chúng ta càng ngày càng gần, Sông Bắc đột nhiên đông nhiên đẩy ta một thanh, thần sắc gấp gáp nói, nô cục trưởng, ngươi đi trước, không cần quản chúng ta.
Nhưng ta như cũ vị nhưng bất động.
Ta làm sao có thể đi a?
Mặc dù Ngô Hoa không phải ta thân phận thật, nhưng bên người bằng hữu, đồng bạn, lại là chân thật tồn tại a.
Vô luận mặc cho Tử Minh vẫn là đệ thất của huynh đệ, còn có mới quen không lâu Sông Bắc bọn người, tất cả mọi người có không tệ tình cảm.
Ta quyết định, nếu như thực sự không khuyên nổi Trịnh buổi trưa, vậy ta liền muốn công bố mình Tống Ngư thân phận.
Chương 1355, điên cuồng Trịnh buổi trưa. Chương 1355, điên cuồng Trịnh buổi trưa. Đúng vậy, dù là sau này không thể lại lấy Ngô Hoa thân phận ra lan lộn, ta cũng nhất định phải để hôm nay cùng đi các huynh đệ bình yên vô sự.
Mắt thấy Trịnh buổi trưa từng bước một đi tới, Sông Bắc sốt ruột hô to, Ngô cục trưởng, đi a.
Hắn mặc dù đứng lên, nhưng là hành động vẫn như cũ không tiện, chỉ có thể không ngừng thúc ta rời đi.
Mà ta như cũ không nhúc đích, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Trịnh buổi trưa.
Mắt thấy hắn chỉ có chỉ cách một chút, ta đang chuẩn bị mở miệng, chợt nghe sau lưng chuyển đến hô một tiếng gió thổi, tựa hồ có đồ vật gì từ bên cạnh ta chạy qua, ngay sau đó chính là phanh phanh ba ba thanh âm vang lên, đã có một đoàn bóng đen cùng Trịnh buổi trưa cuộc đấu.
Ta trừng lớn hai mắt, mượn nhờ trên trời ánh trăng trong sáng, rốt cục thấy rõ cái kia đột nhiên xuất hiện người.
Cũng là một cái cao lớn và mỡ, thân thể cường tráng hắn tử, đứng tại như núi Trịnh buổi trưa trước mặt không chút thua kém, tuổi tác đồng dạng gần 40, chính là dáng dấp khó coi, khuôn mặt kéo đến rất dài, giống như là đột nhiên xông tới một con ngựa. Qua trong giây lát, bọn hắn liền đã giao thủ mấy chục hiệp, phanh phanh ba ba thanh âm bên tai không dứt, mấu chốt là hán tử kia căn bản không rơi vào thế hạ phòng, hoàn toàn chống đỡ Trịnh buổi trưa mỗi một lần công kích.
Càng thêm đáng quý chính là, hai người không ngừng tấn công quyền cước ở giữa, cũng không có nhàn nhạt khí kình lưu chuyển, liền là đơn thuần nhục thân cực hạn va chạm.
Hai người đều là luyện minh kình.
Thật sự là cái gì vòng tròn tiếp xúc người nào a, trước kia nơi nào thấy qua loại này kinh khủng nhân vật, coi là đỉnh cấp cao thủ đã trải qua vô địch thiên hạ, từ khi tiếp xúc Hồng Lâu chủ nhân về sau, không ít thấy nội ra tay như cùng ăn cơm uống nước, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy loại này sắp sáng kinh luyện tới đỉnh phong đại lão.
Lôi mánh.
Bên cạnh Sông Bác bị bố bị ta còn kích động hơn, nhìn thấy cái này màn, khuôn mặt đều đỏ lên, là nứt quyền thiên thần Lôi mánh, hắn quả nhiên ra hắn quả nhiên tại phụ cận.
Sông Bác trước đó đã nói với ta, Hồng Lâu chủ nhân thủ hạ có 7 thiên thần, là 7 cái phi thường nhân vật lợi hại, nứt quyền thiên thần Lôi mánh chính là một cái trong số đó.
Kia nhất định.
Ta làm bộ rất bình tĩnh bộ dáng, nói Lôi mánh cùng đi đây chính là ta vừa rồi bị nhưng bất động nguyên nhân.
Còn phải là Ngô cục trưởng. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc.
Sông Bắc giơ ngón tay cái lên.
Đổi cái gì sắc, chúng ta là vì Hồng Lâu chủ nhân làm việc.
Cần phải sợ loại này dân gian tạm ngư a.
Ta một bên nói, một bên chắp hai tay sau lưng, trong lòng thở phào một hơi đồng thời, con mắt như cũ trực câu câu nhìn chằm chằm hai người chiến đấu.
Chính buổi trưa cũng không phải tạm ngư a.
Sông Bắc lắc đầu, hắn là thiên hạ mạnh nhất kia nhóm người một trong.
Hắn còn không phải nội ra tay, chỉ dựa vào tu tập minh kình, liền có thể có thực lực kinh khủng như thế, đáng giá mỗi người kính nể cùng tôn trọng.
Xác thực, nội ra tay tu tập ám kình, chỉ cần hô hấp thổ nạp liền có thể mạnh lên, đơn giản là nhìn tiên phú của mình đến tuột cùng có thể đi tới một bước nào, tu tập minh kình nhưng là muốn dựa vào nhất quyền nhất cước đánh ra tới.
Lôi mánh cũng không kém a.
Trong lòng ta đương nhiên vì Trịnh buổi trưa gọi tốt, nhưng ngoài miệng đứng tại nứt quyền thiên thần bên này, sâu kín nói, Lôi đại ca cũng là tu tập minh kình có thể cùng Trịnh buổi trưa đánh nhiều như vậy hiệp, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, đủ mạnh đi.
Đương nhiên.
Sông Bắc càng thêm kích động, tu tập ám kình gọi nội ra tay, tu tập minh kình gọi ngoại ra tay.
Rõ ràng, ngoại ra tay con đường này càng thêm gian nan. So nội ra tay khó khăn gấp trăm lần, nghìn lần.
Có thể trở thành lợi hại ngoại ra tay, càng là vạn người không được một.
Vô luận Lôi mánh vẫn là Trịnh buổi trưa, đều là thời đại này người mạnh nhất một trong.
Nguyên lai tu tập minh quỳnh người, gọi ngoại ra tay.
Trước đó ta đã là tôi cảnh, Tống Trần còn có thể cùng ta đánh cái tương xứng, cũng đã xem như tiêu chuẩn ngoại ra tay à.
Ta nhịn không được hỏi, nội ra tay chia làm tôi cảnh, thông cảnh loại hình ngoại ra tay là thế nào phân chia? Sông Bắc lắc đầu, ngoại ra tay không có phân chia.
A,
ta sững sờ. Nội ra tay vốn là rất thưa thớt, ngoại ra tay càng là phượng mao lân giác. Bởi vì người quá ít, cho nên không ai cho bọn hắn phân, chính là đơn giản tương đương với tôi cảnh tương đương với thông cảnh loại hình. Sông Bắc kiên nhẫn giải thích nói.
Thì ra là thế.
Ta gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nghĩ thầm Tống Trần, Nhị Lăng Tử bọn người tương lai không biết có thể đi tới một bước nào. Ta mặc dù là cái nội ra tay, nhưng trong lòng bội phục hơn ngoại ra tay, bởi vì người ta là thật càng không dễ dàng. Sông Bắc rất chân thành nói, lấy nục thân ngạnh kháng nội ra tay, từ xưa đến nay liền không có bao nhiêu người có thể làm được. Cho nên vô luận Lôi Manh vẫn là Trịnh Bội Trưa, ta là thật bội phục người ta.
Ta cũng bội phục.
Ta lần nữa nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt, Lôi Manh cùng Trịnh Bội Trưa đã đánh hơn trăm hiệp, phanh phanh ba ba thanh âm không ngừng vang lên, từ đầu đến cuối không có phân ra cao thấp. Bốn phía đất xi măng bên trên, như cũ nằm không ít người, đại bộ phận hôn mê người đã tỉnh lại, kinh ngạc nhìn Lôi Manh cùng Trịnh Bội Trưa giao thủ. Tiễn Ngọc Đình cũng tỉnh lại, mặc cho Tử Minh chính đang chiếu cố nàng, ta thì một chút đều chẳng muốn nhìn nàng, ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở Lôi Manh cùng Trịnh Bội Trưa trên thân. Đã sớm nghe nói Trịnh Bội Trưa là thiên hạ mạnh nhất kia nhóm người một trong, Bát Cực Quyền coi là thật làm đến xuất thần nhập hóa, thỉnh thoảng có thể nghe được trong miệng hắn lẩm bẩm Bát Cực Quyền. Vang Bát Cực Quyền, nước loại hình. Nhưng Lôi Manh cũng không kém, có thể nhìn ra hắn khiến cho là Thiếu Lâm tự La Hán quyền cùng Thiết Bố Sam dung hợp, lưng dài vai rộng, cao công phòng thủ cao, ngẫu nhiên chúng vào Trịnh Bội Trưa một quyền, một chút việc đều không có, lại có thể tiếp tục đánh trả, coi là thật cực nó cứng hãn. Cái cổ khía cạnh ngẫu nhiên lộ ra Phật chữ ân ký, cũng có thể nói rõ hắn đúng là Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử. Không hổ là Hồng Lâu chủ nhân thủ hạ bảy thiên thần một trong. Nghĩ đến người lợi hại như vậy, Hồng Lâu chủ nhân thủ hạ vậy mà khoảng chừng bảy cái, ta cũng chỉ có thể âm thầm ở trong lòng khen một câu như bức. Nô cục trưởng, nô cục trưởng. Mặc cho Tử Minh đột nhiên xông ta bên này lo lắng hô hào, Yến cô nương sắp không được. Lông mày của ta có chút nhíu lên, lúc này bước nhanh hướng Yến Ngọc Đình đi qua. Vẫn là câu nói kia, ta chán ghét Yến Ngọc Đình, nhưng cũng không hy vọng nàng chết, dù sao có Yến Thiên Thành mặt mũi tại. Đi đến Yến Ngọc Đình trước người, cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy nàng miệng phun máu tươi, hơi thở mong manh, khuôn mặt thì vô cùng trắng bệnh. Nhưng ta chỉ nhìn thoáng qua, liền biết nàng không chết được. Mặc dù trọng thương, nhưng không chết được. Mặc cho Tử Minh lúc đầu cũng có thể nhìn ra được, nhưng hắn quan tâm sẽ bị loạn, đã mất lý trí, đánh mất cơ bản năng lực phán đoán, vẫn đang nóng nảy nói, nô cục trưởng, nhanh đưa Yến cô nương đi bệnh viện, ta thật sự là không đứng lên nổi. Đưa cái gì bệnh viện, làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, còn không bằng chết đi. Đứng ở bên cạnh, ta hừ lạnh một tiếng. Nghe được ta lời nói này, Yến Ngọc Đình khỏe mắt rưng rưng, thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên trong lòng cực kỳ thống khổ. Nô cục trưởng, đừng nói như vậy. Mặc cho Tử Minh nằm rạp trên mặt đất, cầu khẩn nói, Yến cô nương là đã làm sai chuyện, nhưng không đến mức phạm tội chết. Cầu văn ngươi, tranh thủ thời gian đưa nàng đi bệnh viện đi. Bên này đang đánh nữa, ta làm sao có thời giờ đưa nàng đi bệnh viện? Biết Yến Ngọc Đình không chết được, ta vẫn sắc mặt lạnh lùng, nhưng vẫn là lấy điện thoại di động ra, bấm 120 điện thoại. Kết nối cấp cứu trung tâm điện thoại, ta đại khái giảng một chút tình huống bên này, nói có đại khái 2-30 cái người bị thương, phiền phức bọn hắn phái thêm một chút xe cứu thương tới. Cúp điện thoại, ta liền xông Mặc cho Tử Minh nói, được rồi, chờ xem, bác sĩ lập tức tới ngay. Nói xong, ta liền không quan tâm bọn hắn lại quay người hướng sông Bắc phương hướng đi đến. Cũng chính là vào lúc này, Lôi Mánh đột nhiên cao quát một tiếng, không được, bắt không được hắn. Các người đi trong viện, bắt mấy cái con tin ra, liền có thể bức giá hỏa này đi vào khuôn khổ.
Tốt.
Nghe xong lời này, sông Bắc lập tức hướng viện tử phương hướng chạy đi. Sông Bắc mặc dù bị thương, nhưng là có thể đứng lên đến, cũng có thể phạm vi nhỏ hoạt động, đi trong viện bắt mấy cái con tin ra cũng dễ dàng. Trong viện những kia tuổi trẻ nam nữ lúc đầu núp ở nơi hẻo lánh, thò đầu ra nhìn hướng ngoài viện nhìn xem, đột nhiên nghe được muốn bắt mình, cả đám đều hoảng hồn, điên cuồng hướng trong phòng chạy đi. Nhưng là lại chạy cũng vô dụng, biệt thự này cũng không có cửa sau, sông Bắc nghĩ bắt bọn họ dễ như trở bàn tay. Không được đụng bằng hữu của ta. Trịnh Bội Trưa một bên ra quyền, một bên tê tiếng giống giận, thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Những kia tuổi trẻ nam nữ mặc dù không hiểu rõ Trịnh Bội Trưa quá khứ, nhưng thường xuyên tới dùng cơm uống rượu, khẳng định tính là bằng hữu. Trịnh Bội Trưa tức giận cũng là bình thường, đổi ai cũng phải gấp mắt. Nhưng lại tức giận cũng vô dụng, Lôi Mánh bắt không được Trịnh Bội Trưa, Trịnh Bội Trưa cũng bắt không được Lôi Mánh, hai người gắt gao chiến đấu cùng một chỗ, ai cũng đừng nghĩ tránh thoát đối phương dây dưa. Cho nên sông Bắc như cũ khập khiễng hướng trong viện chạy, những kia tuổi trẻ nam nữ kinh hoàng kêu thành tiếng.
Đừng đi.
Trịnh Bội Trưa điên cuồng gào thét, đừng ép ta giết ngươi. Trịnh Bội Trưa đe dọa đưa đến tác dụng, sông Bắc đống nhiên dừng lại bước chân, không còn dám hướng phía trước thân thể run nhẹ nhẹ. Nhanh đi, không có việc gì. Lôi Mánh như cũng một quyền lại một quyền công kích, đồng thời ngoài miệng hô, ta quấn lấy hắn, không giết được ngươi.
Tốt.
Có Lôi Mánh cam đoan, sông Bắc rốt cục thoáng thả chút tâm, hắn há miệng run rẩy nhìn Trịnh Bội Trưa một chút, lập tức lại hướng viện tử phương hướng chạy tới. Con mẹ nó chứ để ngươi đừng đi, ngươi không có nghe sao? Trịnh Bội Trưa đột nhiên buộc phát ra nhất thanh kinh thiên gào thét. Tiếp lấy ta liền thanh thanh sở sở nhìn thấy, Trịnh Bội Trưa một đôi mắt trở nên đỏ như máu không phải bình thường gấp đến đỏ mắt, mà là toàn bộ con ngươi đều bị đỏ tươi huyết sắc tràn ngập. Đây không phải là bình thường mắt đỏ, càng giống là bị thứ gì cho chiếm cứ.
À, Trịnh Bội Trưa điên cuồng giống giận, thanh âm đinh tai nhức óc, quanh quẩn tại cả cái biệt thự khu trên không.
Hiện trường tất cả mọi người nghe được, đây không phải là nhân loại bình thường tiếng kêu, ngược lại giống như là một đầu triệt để bị làm tức giận dã thú. Như là trong núi rừng nhất thanh uy mãnh hổ khiếu qua đi, tất cả động vật đều nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy,
hiện trường tất cả mọi người không còn dám núp đích, Sông Bắc cũng lần nữa dừng lại bước chân, hai chân giống như là trang cái đinh, run rẩy, không núp đích. Hô, hai mắt xích hồng Trịnh Buổi Trưa lần nữa hướng Lôi Mạnh đánh ra phẫn nộ một quyền. Trước đó Trịnh Buổi Trưa ném ra một quyền, Lôi Mạnh là hoàn toàn có thể gánh vác hắn cái này, ngoại ra tay thiết bố sam đã luyện tới đỉnh phong, phổ thông đao côn cũng không thể tổn thương mảy may. Nhưng lần này không đồng dạng, một quyền này nện ở Lôi Mạnh ngực, phát ra hoành nhất thanh trọng hưởng, Lôi Mạnh cả người giống như là bị xe tải đánh trúng, cả người hoàn toàn không bị khống chế ra bên ngoài bay đi. Bay trọn vẹn xa 4, 5 mét, mới ầm nhất thanh ngã rơi xuống đất, lại trọn vẹn đánh 6 7 lần, mới ba phun ra một ngụm máu tươi. A, Trịnh Buổi Trưa như cũng đỏ lỗ mắt, tiếp tục điên cuồng hướng Lôi bộ nhà qua. Đứng ở một bên ta, ngơ ngác nhìn một màn này, hoàn toàn không rõ Trịnh Buổi Trưa thực lực vì cái gì đột nhiên tăng vọt, liền ngay cả Hồng Lâu chủ nhân dưới trướng danh xưng bảy thiên thần một trong Lôi Mạnh đều bị hắn một quyền đánh bay. Cái này là cỡ nào thực lực khủng bố a? Ta ẩn ẩn cảm thấy, giờ này khắc này Trịnh Buổi Trưa, tựa hồ cùng trước đó Trịnh Buổi Trưa không giống. Không phải thực lực không giống, mà là toàn phương vị cũng không giống nhau. Trước đó Trịnh Buổi Trưa quả thật có chút điên, đe dọa ve sầu sự tình người bình thường nhưng làm không được, nhưng tối thiểu không có thoát cách nhân loại phạm chủ, người bên ngoài thấy được nhiều nhất đánh giá hắn một câu đầu góc không lớn bình thường. Mà bây giờ hắn lại là càng điên, hoàn toàn không giống như là người, mà là một đầu triệt triệt để dã thú. Không có bất kỳ cái gì tư tưởng, không có bất kỳ cái gì tình cảm, hoàn toàn bằng vào bản có thể làm việc dã thú. Sở dĩ có phán đoán như vậy, một cái là bằng trực giác của mình, hai là bởi vì Trịnh Buổi Trưa mới vừa rồi là sông Bắc gầm thét như vậy hắn tại một quyền đánh bay Lôi Mạnh về sau, lý luận tới nói hẳn là đi bảo hộ trong viện bằng hưu. Nhưng hắn không có, như cũ hướng Lôi Mạnh chạy, giống là hoàn toàn mất đi lý trí, trong mắt chỉ có giết chóc, giết chóc, giết chóc. Đang đang đang, Trịnh Buổi Trưa tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền chạy vội tới Lôi Mạnh trước người, nâng lên giống như cối xay chân, hung hăng hướng Lôi Mạnh đầu đạp xuống dưới. Cốt lục lục, Lôi Mạnh phản ứng cực nhanh, cả người lăn khỏi chỗ, liền lăn tiến bên cạnh rải cây xanh bên trong. Người này tẩu hỏa nhập ma, mọi người chạy mau. Lôi Mạnh quát to một tiếng, tại trong bụi cỏ chợt lóe lên, liền triệt để biến mất không thấy. Tẩu hỏa nhập ma. Cái từ này với ta mà nói cũng không xa lạ gì, vừa mới bắt đầu là Tống Trần nhắc lên, nhắc nhở ta tu tập ám kình thời điểm gia tăng chú ý, cẩn thận khí kình nhập não, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, cho đại não mang đến không thể nghịch tổn thương, đến lúc đó trở nên lục thân không nhận, ngay cả cha mẹ của mình đều có thể giết chết. Về sau chính là Sông Bác, hắn nói cho ta, Trịnh Buổi Trưa đã từng cũng là nội ra tay, bởi vì nắm giữ không được ám kình, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, cho nên sau tới bắt đầu tu tập minh kình, đồng dạng trở thành mạnh nhất cái đám kia nhân chi một. Con tưởng rằng Trịnh Buổi Trưa tẩu hỏa nhập ma là quá khứ thức, hiện tại đã hoàn toàn không có ảnh hưởng, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện. Nguyên lai đây chính là tẩu hỏa nhập ma. Không chỉ là trở nên lục thân không nhận, triệt để điên cuồng, liền ngay cả thực lực đều có một cái bay vọt về chất. Ừm. Trịnh Buổi Trưa một đôi xích hồng con mắt tả hữu trung quanh, không có phát hiện Lôi Mạnh thân ảnh, thế là lại hướng những phương hướng khác nhìn lại. À, lần này hắn rốt cục phát hiện đứng tại cửa sân, còn chưa kịp đi vào sân bác, trong cổ họng lần nữa phát ra nhất thanh gần như dã thú gào thét, tiếp lấy liền đang đang cuồng chạy tới. Nhưng có thể nhìn ra được, đã hoàn toàn mất lý trí hắn, chỉ là trùng hợp nhìn thấy sông bác, cho nên mới đi công kích sông bác, cùng sông bác trước đó sở tác sở vi cũng không trực tiếp quan hệ. Cháy mau. Đứng ở một bên ta, lập tức sông bác phương hướng hét to. Một quyền có thể đem Lôi Mạnh đánh bay người, lại cho sông bác một quyền, khẳng định tiến hắn bên trên Tây Thiên. Theo Trịnh Buổi Trưa bước chân càng ngày càng gần, nhìn ra được sông bác là rất muốn chạy nhưng cả người hắn vẫn như cũ run rẩy, hai cái đùi cũng hoàn toàn không động được. Sao? Làm sao bây giờ? Ta không động được. Ta không động được a. Nhìn xem diện mục dữ tợn, gần như giống như dã thu Trịnh Buổi Trưa gần trong gang tấc, sông bác hai con mắt phía dưới chảy xuống nước mắt, rất nhanh bỏ đầy hắn toàn bộ khuôn mặt. Hắn là thật vô năng, bất lực, bất đắc dĩ, vô tội. Hô, rất nhanh, Trịnh Buổi Trưa liền chạy vội tới sông bác trước người, bá đạo mà lại một quyền khinh khủng lần nữa đánh ra, hắc ám vô biên bầu trời đêm phảng phất đều muốn bị hắn xé nát. Siêu, thời khắc mấu chốt, ta bỗng nhiên phi thân mà ra, ôm lấy sông bác bả vai nhào ra ngoài. Chương 1356, điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Chương 1356, điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Cả đường ta cùng sông bắc cùng một chỗ ngã rơi xuống đất, lại cốt lục lục lăn ra ngoài đến mấy mét. Trịnh Buổi Trưa một quyền thất bại, nhưng là cũng không từ bỏ, lại hướng ta cùng sông bắc dương nhanh múa bước nhào lên, một đôi mắt như cũ xích hồng như máu, một bên nhào còn một bên a a a phát ra giống như dã thú tiếng kêu. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Tẩu hỏa nhập ma, nguyên lai là như vậy, thật sự không khác biệt công kích bất luận kẻ nào, vô luận đối phương có hay không treo chọc hắn, kích thích hắn. Loại thời điểm này, nếu như lại nói ta là Tống Ngư, chỉ sợ cũng không được tác dụng gì, đừng nói Tống Ngư, chính là hắn cha ruột mẹ ruột, cũng chưa chắc có thể đem hắn từ điên dại trạng thái bên trong tỉnh lại. Sông Bắc đã hoàn toàn bị Trịnh Buổi Trưa dọa sợ, toàn thân trên dưới cực kỳ cứng ngắc, khuôn mặt cũng vô cùng trắng bệnh, giống như là mới từ nhà xác di thể lãnh tảng quỹ bên trong lôi ra đến, đối mặt Trịnh Buổi Trưa công kích, đừng nói tránh né, liền ngay cả động đậy một chút đều rất khó khăn. Đương nhiên, ta cũng không khá hơn chút nào, mặc dù còn có thể nhúc đích, nhưng là đã không còn kịp rồi. Đang 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 tiếng bước chân vang lên, Trịnh Buổi Trưa đã đi vào chúng ta trước người, một con to lớn bản chân bỗng nhiên nâng lên, hô nhất thanh hung hăng đã tới. Chết. Lần này là thật phải chết. Ta ở trong lòng cùng hô, không chết ở địch tay của người bên trên, lại chết tại bằng hữu trên tay, nói ra đơn giản quá nói nhảm trên đời vì sao lại có tẩu hỏa nhập ma loại vật này a. Hô, cũng chính là vào lúc này, một tiếng gió thổi bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó một cái bóng đen hung hăng đâm vào Trịnh Buổi Trưa lưng bên trên. Phanh, một đạo trọng hưởng qua đi, Trịnh Bội chưa vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị đụng một cái lảo đảo, đang 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 hướng phía trước chuẩn mấy bước, đột nhiên quay đầu, trừng mắt một đôi xích hồng mắt, tìm kiếm lấy vừa rồi công kích hắn người. Phanh phanh phanh, đụng hắn người lại xông lên, một quyền lại một quyền đập tới, lại là đi mà quay lại lôi mãnh. Được vinh dự Hồng Lâu chủ nhân dưới trướng bảy thiên thần một trong lôi mãnh, trước đó tiến vào bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa, còn tưởng rằng hắn không trở lại, không nghĩ tới lại hiện thân, đồng thời đã cứu ta cùng sống bác. Đúng không? Lúc này mới có chút tiền bối phong phạm tốt xấu danh xưng nứt quyền thiên thần a, không thể thật một người chạy đi. Thừa cơ hội này, ta lập tức ôm xuống bác, lại đi bên cạnh lăn mười mấy mét, trong lúc đó không ngừng ngẩng đầu nhìn về phía lôi mãnh, bởi vì ta biết hắn không phải nhập ma Trịnh Bội chưa đối thủ, tự nhiên rất là lo lắng an nguy của hắn. Lôi mãnh đánh lén vẫn rất thành công, liên tục công ra mười mấy quyền, Trịnh Bội chưa như cũ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hắn đánh đến liên tục rút lui. À, nhưng cái này mười mấy quyền cũng không đối Trịnh Bội chưa tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn hại, ngược lại đem hắn lần nữa triệt để chọc giận, lại là một đạo như dã thú gào thét qua đi. Trịnh Bội chưa giống như cối xay nắm đấm lần nữa gào thét mà ra. Một quyền, vẹn vẹn một quyền. Phanh, vị này đồng dạng ở ngoài sáng kình bên trên rất có tạo nghệ, tuyệt đối là thiên hạ người mạnh nhất một trong, danh xưng nứt quyền thiên thần lôi mãnh lần nữa bay ra ngoài, lần này khoảng chừng xa 7, 8 mét, ẩm nhất thanh hung hăng rơi trên mặt đất, lại là một ngụm lớn máu tươi phun tới, ở dưới ánh trăng giống như vừa mới nở rộ hừng ai. Đang đang đang, Trịnh Bội chưa lần nữa hướng hắn chạy tới, mà lôi mãnh cũng lần nữa đứng lên, không thể không nói, lôi mãnh sát thực đủ cứng, liên tục chịu Trịnh Bội chưa hai quyền, lại còn có thể đứng lên được. Thiết bố sam không phải luyện không không hổ là bảy thiên thần một trong. Phanh 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 phanh, Trịnh Bội chưa lại đấm một quyền lại một quyền đánh ra, lôi mãnh thì đâm trung bình tấn, tiếp lấy giao nhau hai cánh tay của mình, nâng trước mặt mình ngăn cản. Ta nhận ra kia là thiết bố sam bên trong mạnh nhất phòng ngự chiêu thức, gọi là phong trung môn, danh xưng có thể chống cự thiên hạ hết thể chiêu thức ngạnh công phu. Quả nhiên, có phong trung môn phòng ngự, lôi mãnh lần này không tiếp tục bị đánh bay, nhưng là cũng gánh không được Trịnh Bội chưa nắm đấm, đâm trung bình tấn hai chân một chút xíu về sau triệt hồi, liền ngay cả hai cánh tay của hắn cũng run rẩy không ngừng. Phong Trung Môn hiển nhiên lập tức liền muốn bị phá hết. Nhanh lên a, ta muốn không chịu nổi. Lôi mãnh diện mục dữ tợn, một trương gầy cao ngựa khắp khuôn mặt là gân xanh, lại không ra tay, ta liền xong rồi. Nam dạp trên mặt đất ta một mặt mê mang, nghĩ thầm lôi mãnh đây là tại nói chuyện với người nào a? Không phải là ta đi. Thừa dịp hai người bọn họ chiến đấu, ta đi đánh lén Trịnh buổi trưa. Lôi mãnh có phải hay không quá để mắt ta rồi? Ta một quyền đập tới, sợ không phải tại cho Trịnh buổi trưa gãi ngứa a. Hiu, cùng lúc đó, trong bóng tối đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng xé gió, nếu như không phải nhĩ lực hơn người, tuyệt đối không thể nghe được. Ngay sau đó chính là một đạo kim sắc lưu quang hiện lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng Trịnh Bội chưa cái cổ đi. Cũng chính là một trong nháy mắt, kim sắc lưu quang liền chợt lóe lên, hoàn toàn biến mất tại Trịnh Bội chưa trong cổ. Chính phanh 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 công kích tới lôi mạnh Trịnh Bội chưa, thân thể đột nhiên lung la lung lay, ngay sau đó hai mắt nhắm lại, ẩm nhất thanh ngã xuống đất, đã hôn mê. Rõ ràng, kia kim châm mang theo gây tê hiệu quả, cho nên mới có thể để cho Trịnh Bội chưa một giây đồng hồ bất tỉnh ngủ mất. Phù phù, lôi mạnh cũng đặt mông ngồi ngay đó, thân thể khổng lồ giống là núi nhỏ. Hắn hô xích thở phì phò. Trên trán cũng thấm đầy mồ hôi, nhìn xem trước người không nhúc nhích Trịnh Bội chưa, lòng vẫn còn sợ hay nói, may ngươi cũng tới, để cho ta một người đối phó nhập ma tên điên Trịnh Bội chưa. Chứ bỏ bị hắn đánh chết, một điểm triệt đều không có. Ha ha ha. Không cần khách khí, nếu không phải ngươi cuốn lấy hắn, ta cũng không có cơ hội ra tay a. Hai ta hợp tác, mới có khả năng lọt vào ma Trịnh Bội chưa, nếu không ai đối mặt hắn đều chỉ có một con đường chết. Hơi có vẻ lanh lảnh cười tiếng vang lên, cách đó không xa hắc ám trong rừng cây chậm rãi đi ra một người tới. Trước đó nghe được lanh lảnh cười, tưởng rằng nữ nhân, kết quả là cái nam nhân. Nhìn niên kỷ của hắn, cũng là hơn 30 tuổi, dáng người mảnh mai, làn da trắng nõn, trên mặt mang theo mảnh gọng kính, nhìn qua yếu đuối dáng vẻ, nhưng lại cười đến có chút tà tính, để cho người ta nhịn không được không rét mà run. Càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là, trên người hắn vậy mà mặc bác sĩ đặc biệt áo khoác trắng, một cái tay vướt vướt một thanh sắc bén dao giải phẫu, trên dưới bay tán loạn, hoa mắt, nhìn qua giống như là vừa từ bệnh viện nào trên bàn giải phẫu xuống tới. Kim Châm Thiên Thần, lại là Kim Châm Thiên Thần. Đồng dạng nằm dạp trên mặt đất sông Bắc kích động lên, hai con mắt lóe ra hưng phấn, quăng tay chân cũng không tự giác bày động, nhìn qua trạng thái tốt lên rất nhiều, không giống vừa rồi đồng dạng hoàn toàn không thể động đậy. Kim Châm Thiên Thần à, Hồng Lâu chủ nhân dưới trướng bảy thiên thần một trong Kim Châm Thiên Thần tần biệt. Sông Bắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Nô cục trưởng, ngươi không biết. Ngươi không phải ở kinh thành bằng hữu rất nhiều nha. Nghĩ từ bản thân trước đó cùng hắn thổi qua như bức, ta mặt mo đỏ ửng, đành phải nói ra, kỳ thật ta không biết bọn hắn. Ta vừa trở thành đệ thất cục người đứng đầu không bao lâu, nhân mạch cũng không có rộng như vậy. Vô luận lôi manh vẫn là tạm biệt, đều là người ta Hà thư ký phái tới cùng ta không có một mao tiền quan hệ. Vậy cũng rất lợi hại. Sông Bắc cũng không có chế nhạo ta, nhìn ta xác thực không biết Kim Châm Thiên Thần, còn rất chân thành giải thích nói, tạm biệt là ý đạo thế gia xuất thân, về sau trở thành rất lợi hại nội ra tay, một con dao giải phâu chém hết thiên hạ anh hào, còn có Kim Châm làm ám khí, giết người trong vô hình, cũng là thiên hạ mạnh nhất kia nhóm người một trong. Về sau liền bị Hồng Lâu chủ nhân hấp thu, trở thành bảy thiên thần một trong Kim Châm Thiên Thần. Thì ra là thế. Ta gật gật đầu, con mắt nhìn về phía tạm biệt, chỉ thấy hắn như cũng chậm rãi đi tới. Một cái tay như cũ đuốt đuốt dao giải phẫu, cả người không chút hoang mang, bình tĩnh phong dong. Nhìn hắn ra địa phương, khoảng cách lôi mãnh, Trịnh Bội chưa chí ít xa mấy chục mét. Khoảng cách xa như vậy mạnh kim châm, vậy mà có thể bay tới, còn tinh chuẩn không sai lầm đầm trúng Trịnh Bội chưa, thật sự là thực lực đáng sợ a, không thẹn Kim Châm Thiên Thần cái danh hiệu này. Hôm nay nắm nô cục trưởng phúc,
không chỉ nhìn thấy được trong truyền thuyết tên điên Trịnh Bội Trưa, còn có thể nhìn thấy Nước Quyền Thiên Thần cùng Kim Châm Thiên Thần đồng loạt ra tay. Sông Bác Như cũng phi thường kích động, tay chân cũng không ngừng bãi động, đời này xem như sống không uổng. Khá lắm, vừa rồi tính như xử nữ, hiện tại động như thỏ chạy. Ta tức giận nhà danh nói, nếu không phải ta đẩy ngươi một thành, ngươi đã bên trên Tây Thiên biết không?
Biết,
biết. Ngô cục trưởng, cảm ơn, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, từ hôm nay trở đi hai ta chính là hảo huynh đệ. Sông Bác vô vô cánh tay của ta, cười hắc hắc nói, vừa rồi xác thực không dám động, thật bị Trịnh Bội Trưa dọa sợ. Hiện tại không sợ hắn đã nằm trên đất.
Đúng vậy a, xác thực không cần phải sợ.
Ta cũng hướng Trịnh Bội Trưa phương hướng nhìn sang. Trịnh Bội Trưa như cũ nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ có lồng ngực còn tại có chút chập trùng, ngủ được 10 phần thơm ngọt. Thẳng thắn nói, có thể chế phục nhập ma Trịnh Bội Trưa, ta còn là rất vui mừng, nếu không để hắn tiếp tục nổi điên xuống dưới, hiện trường không biết muốn chết bao nhiêu người. Nhưng bây giờ chế phục, Lôi Manh cùng Tần Việt dự định làm sao đối phó hắn?
Ta không biết.
Chính là bởi vì không biết, cho nên có chút lo lắng, dù sao Trịnh Bội Trưa là muốn cùng gặp mặt ta, mới có trận này không hiểu thấu tai nạn. Người ta lúc đầu qua phải hảo hảo tại địa phương nhỏ làm dưới mặt đất hoàng đế, ngập trong vàng son, ăn ngon uống sướng, còn có tuấn nam tịnh nữ bồi chơi, đơn giản chính là thần tiên thời gian. Cũng bởi vì ta đến, hắn giờ phút này nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, tiếp xuống càng không biết sẽ có cái gì tao ngộ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nguyên bản Trịnh Bội Trưa sẽ không xảy ra chuyện, đều là bởi vì Yến Ngọc Đình hành sự lỗ mãng, mới tạo thành hiện tại loại này hậu quả nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, ta đối Yến Ngọc Đình chán ghét, phản cảm đơn giản tới được đỉnh phong. Không phải sông Yến Thiên thành mặt mũi, ta sẽ không mắt nhìn thẳng nàng một chút. Cùng lúc đó, Tần Việt đi tới Lôi Manh trước người, cũng ngồi xổm người xuống tra nhìn lên Trịnh Bội Trưa. Đây chính là trong truyền thuyết tên điên Trịnh Bội Trưa a. Tần Việt nhẹ nhàng chép miệng, thanh âm như cũng lại nhọn vừa mịn, thật sự là không tầm thường, có thể một quyền đem Đức Quyền Thiên Thần Lôi Manh đánh bay người, toàn bộ thế giới chỉ sợ đều điểm không ra mấy cái đi. Chỉ là hắn tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Lôi Manh cả tiếng mà nói, dưới trạng thái bình thường, ta là có thể cùng hắn đánh một cái ngang tay không nên xem thường Đức Quyền Thiên Thần Hàm Kim Lượng a. Ta đương nhiên sẽ không coi thường ngươi, dù sao ta cũng là bảy thiên thần một trong Kim Châm Thiên Thần mà. Tần Việt cười hắc hắc, rèm pha ngươi, đối ta cũng không có chỗ tốt. Nhưng Trịnh Bội Trưa rất mạnh, cái này đích xác là sự thật. Ta không nói hắn không mạnh, lúc trước có thể cùng mấy người khác cùng một chỗ danh khắp thiên hạ, trên tay làm sao có thể không có ngạnh thực lực a. Lôi Mãnh nặng nề mà nói, ta chỉ muốn nói, ta không so với bọn hắn bất luận kẻ nào trên lệnh. Kia là đương nhiên. Tần Việt nhẹ gật đầu, tốt xấu là Hồng Lâu chủ nhân dưới trướng bảy thiên thần một trong, nhất định phải có chút tài năng a. Nước Quyền Thiên Thần Lôi Mãnh đại danh nói ra, cũng là không ai không biết không người không hay. Dù là đối đầu tên điên Trịnh Bội Trưa, cũng là có lực đánh một trận. Lôi Mãnh khe khẽ hừ một tiếng, rốt cục không nói thêm gì nữa. Ngươi mới vừa nói mấy người khác, có phải hay không trái bay, hầu tử, hoàng kiệt, lại thêm một cái Lục Chỉ Tiên nhãn ngược kiệt. Tần Việt đột nhiên thấp giọng hỏi.
Ừm.
Lôi Mãnh đồng dạng thấp giọng đáp lại. Hai thanh âm của người cùng một chỗ nhỏ đi rất nhiều, giống là sợ kinh động vừa rồi nâng lên những tên này chủ nhân đồng dạng. Nghe nói bọn hắn đã từng có một đoạn phi thường sán lạn quá khứ, thời điểm huy hoàng nhất thậm chí là ngụy lao thượng khách. Tần Việt thanh âm càng thêm thấp, mặc dù niên kỷ tướng không kém được mấy tuổi, nhưng bọn hắn xuất đạo thời điểm, ta còn tại nông thôn làm thầy lang, cho nên hoàn toàn bỏ qua. Thẳng thắn giảng, ta một mực đối bọn hắn tâm trí hướng về, đã sớm nghĩ cùng bọn hắn giao thủ một cái. Trước đó trận đại chiến kia, ta cũng không có gặp phải, thật là đáng tiếc. Có cơ hội. Lôi Mãnh khe khẽ hừ một tiếng, cái này không rồi cùng Trịnh Bội Trưa giao thủ sao, nghĩ đến mấy người khác cũng không xa.
Đúng vậy a.
Tần Việt túi đầu nhìn về phía Trịnh Bội Trưa, trắng non da mặt bên trên mang theo tiếc nuối, đáng tiếc đây là đánh lén, ta vẫn rất nghĩ Quang Minh Chính Đại cùng hắn giao thủ một lần. Quang Minh Chính Đại lời nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lôi Mãnh lại hừ một tiếng, ta đều chỉ có thể đánh cái ngang tay, ngươi cũng đừng nghĩ.
Hắc hắc hắc, vậy cũng không nhất định à, giao phẫu thuật của ta cùng Kim Châm Thiên Hạ vô song, đụng lên bất luận cái gì người cũng là có lực đánh một trận.
Tần Cang nói chuyện đồng thời, con mắt từ đầu đến cuối nhìn xem Trịnh Bội Trưa. Tựa hồ khẳng định hắn xác thực không tỉnh lại, Tần Việt mới đưa mảnh khảnh ngón tay thăm tới, tại Trịnh Bội Trưa cái cổ bên cạnh nhẹ nhàng bóp, một viên nhỏ bé kim châm liền bị rút ra. Vừa rồi trong bóng tối lóe lên kim sắc lưu quang, chính là thứ này.
Hắc hắc, cũng chính là ta.
Chân này, đầy đủ hắn ngủ cả đêm. Ngón tay nhẹ véo nhẹ lấy kim châm, Tần Việt mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Trịnh Bội Trưa cái này ngoại ra tay như thế cường hãn, thân thể cơ hồ đến đau thương bất nhập tình trạng. Đổi thành người khác, kim châm khẳng định là bắn không đi vào.
Kia nhất định.
Lôi Mãnh gật đầu, đối với cái này biểu thị khẳng định, ta không biết ngươi cũng tới. Nếu như biết, trước đó liền không chạy, cùng ngươi cùng một chỗ hợp tác, sớm đã đem giá hỏa này lấy được. Hà thư ký cảm thấy Trịnh Bội Trưa thực sự quá nguy hiểm, không yên lòng một mình ngươi đến, cho nên mới để cho ta theo đuôi. Tần Việt nghiêm túc nói, Hà thư ký nói không cần đối phó Trịnh Bội Trưa, cơ bản không có khả năng đánh nhau, cho nên ta cũng không có để ở trong lòng. Một mực tại bên cạnh trong rừng cây đi ngủ tới. Nghe được tiếng gào thét của ngươi, mới mánh mà thức tỉnh lại nhìn thấy ngươi lăn tiến bụi cỏ, mới vội vàng bận bịu đi theo ngươi tụ hợp.
Ừm, cũng chính là ngươi ở chỗ này, nếu không ta là sẽ không trở về tìm ra hỏa này.
Tẩu hỏa nhập ma Trịnh Bội Trưa, thật sự là quá kinh khủng. Lôi Mánh lại cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Trịnh Bội Trưa, hiển nhiên tại nhớ lại lúc trước kinh khủng chẳng cảnh.
Nguyên lai là bởi vì có giúp đỡ, cho nên Lôi Mánh mới sẽ đến cứu ta cùng sông Ba Ga.
Được rồi, luận việc làm không luận tâm, người ta xác thực cứu mạng ta.
Hà thư ký không phải nói trên cơ bản không có khả năng đánh nhau a?
Tần Việt vừa nghi ngờ mà hỏi thăm, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?
Cái này liền muốn hỏi đệ thất cục người đứng đầu Ngô Hoa.
Lôi Mạnh cả tiếng mà nói, nội điên làm gì, không phải đợi Tống Ngư sao, em đẹp vây công Trịnh Bội chưa làm gì, cho là mình lớn bao nhiêu bản sự. Nô cục trưởng ở đâu? Tần Việt quay đầu nhìn lại. Nơi này. Nghe hai người nhắc lên ta liền đứng dậy, hướng bọn họ hai phương hướng đi tới. Chương 1357, để bọn hắn đều đi thôi. Chương 1357, để bọn hắn đều đi thôi. Lôi lão ca, Tần lão ca. Đi đến hai người trước người, ta trước chào hỏi một tiếng, tiếp lấy túi đầu nhìn về phía Trịnh Bội Trưa. Trịnh Bội Trưa nằm trên mặt đất, còn tại ngủ say sưa, ta không khỏi có chút lo lắng, không biết nên làm sao cứu ra hắn. Ừm. Lôi Mạnh Như cũng ngồi dưới đất, nghỉ ngơi sau một lúc, hắn đã chậm đến đây, hô hấp cũng khôi phục bình thường. Lúc này Từ Tôn nói, vừa rồi tình huống như thế nào, làm sao đột nhiên liền độc thủ? Ta là đệ thất cục người đứng đầu, hắn là bảy thiên thần một trong nước quyền thiên thần, bản thân không có thượng hạ cấp phân biệt, xem như quan hệ hợp tác, cho nên kia nói vậy lời vẫn khá lịch sự. Ta không có khả năng giúp Yến Ngọc Đình có nổi, tựa như thực nói rõ với hắn tình huống, đem trước chuyện phát sinh từ đầu chí cuối nói một lần. Cho dù là kia cái gì Yến Ngọc Đình sai, cũng là ngươi cái này đệ thất cục người đứng đầu không có quản lý tốt. Thanh âm lanh lảnh Tần Việt đứng ở bên cạnh, hai tay chắp sau lưng, sâu kín nói, Nô cục trưởng, ngươi nên hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ta lườm vị này Kim Châm Thiên Thần một chút, cũng không có lên tiếng, nghĩ thầm ngươi cũng không phải thượng cấp của ta, không cần đến tại cái này cơ tay múa chân đi. Nếu như Tiểu Hà tại cái này, nói hai ta câu còn chưa tính, người ta tốt xấu là Hồng Lâu chủ nhân thư ký, ngươi có tư cách gì? Thực lực mạnh, cũng không thể tùy tiện cưỡi tại trên đầu ta. Nhìn ta trầm mặc không nói, Tần Việt lông mày lập tức nhíu lên, thế nào, nói ngươi hai câu, không vui. Không phải ngươi quản lý xảy ra vấn đề. Đệ thất cục người đứng đầu, mình người đều quản không tốt, cũng không cảm thấy ngại buồn bực a. Ngươi dựa vào cái gì nói ta? Rốt cục không thể nhịn được nữa, ta quyết định chắc chắn, quay đầu nói ra, đều là vì Hồng Lâu chủ nhân làm việc, ngươi cao hơn ta quỷ a. Ta làm sai sự tình, ta sẽ gánh chịu hậu quả, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Được rồi, ngươi trước xử lý đệ thất cục sự tình. Nhìn ta hai muốn cãi vã, Lôi Mạnh đánh cái giảng hòa, khoát tay nói, hai ta tại cái này trông coi Trịnh buổi trưa, sự tình khác sau đó lại nói. Ừm. Ta nhẹ nhàng lên tiếng, quay người hướng một bên khác đi đến. Đi ra ngoài một đoạn về sau, còn có thể nghe được hai người xì xào bàn tán. Lôi Mạnh oan trách nói, đệ thất cục sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi lại nhảy người ta làm gì à? Tần Việt cười hắc hắc, chính là lỗi của hắn a, ta bên vực lẽ phải mà thôi. Ta nhìn ngươi là rảnh đến nhức cả trứng. Lôi Mạnh nhả ránh. Ta tương đối chính nghĩa thôi. Tần Việt ngữ khí đắc ý, ta nhìn chung quanh một vòng, dự định hỏi thăm thương thế của mọi người như thế nào, cũng chính là vào lúc này, ô ba âm thanh ầm vang lên, lóe ra lam quang xe cứu thương chính hướng bên này lại tới, mà lại không chỉ một cỗ, chí ít có mười mấy chiếc. Trước đó điện thoại hiển nhiên đưa đến tác dụng, bệnh viện bên kia chuẩn bị vẫn là rất sung túc. Trừ ta bên ngoài, đệ thất cục cùng xích vệ quân người cơ bản đều bị thương, nhiều nhất chính là trọng thương cùng vết thương nhẹ khác nhau, có người nằm trên mặt đất không thể động đậy, có người đã có thể đi tới đi lui, có người cần phải đi bệnh viện, có người không cần phải đi bệnh viện. Xe cứu thương đi vào hiện trường về sau, mọi người liền lẫn nhau đỡ lấy lên xe dựa theo trọng thương đi đầu nguyên tắc, toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối ngay ngắn trật tự. Ai nói đệ thất cục quản lý không được, cái này không rất tốt sao? Mặc cho Tử Minh cái này lúc sau đã có thể đứng lên, khập khiễng hướng ta đi tới, sắc mặt phức tạp nói, Nô cục trưởng, chuyện này trách ta, là ta không có khuyên nhủ Yến cô nương. Ta lạnh lùng nói, trước đi bệnh viện đi. Chuyện này xử lý như thế nào, ta sau đó lại kết luận. Đi. Mặc cho Tử Minh đành phải không nói thêm gì nữa, quay người hướng trong đó một chiếc xe cứu thương đi. Yến Ngọc Đình cũng được đưa lên xe cứu thương, Trịnh Bội Trưa cái thứ nhất đánh chính là nàng, xác thực bị thương không nhẹ, cần phải thật tốt trị liệu một phen. Nhưng ta không có quá khứ nhìn nàng, chỉ cần bất tử là được, cái khác không quan trọng. Sông Bắc không hổ là thông cảnh cất bước nội ra tay, vừa bị đánh thời điểm, đứng lên cũng không nổi, hiện tại trên cơ bản không sao, đi vào trước người của ta, chỉ vào trong viện nói ra, Nô cục trưởng, những người kia xử lý như thế nào? Trong sân của biệt thự, những kia tuổi trẻ nam nữ đã bị bắt tới, từng cái nút ở nơi hẻo lánh nơm nớp lo sợ, run lẩy bẩy. Trịnh Bội Trưa đã lọt lưới, lưu lấy bọn hắn cũng vô dụng. Ta vung tay lên, để bọn hắn đều đi thôi. Tốt. Sông Bắc liền quay đầu đi, hướng về phía viện tử Lãng Thanh nói ra, đi thôi. Lốt bút, nhất chúng nam nữ trẻ tuổi như nhặt được đặc xá, nhao nhao vọt ra biệt tử, ngồi lên bọn hắn trước đó ra xe thương vụ, ong 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 biến mất tại khu biệt thự trong bóng đêm. Xe thương vụ đi, xe cứu thương cũng đi, hiện trường chỉ còn lại mấy người quay chung quanh tại bên cạnh ta. Trong thời gian này bên trong, khu biệt thự bảo an sang đây xem qua, nhưng bị chúng ta người quát lớn đi rồi, nơi đó cảnh sát cũng không có khả năng đến. Vô luận đệ thất cục vẫn là xích vệ quân, đều đầy đủ chấn trụ hiện trường cục diện này, căn bản không cần cái gọi là thiên thần xuất thủ. Việc vật đều giải quyết về sau, ta liền trở lại Lôi Mạnh cùng Tần Việt trước người. Hai người không biết từ chỗ nào tìm đến một đầu xích sắt thô to tử, đem Trịnh Bội Trưa toàn thân trên dưới trói rắn rắn chắc chắc, từ cánh tay đến bắp chân, từ lưng đến ngực, mỗi một chốt đều không buông tha, cơ hồ trói thành một cái bánh trưng. Lôi Mạnh một bên trói, vừa nói, Trung khoa viện nghiên cứu phát minh, mới nhất thép hợp kim mangan chủng loại, dù là hắn lần nữa tẩu hỏa nhập ma, cũng đừng hòng tránh ra khỏi cái trò này. Tránh ra khỏi cũng không có việc gì. Cùng lắm thì hai ta hợp tác, lại cho hắn đến một châm thôi. Tần Việt cười hắc hắc. Nghe được tiếng bước chân, Lôi Mạnh quay đầu, nói ra, xử lý xong. Không có, đều bị thương không nhẹ, trước để bọn hắn đi bệnh viện. Những chuyện khác sau đó lại nói. Tà Chi tiếp nói. Đồng thời cúi đầu nhìn Trịnh Bội Trưa một chút, gia hỏa này như cũ mơ màng ngủ. Ừm, đệ thất cục nội bộ sự tình, ngươi tự mình xử lý là được rồi. Lôi Mạnh quay đầu nhìn một chút Tà Hữu, nói ra, nhìn bộ dạng này, Tống Ngư đêm nay là không thể nào tới.
Đúng vậy a, náo như thế lớn, hắn cũng không phải người ngu. Ta đồng dạng quay đầu nhìn một phía, làm ra một bộ không thể làm gì bộ dáng tới. Ta vừa rồi cho Hà thư ký gọi điện thoại, đem tình huống bên này chi tiết hồi báo cho hắn. Lôi Mạnh tiếp tục nói, hắn để chúng ta mấy cái canh giữ ở trong biệt thự, cần phải xem trọng Trịnh buổi trưa. Lôi Mạnh nhìn ta chằm chằm, mỗi chữ mỗi câu mà nói, Hà thư ký nói, hắn sẽ đích thân tới xử lý vấn đề này. Trong lòng của ta kinh hãi, nhiều đại sự à, vậy mà kinh động Hà thư ký, nhưng ngoài miệng vẫn là gật đầu nói, tốt, ta đã biết. Ha ha ha, ngươi xong. Tân Việt ở bên cạnh cười, sự tình chính là ngươi làm hư, nhìn Hà thư ký làm sao thu thập ngươi đi. Lông mày của ta nhíu lên, vừa mới chuẩn bị phản kích vài câu, Lôi Mạnh liền đẩy Tần Việt một thanh. Đi ngươi, nô cục trưởng thế nào, có quan hệ gì tới ngươi? Tới đi, cùng ta cùng một chỗ đem Trịnh buổi trưa mang lên trong biệt thự đi, loại này mới nhất thép hợp kim mangan chủng loại chết chìm chết chậm. Lôi Mạnh cúi đầu, dẫn đầu nâng lên Trịnh buổi trưa bà bay. Lúc đầu không quan hệ với ta, nhưng là trước kia nói hắn hai câu, hắn còn không cao hứng á. Hắc hắc, hắn càng không may, ta càng vui vẻ. Ta liền đợi đến Hà thư ký tới thu thập hắn. Tần Việt cười ha ha, cúi đầu giơ lên Trịnh buổi trưa chân. Ngươi là thật nhảm chán a. Lôi Mạnh vô tình nhả ránh. Sinh hoạt vốn là rất không thú vị, nhất định phải tìm cho mình điểm việc vui mà. Có trò hay nhìn, vì cái gì không nhìn? Tần Việt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hai người cùng một chỗ hợp tác, dơ lên Trịnh buổi trưa hướng biệt thự phương hướng đi đến, trong lúc đó quấn quanh ở các nơi xích sắt va chạm nhau, một đường phát ra đinh đinh cạch cạch thanh âm. Trong tim ta đương nhiên cực kỳ khó chịu. Từ du lịch chí đến trừ lương, lại đến bây giờ xung bác, ta vẫn cảm thấy Hồng Lâu chủ tay của người hạ đều rất tốt. Bao quát Lôi Mạnh, kỳ thật cũng rất không tệ, tối thiểu dùng hết hắn trách nhiệm tương ứng. Duy chỉ có cái này Kim Châm Thiên Thần Tần Việt, tính cách thật sự là đủ dính nhau, dù sao cũng là tầm chót nhất nội ra tay, vẫn là vì Hồng Lâu chủ nhân làm việc, vốn nên là rất có tông sư phong phạm mới đúng, làm sao mỗi tiếng nói cử động như thế ngây thơ, như đứa bé con đồng dạng. Ta là thật không vui cùng hắn đấu võ mồm, đấu thắng không có chỗ tốt, đấu thua có khả năng bị đánh hắn một trận, càng thêm được không bù mất. Cho nên đành phải nhịn. Đi theo hai người tiến vào biệt thự, bọn hắn đem Trịnh buổi trưa nhốt tại nào đó cái gian phòng bên trong, Sương Bác lại điều đến một nhóm xích vệ quân trông coi viện từ bốn phía, cứ như vậy tu hú chiếm tổ chính khách. Thu xếp tốt về sau, mọi người nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nên gác đêm, hết thể ngay ngắn rõ ràng. Lôi Mạnh đem ta gọi qua một bên, nói ra, Hà thư ký buổi sáng ngày mai tới. Trước lúc này, xử lý tốt các ngươi đệ thất cục sự tình, tận lực để hắn ít sinh một chút khí đi. Ta gật gật đầu, một giọng nói tốt. Ừm, ta nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai gặp. Lôi Mạnh quay người hướng một căn phòng khác đi đến. Đợi đến cả cái biệt thự an tĩnh lại, ta liền bước về phía giam giữ Trịnh buổi trưa gian phòng. Đẩy cửa ra đi vào, chỉ thấy Trịnh buổi trưa nằm trên mặt đất, trên thân khóa lại tầm tầm xích sắt, cả người vẫn ở vào trong hôn mê. Hai con mắt gấp đóng chặt lại, nhìn ra được Tần Việt kim châm sát thực rất có hiệu quả. Đi vào Trịnh buổi trưa bên người, ta ngồi xổm xuống, thử giơ lên một chút trên người hắn xiềng xích, sát thực cực kỳ nặng nề, rắn chắc, không phải ta một người có thể làm được. Nghĩ đến Trịnh buổi trưa là bởi vì ta mới có trận này hai bay vạ gió, trong lòng không hổ thẹn là giả. Bất quá giờ này khắc này, sát thực không có biện pháp gì tốt, trong ngoài đều có xích vệ quân người đóng giữ, còn có nứt quyền thiên thần cùng kim châm thiên thần tọa trấn, bằng ta sức một mình, muốn cứu ra Trịnh buổi trưa, khó như lên trời. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra điện thoại di động, cho Ngửa Kiệt gọi điện thoại, hỏi hắn có không có biện pháp gì tốt cứu người. Ngón tay ở trên màn ảnh đâm đâm điểm điểm, thông qua dãy số lại không đạt thông, biểu hiện không tại khu phục vụ. Dù sao rất muộn, đại khái là ngủ đi, chỉ có thể ngày mai lại gọi điện thoại. Lại nhìn Trịnh buổi trưa một chút, hắn vẫn ngủ say sưa, ta cũng chỉ đành đứng dậy đi ra ngoài, tìm một chỗ không có người gian phòng nghỉ ngơi. Một đêm này ngủ được rất không yên ổn, ở vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa, thật vất vả chịu đựng được đến sáng sớm, ngoài cửa sổ rốt cục có một chút ánh sáng. Ta đều đống nổi lên giường, trước tiên cho Ngửa Kiệt gọi điện thoại. Tiệm trái cây mở đều tương đối sớm, bọn hắn phải vào hàng cái gì, hẳn là tỉnh ngủ à. Nhưng là không có, điện thoại vẫn đánh không thông, không biết chuyện gì xảy ra. Không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là xuống giường, đi vào giam giữ Trịnh buổi trưa gian phòng. Trịnh buổi trưa còn tại ngủ, nằm trên mặt đất không nhúc đích, trên người xiềng xích cũng không có xê dịch qua vị trí. Tần Việt châm này hiệu quả cũng quá mạnh. Kẹt kẹt, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, chính là Tần Việt ngáp một cái đi đến, hắn nhìn thấy ta ở chỗ này, tại chỗ cười ra tiếng, nha, Ngô cục trưởng, rất tận tụy à, sớm như vậy liền đến nhìn Trịnh buổi trưa rồi. Nói cho ngươi a, muốn cấp công nhưng vô dụng, người là ta cùng Lôi Mạnh bắt được. Ta mặc kệ hắn, đứng dậy liền đi ra ngoài. Đệ thất cục sự tình xử lý tốt không có a, Hà thư ký lập tức liền muốn tới, khẳng định tìm ngươi hương sư vấn tội. Tần Việt cười vui vẻ hơn nhanh, trong giọng nói trào phúng ý vị cũng phi thường nồng. Ta như cũng không để ý tới hắn, trực tiếp ra ngoài phòng. Tiểu Hà hôm nay qua tới, xác thực cần cho hắn một cái công đạo. Ta liền ra biệt thự, đi vào trong viện. Sông Bác mang người ở chỗ này thủ vệ, nhìn ta ra, lập tức tiến lên đón hỏi, Ngô cục trưởng, đi nơi nào? Đi bệnh viện, xem bọn hắn thế nào. Ta thuận miệng nói, ta cùng đi với ngươi. Sông Bác phụ hỏa một câu, tối hôm qua nằm viện trong đám người cũng có thủ hạ của hắn, hắn đi cũng rất bình thường, ta liền không có phản đối. Sông Bác an bài một phen, khiến người khác bảo vệ tốt biệt thự, liền bồi tiếp ta ra cửa. Sông Bác lái xe trước chở ta đến quầy ăn vặt, ăn xong điểm tâm về sau liền tới đến trong bệnh viện. Tiến vào ở viện bộ đại môn thời điểm, vừa lúc đụng phải mang theo một đống bữa sáng mặc cho Tử Minh. Trải qua một đêm tĩnh dưỡng, hắn đã gần như khỏi hẳn, vừa đi bên ngoài cho mọi người mua điểm tâm trở về. Ta liền hỏi hắn đám người thế nào, hắn nói đều rất tốt, có thể xuống giường, có không xuống giường được.
Hắn dừng một chút, còn nói, Yến cô nương bị thương nghiêm trọng nhất, hiện tại còn không xuống giường được. Ta chỉ coi không có nghe được câu này, trực tiếp đem mặt chuyển qua một bên. Khu nội chú tràn ngập nước khử trùng cùng điểm tâm hỗn tạp cùng một chỗ hương vị, gia thuộc nhóm ra ra vào vào, đội vàng sự tình các loại. Tại Nhiệm Tử Minh dẫn dắt dưới, ta cùng sông Bắc lần lượt thăm hỏi mọi người, duy chỉ có Lọ Tiến Ngọc đỉnh phòng bệnh, cũng không tính để loạn, cố ý nhảy qua đi. Chờ tất cả mọi người xem hết đứng tại khu nội chú hành lang bên trong, mặc cho Tử Minh sắc mặt phức tạp nói, "Nô cục trưởng, ngươi vẫn là nhìn một chút Yến cô nương đi, nàng hiện tại đặc biệt tự trách, cảm xúc phi thường không tốt. Nàng là hảo tâm, chỉ là làm chuyện xấu. Nàng cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Thật nàng khóc một buổi tối, hiện tại con mắt còn sưng a, nói là hận không thể đi tự sát." Ta kèm chút thốt ra một câu vậy liền đi tự sát a, sau đến vẫn là nhịn được, có Lưu Kiến Huy vết xe đổ, ta cũng không muốn quá nhiều kích thích Yến Ngọc Đình. Thật xảy ra chuyện gì, coi như không còn mặt mũi đối dưới cựu tuyển Yến Thiên Thành. Ta thật dài thở ra một hơi, nói ra, ta liền không thấy nàng, cũng không tâm tình gặp nàng. Để nàng về sau đừng còn như vậy là được rồi. Ta không cần nàng giúp làm cái gì, trung thực chút, nhu thuật chút, đem Yến gia võ quán phát dương quang đại, xứng đáng bắt ra đã từng dạy bảo, như vậy đủ rồi. Tốt. Nhìn ta kiên trì không thấy, mặc cho Tử Minh cũng không tốt lại nói cái gì. Điều tra ra là ai cho Yến cô nương mật báo rồi sao? Ta lại hỏi. Còn không có, ai cũng không chịu thừa nhận, Yến cô nương cũng không chịu nói. Mặc cho Tử Minh nghiêm túc nói, bất quá Ngô cục trưởng ngươi yên tâm, cho ta một ngày thời gian, ta nhất định trả rõ ràng. Không cần phiền toái như vậy. Ta lạnh nhạt nói, đem Yến gia võ quán người toàn bộ trục xuất đệ thất cục là được rồi. A. Mặc cho Tử Minh hơi sững sờ. Khẳng định là Yến gia võ quán người cho nàng mật báo. Ta tiếp tục nói, có lần thứ nhất, liền có lần thứ hai, dứt khoát toàn đuổi đi đi. Đúng, trừ ngươi bên ngoài, ngươi tiếp tục làm bí thư trưởng. Ta nhìn chằm chằm Mặc cho Tử Minh con mắt, mỗi chữ mỗi câu nói, dạy học luyện, ta thật rất coi trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể xứng đáng ta. Ta đã biết. Mặc cho Tử Minh nhẹ nhàng cắn răng, thanh âm thoáng có chút run rẩy, Nô cục trưởng, ta hiện tại liền đi làm chuyện này. Nói cho Yến Ngọc Đình, về sau không muốn lại tới tìm ta, nếu không ta liền đối nàng không khách khí. Ta không có nói đùa, đây là một lần cuối cùng cảnh cáo. Bắt ra điểm này tình cảm, ta đã sớm trả hết, không nợ Yến ra cái gì. Nói xong, ta liền quay người đi ra ngoài, Sông Bác tự nhiên cũng bước nhanh cùng lên đến. Chương 1358, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Chương 1358, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Khu nội chú hành lang bên trong, nhìn ta chằm chằm cùng Sông Bác bóng lưng, mặc cho Tử Minh ngơ ngác đứng nửa ngày, rốt cục vẫn là thở một hơi thật dài, quay người hướng nào đó cái phòng bệnh phương hướng đi. Đẩy cửa tiến vào phòng bệnh, người mặc màu xanh trắng đường vân quần áo bệnh nhân Yến Ngọc Đình nằm ở trên giường, tóc của nàng tán loạn, sắc mặt trắng bệnh, hai con mắt sưng mù, trên mu bàn tay cắm truyền dịch châm, nhìn qua trạng thái tinh thần rất kém cỏi. Mặc cho Tử Minh vừa tiến đến, Yến Ngọc Đình liền sốt ruột hỏi, dạy học luyện, Nô Hoa đâu, hắn có tới không? Cũng không trả lời nàng vấn đề này. Mặc cho Tử Minh đi qua, đưa trong tay một cái túi nhựa đặt ở trên tủ đầu giường, bên trong là nóng hôi hổi bánh bao cùng sữa đậu nành. Đón lấy, hắn lại đem bên cạnh giống màu đỏ phích nước nóng cầm lấy, Yến cô nương, ngươi trước ăn điểm tâm đi, ta đi giúp ngươi đánh một chút nước. Dạy học luyện. Yến Ngọc Đình càng thêm gấp, nàng nơi nào có tâm tình ăn cơm, lúc này duỗi tay nắm lấy Mặc cho Tử Minh vào áo, trả lời ta, Nô Hoa đến cùng có tới không? Mặc cho Tử Minh quay đầu, nhìn xem Yến Ngọc Đình tấm kia cơ hồ không có huyết sắc, nhưng lại tràn ngập cấp bách mặt, trong lòng một trận có rút đau đớn đồng thời, rốt cục vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, tới, lại đi. Sao? Tại sao lại đi rồi? Yến Ngọc Đình run run rẩy rẩy nói, hắn không có đến chỗ của ta a. Ta còn muốn cùng hắn nói xin lỗi. Không cần nói, hắn không hội kiến ngươi. Mặc cho Tử Minh lắc đầu, cắn răng nói, tất cả mọi người nhìn, duy chỉ có không có nhìn ngươi, vòng qua ngươi căn này phòng bệnh, cũng không quay đầu lại đi. Yến Ngọc Đình trầm mặc một trận, hai hàng thanh lệ chậm rãi thuận hai má của nàng trượt xuống, hắn không muốn nhìn thấy ta, là hẳn là dù sao ta lại đã làm sai chuyện. Vậy hắn có nói cái gì sao? Có. Mặc cho Tử Minh nặng nề nói, trừ ta bên ngoài, cùng Yến gia võ quán có liên lụy người, đều phải rời đệ thất cục, về tân môn đi. Cùng những người khác có quan hệ gì? Cho ta thông phong báo tin, chỉ có một người. Yến Ngọc Đình có chút kích động lên, tại sao muốn liên lụy người khác? Mặc cho Tử Minh không có trả lời. Loại vấn đề này không cần trả lời, tất cả mọi người biết nguyên nhân. Đây là muốn triệt để đoạn mất đường lui của ta. Yến Ngọc Đình nước mắt lần nữa rì rào rơi xuống, ô ô ô khóc lên, Nô Hoa lại cũng không muốn nhìn thấy ta đúng không? Phải. Mặc cho Tử Minh cũng không muốn an ủi nàng, cố nén trong lòng bi thống nói ra, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, về sau không cho phép lại tới gần hắn. Còn có lần sau, liền muốn đối phó ngươi. Bắt ra thể diện, hắn đã trả hết, không nợ Yến ra cái gì. Hắn muốn đối phó ta. Yến Ngọc Đình có chút ngơ ngẩn. Ừm. Mặc cho Tử Minh thở dài, Yến cô nương, ngươi từ bỏ đi, Nô cục trưởng vốn là không thích ngươi, tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng phản cả ngươi. Không, ta không từ bỏ. Yến Ngọc Đình giống như là như bị điên hô to, thanh âm lại nhọn vừa mịn, giống như là mèo bị dâm đuôi. Hắn thích ta, hai ta trước kia tiếp nhận hôn, khẳng định là ta còn chưa đủ mạnh, ta phải tiếp tục cố gắng mạnh lên. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho hắn lau mắt mà nhìn. Một ngày nào đó, ta sẽ giúp bên trên việc khó của hắn. Một ngày nào đó, hắn sẽ tiếp nhận ta. Một ngày nào đó, hai người chúng ta sẽ kết hôn. Nói xong lời cuối cùng, Yến Ngọc Đình nước mắt lần nữa dì dào mà xuống, đắng chát nước mắt rất nhanh bỏ đầy nàng toàn bộ khuôn mặt. Yến Ngọc Đình trước đó ở kinh thành thời điểm, mang không ít Yến gia võ quán người tới, tuyệt đối coi là đệ thất cục lực lượng trung kiên, toàn bộ đuổi đi dễ dàng thường cân độ cốt. Nhưng không có cách, nhất định phải đuổi đi, cái này kêu là làm cạo xương liệu độc, nếu không về sau còn có đủ loại phiền phức. Ngoại trừ mặc cho Tử Minh bên ngoài, ta hiện tại là thật không thể rời đi hắn, còn tốt hắn cho tới nay biểu hiện coi như hợp cách. Ra khu nội trú về sau, ta cùng sông bác sóng vai mà đi, trong bệnh viện người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, loại địa phương này lúc nào cũng không thiếu người, thuộc về trên đời này sinh ý chỗ tốt nhất. Kia cái gì Yến Ngọc Đình, ngươi cùng nàng quan hệ rất tốt ta. Nhìn ta tâm tình không tốt, sông bác thử hỏi. Đã từng rất tốt, hiện tại liền nói nhảm. Ta ăn ngay nói thật, hiện tại là càng ngày càng chán ghét nàng, chỉ hy vọng nàng tranh thủ thời gian biến mất, không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Lý giải. Sông bác nhẹ nhàng than thở, ta đã từng cũng có bạn rất thân, trở mặt về sau liền không lui tới cái loại cảm giác này, cùng vợ chồng ly hôn không có gì khác nhau. Ngược lại cũng không trở thành cùng vợ chồng ly hôn dính líu quan hệ. Ta chính lẩm bẩm, điện thoại di động trong túi đột nhiên tích tí tách vang lên tới. Móc điện thoại di động ra xem xét màn hình, là cái xa lạ điện thoại cá nhân, trong lòng khẳng định cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là nhấn xuống nút trả lời. "Uy, vị kia?" Ta giàu có lễ phép hỏi. "Nô cục trưởng, ta là Hà thư ký." Điện thoại bên kia truyền đến tiểu Hà thanh âm quen thuộc. "Hà thư ký?" Ta lập tức dừng lại bước chân, "Ngươi đến Trịnh buổi trưa biệt thự?" "Vâng, ngươi ở đâu?" Tiểu Hà ngữ khí ôn hòa hỏi. "Ta tại bệnh viện, vừa xem hết đệ thất cục đồng sự, lập tức liền trở về." Ta hồi đáp. "Ừm, Giang đội trưởng cùng với ngươi a?" Tiểu Hà lại hỏi. "Tại." Ta nhìn thoáng qua bên cạnh sông bác. "Ừm, hai ngươi trở về đi, ta tại biệt thự chờ các ngươi." "Tốt." Cúp điện thoại, ta cùng sông bác lập tức liền hướng trở về, hơn 20 phút sau liền đi tới biệt thự. Trong sân bên ngoài vẫn như cũ đứng đấy không ít xích vệ quân người, biết được Tiểu Hà sát thực tới, đồng thời ngay tại lầu 2 nào đó cái gian phòng, hai ta lập tức tiến vào lầu chính, đồng thời đi lên lầu. Lên lầu quá trình bên trong, Tân Việt vừa vặn xuống tới. Hắn nhìn thấy ta, liền cười đùa tí từng mà nói, "Nô cục trưởng, ngươi xong đợi đi, Hà thư ký khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi." Nói đến ta thật rất buồn bực, Kim Châm Thiên Thần như vậy đại nhân vật, làm gì tổng cộng ta không qua được, có phải hay không có chút quá nhàm chán, chiếm những này trên miệng tiện nghi có ý tứ sao? Ta còn là không có phản ứng hắn, trực tiếp chạy lên lầu, sông bác ngược lại là cùng hắn lên tiếng chào hỏi, cung cung kính kính kêu một tiếng Tần lão ca. Đến lên trên lầu, Lôi Mánh vừa vặn từ giam giữ Trịnh buổi trưa trong phòng ra. "Nô cục trưởng, Giang đội trưởng, hai người đến rồi." Lôi Mánh chỉ vào một đạo khác cửa phòng nói ra, "Hà thư ký ở nơi đó chờ các ngươi." "Tốt." Ta gật gật đầu, cùng sông bác cùng một chỗ hướng căn phòng kia đi, đi đến một nửa, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại hỏi, "Lôi lão ca, Trịnh buổi trưa tỉnh chưa?" "Còn không có, bất quá cũng nhanh." Lôi Mánh trả lời. "Đi." Trong lòng ta lo nghĩ sự thật tại quá nhiều, chỉ có thể từng cái xử lý. Lập tức đi vào nhỏ ở chỗ nào cửa gian phòng. Thở ra một hơi, đang muốn đẩy cửa vào, sông bác lạc một chút cánh tay của ta, thấp giọng nói ra, "Nô cục trưởng, chờ một lúc hảo hảo xin lỗi, lại đều một phen cam đoan, Hà thư ký nhất định có thể tha thứ ngươi." "Ừm." Ta nhẹ nhàng lên tiếng, cắn răng nói, "Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh." Lập tức tay nắm cửa, nhẹ nhàng hướng xuống bạn một cái, theo cách một tiếng vang nhỏ, cửa mở ra ta liền cất bước đi vào. Sông bác cũng theo vào tới. Đây là một gian phổ thông thông thư phòng, chỉnh thể lấy màu vàng nhạt gỗ hồ đào màu sắc là chủ, hai bên xuôi theo tường định chế giá sách thọt tới trần nhà, ngăn chứa bên trong chất đầy các loại chưa mở ra thư tịch, vị trí gần cửa sổ bên trên bày một trương rộng lượng gỗ thật bàn đọc sách. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân trẻ tuổi ngồi tại bàn đọc sách phía sau, làn da trắng nõn, tướng mạo tuấn lãng, trên mặt mang theo một bộ mắt kiếng vàng, mặc một bộ sâu áo sơ mi màu xanh lam, cổ áo hệ rất là đoan chính, cả người nhìn qua tư tư văn văn. Hà thư ký. Mặc dù trước đó thông qua rất nhiều lần điện thoại, nhưng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, lúc này cung kính nhân cần thăm hỏi nhất thanh. Hà thư ký. Giang đội trưởng đồng dạng ân cần thăm hỏi nhất thanh. "Ai, ngồi." Tiểu Hà sắc mặt ôn hòa, đưa tay chỉ ghế salon bên cạnh. Ta cùng sông bác liền đi qua, cùng một chỗ ngồi xuống. Tiểu Hà không nói gì nói nhảm, hai tay quanh đặt lên bàn, trực tiếp hỏi, "Chuyện tối ngày hôm qua, lại kỹ càng nói với ta một lần đi." "Được." Ta háng giọng một cái, liền đem chuyện tối ngày hôm qua từ đầu tới đuôi nói một lần, còn có buổi sáng hôm nay là xử lý như thế nào, cũng đều một năm một mười nói cho Tiểu Hà nghe. Ta đã làm tốt bị phạt chuẩn bị, vô luận kết quả gì đều nguyện tiếp nhận, hủy bỏ ta người đứng đầu vị trí cũng không có vấn đề gì, cho nên giờ này khắc này trong lòng rất bằng phẳng ngồi thẳng thân thể nhìn về phía sau bàn công tác Tiểu Hà. "Ừm." Tiểu Hà nghe xong, hơi trầm ngâm một trận, tiếp lấy thản nhiên nói, "Chuyện này cũng không trách ngươi, chỉ có thể nói ngươi đã tận lực." Ta một mặt mê mang, nghĩ thầm đây là ý gì, một điểm xử phạt đều không có a. Yến Ngọc Đình xuất hiện, không phải ngươi có thể khống chế. Tiểu Hà ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, tiếp tục nói, "Chuyện xảy ra về sau, ngươi có thể đem tất cả Yến gia võ quán người đuổi về Tân Môn, hoàn toàn không lưu mảy may thể diện, cũng nói ngươi tráng sĩ chặt tay quyết tâm." "Nô cục trưởng, ngươi rất thích hợp vị trí này, đệ thất cục tại ngươi xuất lĩnh dưới nhất định có thể phát triển không ngừng." "Khá lắm, giọng điệu này, cái này ý, không biết còn tưởng rằng ta lập được công nha." "Hà thư ký quá khen, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Chỉ là người ta khen ta, ta cũng không thể phủ nhận, đành phải kiên trì phụ họa một câu." "Ai, nô cục trưởng, ngươi nhất định phải làm rất tốt, Hồng Lâu chủ nhân nhưng là phi thường coi trọng ngươi." Tiểu Hà cười híp mắt hướng ta nói. "Tốt." Ta liền lần nữa gật đầu, trong lòng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Nói cho cùng, hay là bởi vì tác dụng của ta không có thể thay thế, ngoại trừ Ngô Hoa, không ai có thể cùng Tống Ngư dựng lên liên hệ, tối thiểu tại Hồng Lâu chủ trong mắt người là như vậy. Hắn nghĩ biết rõ ràng Tống Ngư cùng Trịnh buổi chưa gặp mặt đến cùng muốn làm gì, lẫn nhau ở giữa đến cùng có kế hoạch gì, cũng chỉ có thể tiếp tục lưu dụng Ngô Hoa. chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề, Hồng Lâu chủ nhân nhất định đều sẽ tha thứ cho ta. Hiện tại xem ra, khẳng định là Bình An tránh thoát một kiếp, liền Liên Giang Bắc đều đã nhìn ra, lặng lẽ hướng ta gạt ra mắt, dùng ánh mắt giúp ta chúc mừng. Ta cũng hướng hắn mỉm cười. Giang đội trưởng, ta muốn nói một chút ngươi. Đúng lúc này, Tiểu Hà lời nói xoay chuyển, đột nhiên nhìn về phía Sông Bắc. A, ta. Sông Bắc hơi sững sờ. Đúng, ngươi. Cùng trước đó nói chuyện với ta lúc thái độ khác biệt, Tiểu Hà ngữ khí lạnh xuống, khuôn mặt cũng trầm xuống. Thiệu Thành là địa bàn của ngươi, để ngươi phối hợp nô cục trưởng bắt Tống Ngư, phụ trách vì hắn cung cấp hết thảy tiện lợi. Vì cái gì Yến Ngọc Đỉnh giấu ở phụ cận, ngươi hoàn toàn không biết. Ta. Sông Bắc hoàn toàn động, không biết hỏa lực làm sao lại chuyển rời đến trên người mình tới. Hà thư ký, việc này không trách Giang đội trưởng. Ta lập tức nói, có người cho Yến Ngọc Đỉnh mật báo, cho nên nàng mới tới. Nô cục trưởng, ngươi cũng không cần giúp Sông Bắc cầu tình. Hướng ta lúc nói chuyện, Tiểu Hà thanh âm lại lời nói thấm thía chuyện này, đích thật là Giang đội trưởng sai, là hắn không có tận tốt chức trách của mình. Hắn là Thiệu Thành bản địa xích vệ quân đội trưởng, phụ trách thăm dò địa hình bốn chính là nhiệm vụ của hắn. Hắn không có phát hiện Yến Ngọc Đình, chính là hắn vấn đề. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Giang đội trưởng là nhất định phải bị phạt. Ta vừa mới chuẩn bị lại nói cái gì, Sông Bắc hướng ta lắc đầu, nô cục trưởng, không muốn giảng ta cảm thấy Hà thư ký nói không sai. Chuyện này hoàn toàn chính xác là lỗi của ta, bị phạt là hẳn là. Sông Bắc ngẩng đầu lên, Sông Tiểu Hà nói, Hà thư ký, ta tiếp nhận bất kỳ sự phạt nào. Hắn đều nói như vậy, ta cũng chỉ đành ngậm miệng. Trong lòng ta minh bạch, chuyện tối ngày hôm qua Hồng Lâu chủ người hay là rất tức giận, chỉ là không tốt đối ta phát tác, cho nên mới muốn tìm một cái nơi chút giận, hoặc là nói một cái có nổi hiệp. Tóm lại, chuyện này khẳng định là có người phải chịu trách nhiệm. Ngươi có cái này giác ngộ là được. Tiểu Hà gật đầu một cái nói, Sông Bác, cảm tạ ngươi những năm gần đây vì xích vệ quân làm ra công hiến. Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể rời đi tổ chức này. Trong lòng của ta tràn đầy chấn kinh, đây là muốn khai trừ Sông Bác ra. Trước đó sau khi vào cửa, Sông Bác còn khuyên ta hảo hảo xin lỗi, không nghĩ tới cuối cùng bị khai trừ lại là hắn. Hà thư ký, sự phạt có phải hay không có chút quá nặng? Sông Bắc thanh âm run nhẹ nhẹ, chính hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đang chất vấn Hồng Lâu quyết định a? Tiểu Hà mặt trầm xuống, thanh âm cũng càng thêm băng lãnh. Không có. Sông Bắc lắc đầu, mặt xám như cho. Ngươi bây giờ có thể rời đi cái này. Tiểu Hà mặt không biểu tình. Tốt. Sông Bắc đứng dậy, mặt mũi tràn đầy xấu hổ quay người mà đi. Giang đội trưởng. Ta gọi hai tiếng, Sông Bắc không có bất kỳ cái gì phản ứng, như cũng đang ra cửa, tiếng bước chân cũng càng ngày càng xa. Chuyện này phát sinh quá nhanh, ta còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Sông Bắc liền đã biến mất tại tầm mắt của ta phạm vi bên trong. Hà thư ký, ta sốt ruột đứng dậy. Nô cục trưởng, mời ngươi tôn trọng Hồng Lâu quyết định. Tiểu Hà sắc mặt bình tĩnh nói, bất luận kẻ nào làm chuyện bậy đều là phải trả giá thật lớn, Sông Bắc hành sự bất lực, đây là hắn nên được. Ta không lời nào để nói, chỉ có thể dậm chân, đi theo chạy đi ra cửa. Sông Bắc đã rời đi biệt thự, ta cũng đội vàng xuống lầu, cấp tốc đuổi theo. Sông Bắc chạy rất nhanh, ta cơ hồ đuổi không kịp, dùng sức hô vài tiếng, hắn cũng không để ý tới ta. Vì tránh ta, hắn thậm chí cố ý hướng giải cây xanh bên trong chạy. Phương Nam giải cây xanh thực sự quá tươi tốt, mấy cái chuyển biến liền không nhìn thấy bóng người, gọi điện thoại cho hắn cũng căn bản không tiếp. Không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là trở về biệt thự, còn không có đi tới cửa, liền nghe được thủ trong sân xích vệ quân mồm năm miệng mười nghị luận. Bọn hắn đã biết Sông Bắc bị khai trừ sự tình, từng cái gấp gáp nói, Giang đội trưởng lúc này đi rồi. Nghe nói hắn có phòng bay, xe bay, ra còn có hai đứa bé muốn nuôi, vậy phải làm sao bây giờ à? Trung niên thất nghiệp, không có so đây càng thảm, mọi người nghĩ biện pháp giúp đỡ Giang đội trưởng đi. Chuyện này vốn cũng không phải là Sông Bắc sai, nghe được những này xích vệ quân thảo luận, trong lòng của ta không thể nghi ngờ càng phẫn nộ. Lúc này cất bước đi vào trong viện, mọi người lập tức an tĩnh lại, đồng loạt nhìn về phía ta. Có thể liên hệ với Giang đội trưởng nói cho hắn biết nhất thành, không nên gấp gáp. Đứng ở trong viện, ngay trước mặt mọi người, ta mỗi chữ mỗi câu nói, ta nhất định sẽ làm cho hắn trở về. Nói xong, ta liền cất bước hướng phía lầu chính đi. Ta quyết định, ta muốn cùng Tiểu Hà hảo hảo nói một chút. Nếu như không thể để cho Sông Bắc trở lại, vậy ta liền muốn đá hậu không làm. Chương 1359, nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt. Chương 1359, nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt. Có thể có cái khác xử phạt biện pháp, trừ tiền lương, nhớ xử lý đều có thể, vì cái gì nhất định phải khai trừ đâu? Cái này không công bằng. Huống chi Sông Bắc vẫn chỉ là cái quáng nổi, chuyện tối ngày hôm qua cùng hắn một chút quan hệ đều không. Khai trừ hắn, ta khẳng định không làm. Quyết định cái chủ ý này, ta liền đi lên lầu. Tần Việt vừa vặn từ phòng bếp ra, cầm trong tay một cái bánh bao, chính ngại nhai đặc biệt ngay, nhìn thấy ta về sau, liền cười hì hì hỏi, nô cục trưởng, Hà thư ký làm sao xử phạt ngươi? Ta như cũ không để ý hắn, trực tiếp đến lên trên lầu. Đứng tại cửa thư phòng, ta đang chuẩn bị gõ cửa, chợt nghe bên trong truyền đến mơ hồ tiếng nói chuyện. Biểu ca, cái kia Sông Bắc thật đuổi đi. Ta có thể làm Thiệu Thành xích vệ quân đội trưởng. Một người đàn ông tuổi trẻ âm thanh âm vang lên, nghe vào cũng liền 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Nhớ kỹ, tại trước mặt người khác, không thể để cho biểu ca ta, chỉ có thể gọi là ta Hà thư ký. Tiểu Hà ngữ khí nghiêm túc. Đương nhiên, ta minh bạch bây giờ không phải là không ai mà. Nam nhân trẻ tuổi cười hì hì. Thật vất vả bắt được Sông Bắc một sai lầm, đương nhiên muốn đem hắn đuổi đi á. Tiểu Hà trong giọng nói tràn ngập ý cười, xích vệ quân đội trưởng đãi ngộ nhưng quá tốt rồi, ngoại trừ 2 vạn cơ sở tiền lương bên ngoài, còn có các loại phúc lợi, tiền thưởng. Ngươi là đệ đệ ta nha, làm sao có thể không nghĩ ngươi? Ta ơn biểu ca. nam nhân trẻ tuổi càng thêm hưng phấn, có ngươi cái này biểu ca, thật sự là chúng ta toàn cả gia tộc may mắn a. Hắc hắc, ta đã làm Hồng Lâu chủ nhân thư ký, đương nhiên muốn nghị trăm phương ngàn kế đất là gia tộc chúng ta mưu phúc lợi á. Nghe được, Tiểu Hà bị thổi phồng đến mức có chút lâng lâng, trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo cùng đắc ý, lúc trước ta có thể từ quê quán đi tới, một đường thi đến kinh thành trong đại học, vẫn là may mắn mà có mọi người hỗ trợ, học phí cũng là mọi người kiếm ra tới. Hiện tại có tiền đồ, nhất định phải nghĩ lấy các ngươi. Biểu ca, ngươi tại chúng ta quê quán, ngoại hiệu gọi Tiểu Cường Đông. Nam nhân trẻ tuổi cảm khái nói, thất đại cô bác đại gì, nhắc lên ngươi đến, không có một cái nào không giơ ngón tay cái. Trường bối giáo dục tiểu bối, cũng hầu như là bắt ngươi nêu ví dụ tử, ngươi là tất cả chúng ta thần tượng cùng tấm gương. Hắc hắc hắc, mọi người tốt mới là thật được rồi, giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết nhất trí mới có thể có tốt hơn tương lai. Tiểu Hà Lạc Ca A nói. Mà ta nghe đến đó thì tức nổ tung, chắc không được Tiểu Hà muốn đuổi đi xuống bác, nguyên lai là vì cho biểu đệ của hắn nhường đường. Trước kia còn cảm thấy Hồng Lâu chủ tay của người hạ đều rất tốt, hiện tại xem ra cũng chạy không thoát nhân tính âm u, trong lòng mỗi người đều có mình tính toán. Ta không muốn gõ cửa, đang muốn đẩy cửa vào, hảo hảo chất vấn một phen Tiểu Hà, liền nghe trong môn lại chuyển tới Tiểu Hà thanh âm. Đương nhiên, ngươi đội trưởng này cũng không quá ổn. Nam nhân trẻ tuổi kỳ quái hỏi, vì cái gì? Vừa rồi ta đem sông bác đuổi đi, Nô Hoa lập tức đi ra cửa truy, nhìn ra được hai người bọn họ quan hệ thật không tệ. Tiểu Hà nặng nề nói, ta đoán, Nô Hoa chờ một lúc trở về, muốn trăm phương ngàn kế vì sông bác biện hộ cho, không chừng còn muốn lấy đá hậu lý do, ép buộc ta đem sông bác đón thêm trở về. Hiện giai đoạn, Hồng Lâu nhiệm vụ này thật đúng là không thể rời đi hắn. Vậy làm sao bây giờ? Nam nhân trẻ tuổi sốt ruột hỏi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn mà. Tiểu Hà sâu kín nói, hắn trăm phương ngàn kế cầu tình, ta liền trăm phương ngàn kế bắt bỏ, hắn dám đá hậu không làm lời nói, ta liền dùng tống ngữ tịch uy hiếp hắn. Chỉ cần là người, nhất định có yếu điểm, bao quát Nô Hoa ở bên trong. Ngoài cửa, quả đấm của ta có chút nắm chặt, răng cũng không nhịn được cắn. Ta hận không thể lập tức cho Hồng Lâu chủ nhân gọi điện thoại, hảo hảo lên án một chút Tiểu Hà sở tác sở vi. Vạn nhất hắn hướng Hồng Lâu chủ nhân cáo trạng đâu? Nam nhân trẻ tuổi đã sớm một bước nghĩ đến việc này, lo lắng hỏi. Vô luận ai muốn liên lạc Hồng Lâu chủ nhân, cần trước trải qua ta một cửa này. Tiểu Hà ngữ khí đắc ý nói, đừng quên, ta là Hồng Lâu chủ nhân thư ký a. Vâng, biểu ca dưới một người trên vạn người. Toàn bộ Hoa Quốc, ai có thể làm gì biểu ca? Nam nhân trẻ tuổi kích động lên. Quả đấm của ta lần nữa nắm chặt, răng cũng cắn đến cách cách vang lên. Muốn gặp Hồng Lâu chủ nhân xác thực không rất dễ dàng, trừ phi là hắn chủ động triệu hoán, bằng không mà nói, thật đúng là qua được Tiểu Hà cửa này. Xem ra ngạnh công là không được, nhất định phải chỉ lấy. Ta chính suy nghĩ làm sao đuổi đi Tiểu Hà biểu đệ, lại đem sông bác cho đón về đến, bên trong lại chuyển tới tuổi trẻ thanh âm của nam nhân, biểu ca, có thể vì Hồng Lâu chủ nhân làm việc, có thể trở thành xích vệ quân đội trưởng. Ta xác thực rất vinh hạnh, rất thỏa mãn, nhưng ta quả thực không có cái gì thiên phú, có thể trở thành nội ra tay, vẫn là dựa vào ngươi cung cấp dẫn khí đan. Nghe nói cái khác xích vệ quân đội trưởng, cất bước đều là thông cảnh, ta hiện tại chỉ là tôi cảnh, làm sao bây giờ à? Tiểu Hà sâu kín nói, ta có thể cung cấp ngươi dẫn khí đan, tự nhiên cũng có thể cung cấp ngươi thông khí đan. Tiếp lấy liền nghe được một trận tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh, Tiểu Hà hiển nhiên ngay tại lấy ra thứ gì, tiếp lấy thanh âm vang lên lần nữa, ấy, chính là cái này. Ông trời ơi! Tuổi trẻ thanh âm của nam nhân lần nữa kích động lên, nghe nói hiện tại không riêng nội ra tay tuyệt tích nguyên vật liệu cùng luyện dược sư cũng cơ bản không có. Biểu ca, ngươi làm sao tìm được? Xem ra ngươi vẫn là không hiểu ta cái này Hồng Lâu thư ký hàm kim lượng. Tiểu Hà nhẹ nhàng than thở, ta đối tượng phục vụ là Hồng Lâu chủ nhân a, khắp thiên hạ người có quyền thế nhất một trong. Đừng nói nguyên vật liệu cùng luyện dược sư liền là muốn trong bầu trời đêm tinh tinh, cũng có thể vài phút hái một viên xuống tới. Liền lấy nội ra tay đưa ra so sánh, đều nói nội ra tay tuyệt tích nhưng Hồng Lâu chủ nhân lúc nào thiếu. Người khác cuối cùng cả đời, câu mà thứ không tầm thường, đối Hồng Lâu chủ nhân đến nói đều là dễ như trở bàn tay. Ta cái này Hồng Lâu thư ký, tự nhiên cũng có thể dính vào một chút hết. Tiểu Hà dừng một chút, vừa tiếp tục nói, yên tâm đi, thứ này quả thật có chút độ khó, nhưng cũng không phải cái gì đặc biệt đáng tiền đồ chơi, về sau còn sẽ có liên tục không ngừng đan dược cung cấp cho ngươi, thẳng đến ngươi chân chính trưởng thành là lợi hại nhất kia phát nội ra tay một trong. Là, đi theo Hồng Lâu chủ nhân, muốn cái gì đều có. Nam nhân trẻ tuổi kích động nói, biểu ca, vậy ta hiện tại liền ăn a. Đừng nóng nội. Tiểu Hà nói ra, Hồng Lâu bên trong luyện dược sư nói cho ta, cần thực lực bản thân đạt tới tôi cảnh đỉnh phong mới được. Cho nên hiện tại ăn là không có ích lợi gì, thông khí đan hiệu quả mặc dù rất tốt, nhưng cũng cần chính ngươi cố gắng. A, còn muốn đến tôi cảnh đỉnh phong mới có thể a. Tốt a, vậy ta tiếp tục cố gắng, viên đan dược kia trước hết thu lại. Lại là một trận tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh, thông khí đan hiển nhưng đã đổi chủ, đến nam nhân trẻ tuổi trong tay. Đứng ở ngoài cửa, trong lòng của ta thì là bùi ngùi mãi thôi. Bởi vì ta thanh thanh sở sở nhớ kỹ, Lý Hổ cùng Lương Tiểu Mộng đã từng nói, bởi vì không khí chất lượng nguyên nhân, nguyên vật liệu cơ bản tuyệt tích cho ta viên kia dẫn khí đan, có thể là toàn thế giới một viên cuối cùng. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, đối với dân gian tới nói như là chân bảo đồng dạng đồ vật, đỏ trong lầu lại là dễ như trở bàn tay, đơn giản không có chỗ nói rõ lý lẽ. Cái này khiến ta nhớ tới Na Trá hai bên trong thân công báo, tu hành rất nhiều năm mới toàn mấy quả thiên đan, cao tầng tùy tiện vừa ra tay chính là mấy ngàn quả. Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt ta trong thư phòng, hai người lại trò chuyện lên cái khác đều là chút dâu ria việc nhỏ, ta thì tiếp tục đứng tại cửa ra vào, cấp tốc tiến hành đầu não phong bạo, đến tuột cùng như thế nào đem sông bác tiếp trở về. Đại khái có một ý kiến về sau, ta liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiếp lấy bấm ngón tay, đông 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 gõ cửa một cái.
Tiến.
Trong thư phòng truyền đến Tiểu Hà thanh âm. Ta liền làm ra một bộ đau thương dáng vẻ đến, đẩy cửa vào. Tiểu Hà vẫn ngồi tại sau bàn công tác, trên ghế salon bên cạnh thì ngồi một cái chừng 20, tướng mạo thoáng có chút hèn mọn cùng tặc mi thử nhãn nam nhân trẻ tuổi. Đây là Mạnh Bình, Thiệu Thành tân nhiệm xích vệ quân đội trưởng. Nô cục trưởng, về sau từ hắn phối hợp công việc của ngươi. Tiểu Hà tiếp tục nói, Mạnh đội trưởng, vị này chính là đệ thất cục người đứng đầu Ngô Hoa. Nô cục trưởng. Mạnh Bình lập tức đứng dậy chào hỏi một tiếng.
Ai, Mạnh đội trưởng, hợp tác vui vẻ.
Ta đi qua, chủ động đưa tay ra.
Tốt, hợp tác vui vẻ.
Mạnh Bình cũng cười tủm tỉm. Sau bàn công tác, Tiểu Hà trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, hiển nhiên không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền tiếp nhận Mạnh Bình, tại kế hoạch của hắn bên trong, lại muốn phí một phen miệng lưỡi à, thậm chí có khả năng chuyển ra Tống Ngữ Tịch cái này đại sát khí đến uy hiếp ta. Nhưng ta cũng không cho hắn cơ hội này, chỉ là quay đầu đối Tiểu Hà nói, Hà thư ký, Tống Ngư không đến, chính buổi chưa rơi xuống chúng ta trong tay. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiểu Hà khoát khoát tay, nói, Mạnh đội trưởng, ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Ngô cục trưởng trò chuyện một hồi.
Tốt, Hà thư ký gặp lại, Ngô cục trưởng gặp lại, có cần thời điểm lại để ta đi.
Nói xong, Mạnh Bình quay người đi ra ngoài. Theo cửa thư phòng quan bế, cũng không tính rộng rãi trong phòng, liền chỉ còn lại ta cùng Tiểu Hà. Trên ghế salon, ta ngồi ngay ngắn, làm ra một bộ dựa hai lắng nghe dáng vẻ tới. Tiểu Hà nhìn ta chằm chằm, thần sắc như cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là dựa theo quá trình nói một câu, Sông Bắc đã làm sai trước, khai trừ hắn là Hồng Lâu quyết định, tự nhiên là sẽ cho hắn một bút tiền đền bù.
Nô cục trưởng, hy vọng ngươi đừng có ý kiến.
Hà thư ký, ta không có ý kiến.
Ta lắc đầu, ta ủng hộ Hồng Lâu hết thảy quyết định.
Kia tốt. Nhìn ta cũng không có cáo kỉnh, Tiểu Hà thoáng nhẹ nhàng thở ra, dựa theo Hồng Lâu đối những người kia hiểu rõ, Trịnh Bội chưa xa lưới, bọn hắn nhất định sẽ tới cứu. Chúng ta tại cái này ôm cây đợi thỏ là đủ.
Đem người đối diện toàn bắt lấy a.
Lông mày của ta có chút nhíu lên.
Không, bắt người không phải mục đích.
Tiểu Hà ngồi tại sau bàn công tác, thân thể dựa vào phía sau một chút, sâu kín nói, còn là kế hoạch lúc trước, ngươi phải nghĩ biện pháp cùng Tống Ngư cùng một tuyến, thành công đánh vào đối phương đội bên trong. Vì đạt thành cái mục tiêu này, ngươi thậm chí có thể chủ động trợ giúp Tống Ngư cứu người.
Ta có lý do gì trợ giúp Tống Ngư cứu người?
Rất đơn giản, bởi vì ta thả ra gió, muốn đem Trịnh Bội chưa đưa đến Tê trung tâm, cung cấp cho Tê tiến sĩ làm thí nghiệm.
Tiểu Hà trên mặt lộ ra mỉm cười, dựa theo ngươi nhất quán người thiết, trợ giúp Tống Ngư cứu ra Trịnh Bội chưa, không phải chuyện hợp tình hợp lý a.
Tống Ngư cảm niệm ngươi nỗ lực, nhất định sẽ đem ngươi trở thành hảo huynh đệ, lôi kéo ngươi tiến đội của bọn họ.
Xác thực, Nô Hoa trước đó đã cứu Nhị Lăng Tử, Trần Vĩnh Sinh, Dịch Đại Xuyên, nếu như Trịnh Bội chưa cũng phải bị đưa vào Tê trung tâm, không có lý do không cứu.
Thật sự là vừa ra tuyệt diệu kế hoạch a.
Liền ngay cả ta cũng nhịn không được đối Tiểu Hà giơ ngón tay cái lên, Hà thư ký, cao chiêu a.
Cái này kêu là gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu.
Tiểu Hà cười tủm tỉm nói, vô luận thân ở dạng gì khốn cảnh, chỉ cần thúc đẩy đầu của mình, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết.
Hà thư ký nói đúng.
Ta lần nữa gật đầu biểu thị phụ họa.
Được rồi, vậy cứ như thế, ta trước trở lại kinh thành.
Tiểu Hà đứng dậy, Lôi Mãnh, Tần Việt, Mạnh Bình đều ở nơi này, có chuyện gì thương lượng với bọn họ liền tốt.
Nô cục trưởng, chúc ngươi mã đáo thành công.
Mượn Hà thư ký cắt luôn.
Ta cũng đứng lên, hy vọng lần này có thể thuận lợi.
Lúc đầu định cho Tiểu Hà tiễn đưa, nhưng là hắn nói không cần, để cho ta nắm chặt tiến vào trong công việc.
Nhìn hắn không phải khách sáo, ta cũng không có đưa chờ hắn sau khi xuống lầu, ta liền thẳng đến giam giữ Trịnh Bội Trưa gian phòng. Kết quả để cho ta thất vọng, Trịnh Bội Trưa như cũ ở vào trong hôn mê.
Tần Việt kia một châm vi lực cũng quá mạnh.
Không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là từ gian phòng ra, đứng tại hành lang bên cửa sổ lấy ra điện thoại di động, lần nữa cho Lục Chỉ Tiên nhãn ngửa kiệt gọi một cú điện thoại ra ngoài. Như cũ không có kết nối, biểu hiện không tại khu phục vụ bên trong. Hiện tại đã 10 giờ sáng nhiều, tiệm trái cây dần dần tiến vào bận rộn nhất thời khắc, ngựa kiệt điện thoại không có khả năng còn không mở máy, đến cùng chuyện gì xảy ra.
Nếu như đến trưa, hắn còn không nghe, ta liền để Nhị Lăng Tử tự mình đi thừa đức một chuyến.
Đang đánh cái chủ ý này, điện thoại đột nhiên tích tí tách vang lên.
Ta trở nên kích động, coi là ngựa kiệt rốt cục trở về điện thoại, kết quả cầm điện thoại di động lên xem xét màn hình, lại là Cố Trường Phong.
Uy!
Ta tức giận tiếp lên, khôi phục thành Tống Ngư thanh âm.
Tống Đồng, ngày thứ hai.
Cố Trường Phong hạ giọng, thế nào, liên hệ với Trịnh buổi trưa không có?
Liên hệ mẹ ngươi, cút sang một bên.
Ta một điểm tốt tính đều không có, mắng một câu về sau, trực tiếp cúp điện thoại.
Một lần hai lần không còn ba.
Lý Hổ sự tình tiết lộ, ta nhịn, Ngựa Kiệt sự tình tiết lộ, ta cũng nhịn, Cố Trường Phong cam đoan tuyệt đối sẽ không bị giám sát trong nháy mắt Trịnh buổi trưa sự tình lại tiết lộ.
Có hay không như thế không chuyên nghiệp a?
Cái gì tân nhiệm đại tư lệnh, ngươi tranh thủ thời gian xuống đài đi.
Cùng dạng này người hợp tác, ta đơn giản quá nhức đầu, thế giới thật là một cái to lớn gánh hát rong.
Thật mắng hắn đều là nhẹ đổi lại hắn là thủ hạ của ta, chỉ sợ đã bị ta đánh gần chết.
Tại Cố Trường Phong không thể xác định mình thoát khỏi giám sát trước đó, ta khẳng định là sẽ không lại cùng hắn liên hệ tình được bản thân kế hoạch tiếp theo lần nữa tiết lộ.
Thu hồi điện thoại, ta bình tĩnh trong chốc lát tâm tình, lại hướng giam giữ Trịnh buổi trưa gian phòng đi đến, muốn nhìn một chút hắn tỉnh chưa.
Lần này vận khí không tệ.
Vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Trịnh buổi trưa nằm trên mặt đất, trên thân mặc dù như cũng buộc xích sắt, nhưng là một đôi mắt đã mở ra, đồng thời xoay tít chuyển.
Nhìn thấy hắn tỉnh lại, ta một trái tim đương nhiên cực kỳ kích động, cấp tốc đem cửa phía sau đóng kỹ, bước nhanh hướng phía phương hướng của hắn đi đến.
Nghe được thanh âm, Trịnh buổi trưa xoay đầu lại, thấy là ta, hai đầu lông mày lúc này trống lên.
Ta cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp ngồi xổm người xuống, thấp giọng giảng đạo: "Buổi trước ca, ngươi đã tỉnh. Ta là đệ thất cục người đứng đầu Ngô Hoa, nhưng ta còn có một thân phận khác. Ta muốn cứu hắn, tự nhiên muốn đối với hắn nói thẳng ra, như vậy mới phải để hắn phối hợp ta nha." Nhưng ta còn chưa nói xong, hắn liền sâu kín nói: "Ta biết, Long Môn Thương hội chủ tịch Tống Ngư Nha." "Làm sao ngươi biết?" Ta lúc này trừng lớn mắt. "Ngươi trước đừng quản ta làm sao mà biết được." Chính buổi trưa liếc qua phía sau của ta, lần nữa thấp giọng nói ra: "Nói như vậy an toàn sao? Cẩn thận thai vách mạch rừng. Sắp thực cần thiết phải chú ý an toàn." Ngay tại trước đây không lâu, ta còn nghe lén Tiểu Hà cùng Mạnh Bình nói chuyện. Ta liền đứng dậy, một lần nữa đi tới cửa, đem lỗ thai thiếp trên cửa, cẩn thận lắng nghe một trận. Xác định không ai, liền trở lại, lần nữa ngồi xổm ở Trịnh Buổi Trưa trước người thấp giọng nói ra: "Buổi Trưa ca, bên ngoài không ai, nhưng là cẩn thận lý do, chúng ta liền dùng thấp như vậy thanh âm giao lưu là được." Trịnh Buổi Trưa nhẹ gật đầu, nói ra: "Có thể." Chương 1360, Long Vương dọa đến một té ngã. Chương 1360, Long Vương dọa đến một té ngã. Mắt thấy cùng Trịnh Buổi Trưa đặt thành nhất trí, ta liền lập tức hỏi: "Buổi Trưa ca, làm sao ngươi biết ta là Tống Ngư?" Trịnh Buổi Trưa cũng không có che giấu, nói thẳng: "Tiểu Tức Phụ nói cho ta biết." Đêm qua nghe hắn nhắc qua Tiểu Tức Phụ, biết kia là Lục Chỉ Thiên nhãn ngựa kiệt tên hiệu, lúc này tò mò hỏi: "Mã Lao ca làm sao biết ta là Tống Ngư?" Trịnh Buổi Trưa cười hắc hắc: "Lời này của ngươi hỏi được quá quái lạ, trên đời này có hắn không biết sự tình à?" Trên thực tế, ngươi xuất hiện ở trước mặt hắn sát na, cùng một cái lộ ra trọn vẹn người trong suốt không có gì khác nhau. Ngươi tất cả nội tình, hắn đều biết. Ta tin tưởng ngựa kiệt tình báo năng lực nhất định rất mạnh, nếu không không có Lục Chỉ Thiên nhãn cái danh xưng này, nhưng vẫn là không cách nào tiếp nhận hắn biết Ngô Hoa cùng Tống Ngư là chuyện của một cá nhân. Dù sao ta mỗi lần dịch dung thời điểm, là tuyệt đối không có khả năng có người nhìn thấy. Cho nên ngựa kiệt đến tuột cùng là làm sao mà biết được, ta như cũ rất hiếu kỳ, rất nghi hoặc. Không cần hiếu kỳ, cũng không cần nghi hoặc. Nhìn ra ta không hiểu, Trịnh Buổi Trưa cười hắc hắc: "Hắn không riêng biết ngươi là Tống Ngư, còn biết ngươi là Thịnh Lực cùng Giang Thành. Tiểu tử ngươi không ít dịch dung khắp nơi gạt người à, người khác có lẽ không cẩn thận liền bị ngươi lừa, nhưng muốn giấu giếm qua tiểu tức phụ cặp kia hỏa nhãn kim tinh, là tuyệt đối không thể nào. Thậm chí ngay cả Thịnh Lực cùng Giang Thành cũng biết." Ta thật sợ ngây người, ngựa kiệt đến tuột cùng là làm sao làm được. Cho chuyện điểm cái khác a, nói những này không có ý nghĩa. Trịnh Buổi Trưa tiếp tục nói: "Tóm lại, vô luận ngươi có bí mật gì, cũng đừng nghĩ giấu giếm được tiểu tức phụ chính là." "Tốt a, vậy liền trò chuyện một điểm cái khác. Ta thực sự nhịn không được, ngươi làm sao luôn luôn tiểu tức phụ gọi, Mã Lao ca ngoại hiệu tại sao là tiểu tức phụ?" "Hắc hắc, kia là thật lâu sự tình trước kia nha." Trịnh Buổi Trưa ánh mắt hơi có chút chạy không, trên mặt cũng hiện ra tiểu dung, tựa hồ nhớ lại cái gì hạnh phúc chuyện cũ, khi đó tất cả mọi người tại một trường học, ngựa kiệt thân thể vừa gầy lại nhỏ, thường thường bị người ta khi dễ, vì tìm kiếm che chở, sở dĩ chủ động cho chúng ta giặt quần áo, tẩy bít tất. Thời gian lâu dài, tất cả mọi người gọi hắn tiểu tức phụ, cho tới bây giờ cũng không có đổi. "Nguyên lai các ngươi là lâu như vậy bằng hữu." Ta hoảng sợ nói: "Thật không dễ dàng." "Ai nói không phải đâu, có bao nhiêu bằng hữu có thể từ trường học đi đến xã hội, cho dù kết hôn thành gia cũng vẫn như cũ duy trì mật thiết liên hệ à?" Trịnh Buổi Trưa mình cũng rất cảm khái, bất quá rất nhanh, hắn lại nghiêm túc lên, nói trở lại: "Tiểu tức phụ hiện tại cũng là công thành danh toại nhân vật, trong giang hồ rất nhiều thanh niên coi hắn là thành thần tượng. Ta cũng không thể tổng gọi hắn tiểu tức phụ dễ dàng phá hư hình tượng của hắn, vẫn là hô tên của hắn đi." "Cũng được." Ta gật gật đầu, "Ngươi gọi Ngựa Kiệt, ta có thể nghe hiểu, không đến mức quá không hài hòa." "Ừm, Ngựa Kiệt nói với ta, Long Môn Thương hội Tống Ngư cùng đệ thất cục người đứng đầu Ngô Hoa kỳ thật là cùng một người. Cho nên ta thì càng không rõ, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ, ta thành cái này cái điều dạng từ rồi." Ta nhớ mang máng, mình cuối cùng tại cùng một cái tự xưng nước quyền thiên thần lôi mãnh người đánh nhau. Chính buổi trưa một bên nói, một bên túi đầu tra xét trên người mình xích sắt. Tạch tạch tạch, hắn dùng sức kiếm mấy lần, xích sắt ở giữa lẫn nhau ma sát, phát ra rợn người thanh âm, đáng tiếc cũng không tránh ra. "Đây là Trung khoa viện nghiên cứu phát minh, mới nhất một loại thép hợp kim mangan vật liệu, chuyên môn dùng để trói buộc các ngươi loại người này." Ta vội vàng giải thích một câu, tiếp lấy lại đem đêm qua chuyện phát sinh từ đầu chí cuối nói một lần. "Nguyên lai ta lại tẩu hỏa nhập ma a." Chính buổi trưa nhẹ nhàng than thở, "Kỳ thật ta đã tốt lắm rồi, nhưng một kích động, vẫn là dễ dàng đánh mất lý trí. Còn tốt kia cái gì càng cho ta một trầm, nếu không ta không biết lại muốn đâm ra bao nhiêu lầu tử." "Tần Việt, Kim Châm Thiên Thần Tần Việt." Ta nói bổ sung, "Hồng Lâu chủ nhân dưới trướng có 7 thiên thần, Lôi Mãnh cùng Tần Việt là hai trong đó, nghe nói từng cái đều có thể đi vào cường giả thế đội thứ nhất." "Bình thường, đây chính là Hồng Lâu chủ nhân a." Chính buổi trưa không có chút nào cảm thấy kỳ quái, ngược lại sâu kín nói, "Đừng nói 7 thiên thần chính là toàn bộ 12 trọng sao, 18 vị La Hán, 28 tinh tú, 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, cũng rất bình thường. 36 thiên cương cùng thất thập nhị địa sát liền quá mức đi. Nghĩ đến trên đời này có thể có nhiều như vậy cường giả, ta không khỏi cảm thấy có chút nhức đầu." Chính buổi trưa trầm mặc một trận, nói ra, "Cũng thế, hiện ở niên đại này, không khí chất lượng trên lệch thành dạng này, nghĩ lại tổ chức nhiều người như vậy quả thật có chút khó khăn. Cho dù là quyền khuynh thiên hạ Hồng Lâu chủ nhân, cũng không dễ dàng." "Không nói trước những thứ này." Ta lập tức nói, "Buổi trưa ca, ngươi rốt cuộc tỉnh, ta chính là nghĩ nói với ngươi một tiếng, cứ việc an tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra ngoài." "Hắc hắc, không cần đến ngươi cứu ta." Chính buổi trưa một mặt đắc ý, "Loại này phá xích sắt, còn muốn đem ta vây khốn, đơn giản chính là người si nói mộng." "Buổi trưa ca, ngươi có thể tự hành đào thoát." Ta một mặt ngạc nhiên hỏi. "Nếu quả thật có thể đào thoát, ngược lại là bớt đi ta không ít khí lực." "Kia là đương nhiên." Chính buổi trưa tràn đầy tự tin, cười lạnh nói, "Nhớ năm đó ta tại Đông Hải náo Long cung thời điểm, hơn 1 vạn cân kim cô đồng, nói cầm thì cầm đi lên, Long Vương đều dọa đến một cái ngã. Ta, may mà ta đã hiểu rõ Trịnh Bội chưa, biết hắn nói chuyện chính là như thế điên điên khủng khủng, dù sao đe dọa ve sầu loại sự tình này đều làm được, cho là mình là tôn nộ không cũng đương nhiên. Hô, Trịnh Bội chưa thật dài thở hắt ra, tiếp lấy hai tay cùng lồng ngực cùng một chỗ dùng sức, ý đồ đem trói buộc ở trên người xích sắt tránh ra, chỉ thấy hắn khuôn mặt trướng đến đầy mặt đỏ bừng, trên trán cũng lóe ra từng chiếc con run gân xanh, hai cánh tay càng là đạt đến cực hạn sung huyết trạng thái, ngạnh sinh sinh so trước đó lớn chí ít gấp đôi. Tạch tạch tạch, trói ở trên người hắn xích sắt lần nữa va chạm nhau, ma sát, phát ra rợn người thanh âm. Đáng tiếc trọn vẹn nửa phút hơn quá khứ, xích sắt vẫn là không nhúc đích, thậm chí một chút xíu tổn hại cùng nếp gấp đều không có. Ta, Trịnh Bội chưa, nhìn xem không có bất kỳ cái gì phản ứng xích sắt, hai người chúng ta đều lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Nhất định là còn không dùng toàn lực. Nhớ tới Lý Hổ tại Tây Linh Tê trung tâm trong phòng thí nghiệm lúc, quyền thứ nhất đồng dạng không có đánh nát kiếm chống đạn, ta mau nói, Bội chưa ca, dùng toàn lực đi. Vừa rồi đã là toàn lực. Trịnh Bội chưa nhẹ nhàng lẩm bẩm. Ta lần nữa trầm mặt xuống. Trung khoa viện hiện tại trình độ kỹ thuật là lợi hại a. Trịnh Bội chưa vì chính mình kéo tôn, loại này loại sản phẩm mới thép hợp kim mangan vật liệu thật sự là quá bá khí. Rõ. Ta lập tức gật đầu phụ họa, mọi người đều biết, Hoa Quốc trình độ khoa học kỹ thuật đã bị với thế giới hàng đầu. Kỳ thật đi, muốn tránh thoát cũng không khó, chỉ cần ta lần nữa tẩu hỏa nhập ma. Tuyệt đối đừng. Nhìn thấy Trịnh Bội chưa lại có ý đồ với tẩu hỏa nhập ma, ta tranh thủ thời gian đánh gây hắn, Bội chưa ca, trừ phi ngươi có thể tự mình tỉnh lại, nếu không vẫn là không muốn làm như vậy, ngươi mang tới tai họa càng thêm đáng sợ. Mình là tỉnh không được, trừ phi. Đối với mình tẩu hỏa nhập ma, Trịnh Bội chưa hiện nhưng đã tập mãi thành thói quen, mà lại xác thực có phương pháp giải quyết, nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu nói, được rồi, vẫn là quá nguy hiểm, từ bỏ cái chủ ý này đi. Đã chính hắn đều không có nắm chắc, như vậy cái chủ ý này xác thực có thể bỏ qua. Ta liền nói ra, ta lúc đầu muốn cầu trợ Mã Lao ca nhưng điện thoại của hắn vẫn không gọi được. Ta chờ một lúc thử lại lần nữa, nếu như vẫn chưa được, liền để bằng hữu tự mình đi Thừa Đức nhìn một chút. Không cần đi, hắn không có ở đây. Trịnh Bội chưa nhẹ nhàng chép miệng. A, ta hơi sững sờ. Nhỏ tức, Ngựa Kiệt đã sớm rời khỏi giang hồ, không muốn tham dự bất luận cái gì ân ân đoán đoán, chỉ nghĩ tới vợ con nhiệt kháng đầu sinh hoạt. Lần này là ngươi tìm được hắn, nói vẫn là Ngụy Lao sự tình, hắn nghĩ sâu tính kỹ qua đi, mới quyết định đem ta giới thiệu cho ngươi. Xong xuôi chuyện này, hắn liền rời đi Thừa Đức, tiến về những thành thị khác cần cư đi. Trịnh Bội chưa sâu kín nói, là ta quấy rầy cuộc sống của hắn. Ta nhẹ khẽ cắn răng, trong lòng tràn đầy áy náy. Kia không đến mức, chúng ta đã bị quấy rầy quen thuộc, mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn đổi tòa thành thị sinh hoạt. Trịnh Bội chưa mặt mũi tràn đầy không quan tâm, nhớ ngày đó ta bị Như Lai Phật Tổ đặt ở ngũ chỉ sơn dưới, kia là đợi chẳng qua thời gian dài nhất một chỗ khoảng chừng 500 năm. Ta tự động không để ý đến hắn nửa câu nói sau, người khác khả năng hút đồ vật về sau sẽ hồ ngôn loạn ngữ, mà Trịnh Bội chưa tựa hồ không giây phút nào đều ở loại này điên trạng thái bên trong. Ngươi còn có bằng hữu của hắn a? Ta hỏi dò, Trái Bay, Hầu Tử, Hoàng Kiệt cái gì? Bọn hắn có thể tới hay không cứu ngươi? Hôm qua nghe Lôi Manh cùng Tần Việt nói chuyện phiếm, đề cập tới mấy cái này danh tự, nói bọn hắn đều là Trịnh Bội chưa bằng hữu. Từng tại Hoa Quốc có phi thường quá khứ huy hoàng, mà lại từng cái có thê đội thứ nhất thực lực. Bọn hắn đương nhiên sẽ đến cứu ta, kia là đời ta tốt nhất mấy người bằng hữu. Nâng lên mấy người này, Trịnh Bội chưa trên mặt thần hái dịch dịch, trong mắt cũng đầy là hưng phấn quang tiếp xuống liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Ha ha ha, giúp ta đưa di động lấy ra, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho bọn hắn. Điện thoại di động của ngươi bị Lôi Manh cầm đi. Ta nói, ngươi có thể nhớ đến điện thoại của bọn hắn dãy số a? Không nhớ rõ. Trịnh Bội chưa lắc đầu, đầu óc của ta không dễ dùng lắm. Ta. Khá lắm, lâu như vậy, rốt cục nghe hắn nói một câu lời nói thật. Người khác nói không nhớ rõ dãy số, ta khả năng liền mắng người, không phải đời này bằng hữu tốt nhất sao, vì cái gì không nhớ được. Nhưng Trịnh Bội chưa nói không nhớ rõ, ta cho rằng hoàn toàn có thể lý giải, xác thực không thể đối với hắn yêu cầu quá nhiều. Kia ngươi chờ, tiếp tục giả vờ choáng. Ta lập tức nói, ta đi tìm Lôi Mánh, nhìn xem có thể hay không đem điện thoại di động của ngươi muốn đi qua. Tốt. Trịnh Bội chưa nhắm mắt lại, quay lại giúp ta làm một ít thức ăn đến, ngũ tạng lục phủ đói đến muốn đánh nhau. Đi. Giao lưu hoàn tất. Ta liền đứng dậy, cất bước hướng phía cửa đi ra ngoài. Ra gian phòng, lại đi xuống lầu, đi vào một tầng trong phòng khách. Mặc áo khoác trắng Tần Việt đang ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại, nhìn ta xuống tới, cười hì hì nói, "Có thể A Ngô cục trưởng, vậy mà để ngươi tránh khỏi. Sông Bắc bị khai trừ ngươi một chút việc đều không có." Ta còn là không để ý hắn, trực tiếp đi hướng trong viện. Cái này lúc sau đã gần trưa rồi, không trung quá dương cực sáng tỏ, trong viện đứng đấy không ít đỏ vệ đội người, bọn hắn đối ta không có bất kỳ cái gì để ý, nhưng ở nhìn về phía ta lúc, cũng từng cái lộ ra vẻ phức tạp. Biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, ta lần nữa nói, các vị yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Giang đội trưởng trở về. Quên đi thôi, Nô cục trưởng. Một người trong đó nhẹ nhàng than thở, biết ngươi là hảo ý, nhưng là Giang đội trưởng không có khả năng về đến rồi. Vì cái gì? Ta nhíu lên lông mày. Mới tới Mạnh Bình Mạnh đội trưởng, là Hà thư ký biểu đệ. Người này tiếp tục nói, có cái tầng quan hệ này tại, Giang đội trưởng không có khả năng về đến rồi. Đúng vậy a, chúng ta đã không ôm hy vọng. Nô cục trưởng, cảm ơn ngươi, nhưng không nên uổng phí khí lực. Chúng ta cũng có gia đình muốn nuôi, không thể theo Giang đội trưởng cùng rời đi, chỉ có thể ép buộc mình tiếp tục ăn chén cơm này. Những người khác cũng mồm năm miệng mười nói, các ngươi làm sao biết Mạnh Bình là Hà thư ký biểu đệ? Ta đương nhiên rất kinh ngạc.
chính hắn nói a. Đúng a, hắn vừa rồi vừa đưa ra, liền đem chuyện này nói cho chúng ta biết. Hà thư ký là hắn biểu ca, hận không thể dán tại trên trán. Đám người tiếp tục lao nhau. Ta tự nhiên là rất im lặng, nghĩ thầm Mạnh Bình cũng là miệng rộng, hơi có chút quan hệ cùng bối cảnh, liền hận không thể để trời người phía dưới đều biết. Đương nhiên, kỳ thật ta cũng có thể hiểu được, dù sao hắn mới đến, lại thay thế sông Bắc vị trí, không lộ ra điểm bản lĩnh thật sự đến, là rất khó trấn trụ những này xích vệ quân. Dù vậy, ta vẫn cảm thấy, Mạnh Bình tiếp tục như vậy miệng rộng xuống dưới, sớm muộn sẽ cho biểu ca của hắn Tiểu Hà gây phiền toái. Nhưng ta lười nhắc lại lý chuyện này, liền rời đi chủ đề, Lôi lão ca đâu, hắn ở đâu, ai thấy được. Vẫn là xử lý mình chính sự, tìm Lôi Mạnh muốn tới Trịnh buổi trưa điện thoại càng trọng yếu hơn, nhưng từ lầu 2 đến lầu 1, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy vị kia nức quyền thiên thần thân ảnh. Lôi lão ca đi thị trường mua thức ăn. Xích vệ quân bên trong có người nói, hắn nói mình mua thức ăn, nấu cơm tương đối yên tâm, chuyện này không thể mượn tay người khác, cho nên hắn liền tự mình đi. Đây mới thật sự là lão giang hồ. Thường trên giang hồ hành tẩu người đều biết, dù là ngươi có một thân bản sự, cũng không phòng được người khác đùa nghịch đám chiêu, cái gì hạ thuốc mê à, vung độc dược à, đều là chuyện thường ngày. Tiến ra võ quán yến xong cùng Yến Phi, lúc trước chính là chết tại thủ đoạn như vậy phía dưới. Cho nên đi ra ngoài bên ngoài, ăn mặc ngủ nghỉ tốt nhất vẫn là mình nắm giữ. Hỏi một chút mới biết, Lôi Mạnh đã đi hơn nửa giờ. Dựa theo thời gian tính toán, hắn hẳn là sắp trở về rồi, ta liền hướng ngoài cửa viện đi đến, dự định chờ ở cửa hắn, cũng tốt trước tiên cùng hắn giao lưu. Vừa mới phóng ra biệt tử, liền thấy Mạnh Bình đang cùng mấy tên chú giữ ở ngoài cửa xích vệ quân nói chuyện. Không biết Mạnh Bình nói cái gì, kia mấy tên xích vệ quân gà con mổ thóc giống như gật đầu, hiển nhiên đã thích hứng vị này Mạnh đội trưởng bên mặt hất hàm sai khiến. Đi thôi. Mạnh Bình vung tay lên. Mấy tên xích vệ quân liền cấp tốc hướng bốn phía tán đi, rất nhanh biến mất tại hai bên rải cây xanh bên trong, tiếp tục hành xử lên bọn hắn hộ vệ trách nhiệm. Cực nóng dưới thái dương, Mạnh Bình duỗi cái lưng mệt mỏi, lại làm mấy cái khuyết trương ngực vận động, khắp khuôn mặt là thư giãn thích ý thần sắc. Quan mới tiền nhiệm, nhìn ra được tâm tình của hắn quả thật không tệ. Ai, nô cục trưởng. Mạnh Bình vừa quay đầu lại, vừa mới bắt gặp ta, lập tức đi tới. Mạnh đội trưởng. Trong lòng ta rất phiền hắn, nhưng trên mặt vẫn là giả bộ như khách khí bộ dáng. Hà thư ký đi về sau hai anh em ta phối hợp, nhất định có thể bắt được Tống Ngư. Mạnh Bình nâng lên tuổi trỏ, nhẹ nhàng đụng đụng lồng ngực của ta, còn hướng ta nháy mắt ra hiệu. Tốt. Ta cũng cười với hắn. Ngươi biết không? Mạnh Bình nhìn trái phải một cái, thấp giọng nói ra, Hà thư ký nhưng thật ra là biểu ca ta. Ta. Chớ cùng những người khác nói a, ta chỉ nói cho ngươi biết. Mạnh Bình hạ giọng, một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Còn không cùng những người khác nói. Mấy ngày nữa, chỉ sợ khu biệt thự bên trong nhân viên quét dọn bác gái đều biết chuyện này. Tốt. Ta vẫn hướng hắn khẽ mỉm cười,